Chương 1, tự chương. Thái cổ trong năm, có thiên thạch ngã xuống, vạn đạo thiên hỏa xẹt qua chân trời, rớt xuống nhân gian, từ nay về sau sơn hà đại biến, một ngọn núi ý theo đất bằng phẳng dựng lên, tùng trong mây tiêu, ngắm không được đỉnh núi, thế nhân xưng chi thiên đạo phong. Hậu nhân xem thiên mà ngộ đạo, lấy một đạo biến hóa và pháp, thời đại truyền lưu, vô số người bắt đầu tu hành, muốn tìm lần thứ hai đăng lăng tuyệt đỉnh, thượng thiên đạo phong, dình thiên cơ. Tây bộ hoang mạc sát biên giới. Ngày mùa hè viêm dương như là một viên vĩnh viễn không cách nào thiêu đốt, hầu như không còn hỏa cầu, cực nóng dương quang phủ chiếu đại địa, tản ra vô hạn quang cùng nóng, hết thể trở nên mông lung, bại lộ ở trong không khí hết thể sự vật bắt đầu táo động. Như thường lui tới thông thường trầm mặc hạt cát, đang lặng lặng địa nằm ở tại chỗ, như là một mảnh chói mắt kim sắc ruộng lúa mạch, vô phong, lại hình như có sóng lúa theo gió dựng lên thông thường di động. Không, hạt cát quả thực không có di động, mà là bắt đầu khởi động. Một thân ảnh bay nhanh tại cát vàng bên trên xẹt qua, huyền hóa ra mấy đạo bóng dáng, như sấm chạy tới. Mỗi bước ra một bước, sẽ gặp giật mình lưỡng đạo cát vàng từ chân của hắn đáy sinh ra, nhằm phía giữa không trung, sau đó hướng về trái phải hai bên phiêu tán đi, cho đến thân ảnh của hắn tiêu thất, mới vừa rồi rơi xuống đất. Rất nhanh, hắn chạy ra khỏi hoang mạc sát biên giới, đi tới đồng hoang, xung quanh tĩnh thần kỳ, chỉ áo của hắn ở trong gió bay phất phới, thậm chí mơ hồ sảm tạp xé rách thanh âm của. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà kiên nghị, bình tĩnh trong con ngươi thỉnh thoảng sẽ nổi lên một tia gợn sóng. Hắn hơi cúi đầu, nhìn trên cánh tay trái đạo kia còn tại vết thương chảy máu, nhớ lại hôm qua xuất hiện vị kia đủ để quyết định hắn sống chết vị nam tử kia. Khi đó đã chập tối, hoàng hôn sắc trời đã vào ảm đạm, vẫn như cũ hà màu đầy trời, lộng lẫy một mảnh thiên không. Hắn đang đứng tại vách đá một thân cây hạ, tại mặt trời lặn nhu hòa ánh chiều tà trong, lặng lặng đứng lặng nóng nhìn tây trầm ánh tà dương, tùy ý kia kéo dài đi theo mình cô đơn bóng dáng, vô tận kéo dài suy nghĩ của hắn. Sương chiều nặng nề, Cửu Châu bao la hùng vĩ, chỉ là phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu, đến tột cùng đại đạo thế nào? Một đời người tu đạo, cũng chung quy không cách nào chống lại năm tháng ăn mòn, cuối cùng biết dường như cái này lá xanh thông thường, tại xanh biết ý nồng lúc nhất thịnh, đông ý lúc tới khô vàng tiêu tàn. Tự mình đó là cái này phiến lá xanh, mà những thứ kia chân chính đại tu hành giả chính là cây đại thụ kia à, dù cho cuối cùng chắc chắn chết đi, cũng muốn sinh ra bản chi. Sau một khắc, hắn tựa hồ hiểu một ít gì, bởi vì một cái phiêu nhiên thân ảnh của xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Người nọ mặc một thân không lĩnh bạch sắc nhẹ sam, ống tay áo cực kỳ rộng thùng thình, thong thả theo gió đông đưa, một đầu hắc sắc tóc dài sơ hướng về phía sau, phi ở sau lưng, một luồng tóc dài bạc khởi, xuyên vào có một cây mộc châm, kia mộc châm ngược lại cũng tùy ý được tựa như nửa đoạn quang ngốc ngốc cành cây. Chỉ là như vậy tùy ý một tán, cũng xứng cực kỳ hắn kia tóc dài, rất có tiêu sái ý người kia hai chân nhẹ nhàng đạp trên mặt đất, không tiếng động nhi động. Phía sau lưng đeo một thanh kiếm kia phi thường phổ thông, lại hay bởi vì tại người kia trên lưng có vẻ thập phần không phổ thông. Hắn lặng lặng nhìn người nọ, một lát sau hơi nhíu mày, bởi vì hắn không cách nào đo lường được người kia ý đồ đến, càng không cách nào từ mặt của người kia thượng khán ra bất kỳ biểu tình. Người nọ là nhắm mắt lại. Người nọ dừng bước lại, đối với người trước mặt thanh bằng nói: các hạ, thế nhưng Trương Sinh. Trương Sinh trở lại đạo: không sai, ta chính là Trương Sinh, xin hỏi các hạ là. Sau một khắc, người nọ mở mắt, Trương Sinh trong nháy mắt bắt đầu cả người run, một trận không rõ sát ý kéo tới, chỉ là một đôi mắt, liền đủ để cho Trương Sinh sợ hãi tới cực điểm. Đó là một đôi màu đỏ đôi mắt, huyết sắc hồng đồng thoạt nhìn là như vậy đẹp đẽ mà lại lạnh lùng. Tại trong giới tu hành, có màu đỏ ánh mắt người tu hành, chỉ một vị, Xích Đồng Trương Mặc. Cặp kia màu đỏ đôi mắt đó là Trương Mặc tiêu chí, Trương Sinh hai tay của trong nháy mắt nổi gần xanh, chân mày nhíu sâu đậm, một cổ tức giận tràn ngập toàn thân, hắn không rõ, tại sao là tự mình, hiển nhiên, hắn đã đoán được đối phương ý đồ đến. Vì sao? Tại sao là ta? Trương Sinh tức giận hô lên những lời này. Giống ta như vậy nhược tiểu chính là người, lẽ nào cũng đáng giá ngươi cầm tới tế đạo sao? Trương Mặc nghe vậy, nao nao, Xích Đồng nhỏ nháy mắt, tựa hồ rất không đồng ý Trương Sinh thuyết pháp, nói: tế đạo, ta nghĩ các hạ hiểu lầm, là chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi. Trương Sinh nghe xong, chợt nhớ tới một việc, mấy năm này tại tu hành giới trong, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh những người đó, cũng giống như mình những người đó, lẽ nào đã có người biết bí mật của bọn họ? Hừ, không phải là muốn lấy tính mạng của ta mà thôi, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết, nhà các ngươi lão đầu tử kia muốn mạng của ta đến tuột cùng muốn làm gì, cũng tốt khiến ta chết phải hiểu một ít. Các hạ, lại sai rồi, là thiếu chủ nhà ta muốn gặp ngươi. Thiếu chủ? Trương Sinh chân mày nhíu càng sâu, mà thôi, bớt sàng luôn đi, động thủ đi. Bên cạnh viên kia xanh miết đại thụ trầm mặc như trước, vô phong liền dừng lại ở tĩnh. Trương Sinh tức giận đứng dưới tảng cây cùng Xích Đồng Trương Mặc giằng co mà đứng. Chân phải của hắn nhẹ nhàng hoạt động, hai chân tách biệt, dưới chân hắc thạch tại mặt trời chiều ánh chiều tà chiếu dọi xuống có vẻ dị thường sáng sủa. Ngay sau đó, ngay ở một khắc đó, hắc thạch thượng chỉ để lại một cái bóng. Trương Sinh nâng lên một chân, không có ai biết hắn sẽ bước ra rất xa, cũng không người nào biết hắn bước tiếp theo sẽ rơi ở nơi nào. Khởi thế cực nhanh, không cách nào thấy rõ, đó là hóa thành số đạo tàn ảnh, nhắm phía Xích Đồng Trương Mặc. Chỉ là sau một khắc, Trương Sinh vừa bước hết bước đầu tiên, liền ngừng lại, số đạo tàn ảnh tụ tập với một đường, hiện ra Trương Sinh chân thân, bởi vì hắn nghe được một thanh âm, đó là Xích Đồng Trương Mặc phía sau kiếm tại ông mình. Xích Đồng Trương Mặc từ không dễ dàng xuất kiếm liền cần có huyết tế kiếm. Xích Đồng Trương Mặc từng hơn trăm năm trước, với mộ mây đài đại sát tứ phương, chém hết trăm tên người tu hành, lấy này tế đạo. Từ nay về sau kiếm của hắn không còn có ly khai vỏ kiếm. Hôm nay hắn nên vì Trương Sinh xuất kiếm sao? Thanh kiếm kia hay không còn như lúc đầu như vậy sắc bén, hay hoặc là đã tú tích lo lộ? Chỉ là khiến Trương Sinh cảm thấy tiếc nuối là thanh kiếm kia thủy chung không có bay ra vỏ kiếm, mà là một mực trong vỏ kiếm nhảy lên ông minh, xích đồng Trương Mặc không cho phép kia ra khỏi vỏ. Kiếm nhưng vẫn không ra khỏi vỏ, lại kiếm ý mọc lan tràn, Trương Sinh thần tình hơi rét, hắn đã cảm giác được kia sống tới mặt sắc bén kiếm ý, không phải là một đạo, mà là ngàn đạo. Ngàn đạo kiếm ý, xen lẫn cùng bạo khí tức của tới, Trương Sinh đứng ở dưới tầng cây, đối mặt với ngàn đạo kiếm ý, nâng lên cánh tay của mình, đưa ra hai ngón tay, một mảnh lá xanh từ trên cây hạ xuống, bị hắn kẹp với hai ngón tay trong lúc đó, cái này liền là của mình đạo, cái này phiến lá xanh liền là của hắn kiếm. Ngón tay hắn mang theo lá xanh, tại trước người của mình bỗng nhiên huy giật mình, đó là một kiếm, mở rộng ra đại hạt. Hắn hét lớn một tiếng, phá. Từ chỉ giữa binh phát cường đại kiếm ý hướng về bốn phía khuyết tán đi, ngàn đạo kiếm ý trong nháy mắt xuống lại, Trương Sinh đầu ngón tay phiến lá rầm một tiếng bạo thành mảnh vỡ, sau lưng đại thụ bắt đầu bạo liệt, mỗi phiến lá cây bị chém thành 438 phiến. Một đạo kiếm ý xẹt qua bên cạnh hắn, phá vỡ áo của hắn, chém bị thương cánh tay hắn. Trương Sinh kinh hoàng, vẹn vẹn kiếm nhưng vẫn không ra khỏi vỏ, liền có như uy lực này, tự mình làm sao có thể địch. Xích đồng Trương Mặc kiếm vẫn ở chỗ cũ ông mình, kiếm ý tiếp tục mọc lan tràn ra, Trương Sinh làm ra cuối cùng quyết định, chạy. Ngay sau đó hắn dụng hết toàn lực lao ra kia dày đặc kiếm ý, hướng về viễn phương chạy đi, thẳng đến Xích đồng Trương Mặc thân ảnh của tại trong tầm mắt của hắn tiêu thất, hắn hơi thở dài một hơi, hắn tự nhiên biết Xích đồng Trương Mặc chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên không có dừng bước lại, thẳng đến từ đêm qua chạy đến sáng nay, đi tới đồng hoang bên trên, áo của hắn đã bị mồ hôi ướt nhẹp, thật chặt dán thân thể hắn, nồng đậm mùi mồ hôi thối tại chạy trốn sinh ra trong gió tiêu tan đi. Tích lạc mồ hôi hột tại ánh mắt chiếu rọi xuống loẹt loẹt chiều sáng. Tốc độ của hắn dần dần thả chậm, cuối cùng trì trệ không tiến, phía trước cách đó không xa có một người đang đợi hắn, cái kia sinh đến một đôi màu đỏ đôi mắt nam nhân, Xích đồng Trương Mặc. Nhắm mắt lại Xích đồng Trương Mặc, cuối cùng vẫn chạy không khỏi đi. Lẽ nào đây là số mệnh? Bọn họ cũng đều giống như ta a. Trương Sinh lẩm bẩm, nếu không cách nào chạy trốn, ta đây liền cùng ngươi chiến đi xuống, vô luận sinh tử. Trương Sinh đứng thẳng thân thể, chấn động toàn thân, đem toàn thân mồ hôi đánh bay bên ngoài cơ thể. Hắn hét lớn một tiếng, nhấc chân tức rơi, dầm một tiếng, một kích đạp toái mặt đất, thân thể hắn cũng hộ tống vỡ tan mặt đất văng lên phi thạch, phi cách mặt đất, nhảy lên một cái, hướng về Xích đồng Trương Mặc phóng đi. Áo của hắn ở trong gió bay phất phới, tay phải hóa quyền, đống nhiên đánh ra, một đạo quyền phong từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, tụ với quyền ngọn núi bên trên, hóa thành quyền khí, đánh về phía Xích đồng Trương Mặc. Xích đồng Trương Mặc hơi mở mắt, hồng đồng tái hiện, sát ý tận hiện. Hắn nhẹ nhàng nâng thành lập mình một bàn tay, chắn trước người của mình. Tại Trương Sinh bá đạo quyền khí kéo tới thời điểm, đánh về phía Trương Sinh quyền ngọn núi. Ba nhất thanh thúy hưởng, Trương Sinh bỗng nhiên kéo tới quả đấm của lại bị vỗ trở lại. Đạo kia quyền khí tự cánh tay hắn tán đi, ý tay áo bị quẹt đến nát bấy. Ngay sau đó, Xích đồng Trương Mặc vẫn chưa dừng tay, bàn tay của hắn hóa thành trong nháy mắt, đối về Trương Sinh ngực bay nhanh điểm tam hạ, ba đạo bén nhọn khí tức từ chỉ giữa bính phát ra, một nhập Trương Sinh trong cơ thể, tam đoàn máu xương phun ra. Hoảng hốt trong lúc đó Trương Sinh đột nhiên thấy Xích đồng Trương Mặc phía sau xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ, làm như vô hình bóng dáng lại ở trong mắt Trương Sinh là như vậy rõ ràng, đó là một cái cự nhân, nắm một thanh khổng lồ kiếm. Dưới kiếm, cương đại kiếm y cầm giữ Trương Sinh thân thể, một lát sau ngực của hắn xuất hiện một đạo thê thảm kiếm thương. Trương Sinh nhìn trước mắt Xích đồng Trương Mặc, không cam lòng ngã xuống, phát ra nhất thanh một hưởng. Xích đồng Trương Mặc nhìn ngã xuống Trương Sinh, không làm bất luận cái gì ngôn ngữ, lại suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, hắn cũng đang tự hỏi, làm như vậy, đến cùng đúng hay không? Chỉ chốc lát, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một trương giấy, rất mỏng một trương giấy, khinh phiêu phiêu dường như sa cân thông thường, mở ra tờ giấy kia, mặt trên dùng màu đen văn chương viết đến một ít danh sách, màu mực sáng rõ, làm như là vết mực chưa khô thông thường, rồi lại như đỉnh bút đã lâu chữ viết, huy không tiêu tàn xóa sạch không đi. Xếp hạng trước nhất quả nhiên rõ ràng là Trương Sinh hai chữ. Chỉ thấy Trương Sinh hai chữ màu mực mất đi, chậm rãi từ cuộn giấy thượng tiêu thất, cuối cùng phía trên danh sách bắt đầu một lần nữa xếp đặt. Xích đồng Trương Mặc mở miệng nói, kết thúc, thứ 6. Đúng lúc này, xa xôi trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Xích đồng Trương Mặc nhìn kia chỗ, lẩm bẩm nói, sấm sét biến hóa, xem ra quả nhiên như thiếu chủ theo như lời, lại một cái kinh thế người giáng thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1, trời giáng tần tử vũ châu. Xuân lúc, đầu tháng 3 nghỉ, đầu tháng 4 mới. Xuân phong nhỏ tới, thổi đi thanh bần sương trắng, thổi đi lớp nhẹ tràn đầy tuyết, thổi tới đỏ bừng hàng vạn hàng nghìn, thổi tới xanh biết ý nồng ấm, còn thổi tới một trận mưa. Đúng vậy, xuân lúc Vân Thai trấn hạ một trận mưa. Vốn là tháng 4 mộ mưa nhộn nhịp thời điểm, Vân Thai trấn nước mưa nhưng cũng không đa, tương phản thời tiết thập phần khô ráo, đây là Vân Thai trấn trận đầu mưa, một trận mưa lớn. Tựa như bầu trời phá khai rồi một cái rất lớn nhân khẩu, mưa to như chút xuống, cấp bách rơi giọt mưa, càng không ngừng gõ chấm đất mặt, bang bang rung động. Vang lên bọt nước tùy ý bày ra, xúc đến trên mặt đất bụi bặm. Đây là một hồi rất thông thường mưa, thế nhưng tại có ít người trong mắt cũng không phổ thông, bởi vì có ở trên trời Thái Dương, thập phần chói mắt Thái Dương, tựa như căn bản không có mây thông thường, không biết mưa từ đâu tới. Đối mặt trận này đột như kỳ lai đại vũ, Vân Hai chấn người trong chấn rõ ràng trở nên hoảng loạn lên, vội vội vàng vàng chạy về nhà, hoặc là tìm địa phương tránh mưa, trong nhà phụ nhân nhanh chóng đem phơi nắng y phục cất xong. Nước mưa trong nháy mắt đem người qua đường y sa mướt nhẹp, như là rót rơi thang thông thường, nghèo túng không còn hình dáng. Nguyên bản đặc biệt gây đường phố tại chốc lát sau, trở nên thập phần quẩn cũ é. Mọi người đều ở đây oán giận cái này như nữ sắc mặt người vậy thời tiết, trở nên như thế chẳng giảng đạo lý. Trái lại đường biên dưới mái hiên lão Trương Đầu trở nên đầy cõi lòng mừng rỡ, bởi vì hôm nay bán đi mấy đem giấy dầu tán. Lão Trương Đầu rời cái ghế ngồi xuống, đem vừa ngâm vào nước tốt trà nóng đều rót vào trong bụng, bị xua tan trên người vắng lặng ý, ngốc cười a, nếp nhăn trên mặt càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn khắp bầu trời đại vũ, lẩm bẩm nói, lao ra hỏa này, cuối cùng cũng cho ta một hồi mặt mũi. Mưa xuân thời điểm, Vân Thai trấn người trong trấn cũng phải tới thanh nhàn thời điểm, ngồi trên trong nhà, tính chờ trận này mưa lớn kết thúc. Chỉ ngươi một nhà ngoại lệ. Tần gia gia chủ Tần Cố mặc một thân thanh sam một mình ngồi trên trước bàn, nhìn trước mắt người của Tiến Tiến xuất xuất, chân mày nhíu rũ phát chặt chẽ, tay hắn nhẹ nhàng mà cầm chén trà trên bàn, không ngừng run nhẹ nhẹ, chỉ chính hắn mới biết mình nội tâm là bực nào gợn sóng nổi lên một phía. Vương Như Môn Sinh, hắn muốn làm cha. Hắn mạnh mẽ xóa đi lo âu trong lòng, đứng dậy, nhìn ngoài cửa đại vũ, khẩn cầu mẹ con bình an. Đúng lúc này, xa xôi trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nổ qua đi, một đạo màu xanh lam thật lớn tiềm điện, phá vỡ tầng mây, từ trên trời giáng xuống. Đạo kia to lớn màu xanh lam tiềm điện, tựa như vô tận tinh huy, ở trên trời tụ tập hình thành thật lớn quang trụ thông thường, trực kích mặt đất. To lớn màu xanh lam tiềm điện hạ xuống Tần gia nhà cũ. Nổ vang qua đi, vẫn chưa tạo thành bất luận cái gì phá hư, ngược lại là thoáng qua rồi biến mất, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một đạo màu xanh lam vầng sáng, hướng về bốn phía lan tràn đi. Đạo kia vầng sáng đem Tần gia bao phủ trong đó, ngay sau đó hướng ra phía ngoài quyết tán, lan ra Vân Thai trấn, dần dần chiếu sáng toàn bộ vũ châu. Dưới mái hiên ngồi uống trà lão trương đầu, thấy được cái này đạo tiềm điện, một chút đem trong miệng nước trà một cổ não toàn bộ phun tới, loảng xoảng làm một tiếng kinh ngã trên mặt đất, vuốt đầu mình nói, lẽ nào ta nói sai? Trung Châu Văn huyện, một vị dựa bản lão nhân thấy được đạo kia màu xanh lam tiềm điện, nhẹ nhàng để tay xuống trong chất bút, hơi nheo mắt lại. Thiên Đạo Phong hạ, một vị ngồi xếp bằng lão nhân, chậm rãi mở ánh mắt của hắn, nhẹ vuốt trùm râu, nhìn kia chỗ nhìn thoáng qua lại một mắt. Quỳnh Lâu Điện Ngọc Nội, một vị khuynh thành gia nhân, nhìn đạo kia tản ra vầng sáng, nhẹ nhàng vô về chơi đùa đến mình tóc dài, một chỉ phi chim rời đi bên cạnh nàng. Mộ Vân Sơn thượng, Xích Đồng Trương mặc động thân mà đứng, nhìn đã biến mất màu xanh lam tiềm điện, phía sau kiếm kịch liệt ông danh, lại muốn ra sao? Xa hơn phương bắc, một cái nằm ở hàn ngọc trên giường thiếu niên, thật cao nhếch lên quẻ miệng. Thần gia, Tần Cố nhìn mới vừa rồi biến mất ở trước mắt thật lớn màu xanh lam tiềm điện, càng trước mắt lóe lên, đúng là đi thần, không biết thần bơi đến chỗ đó, thẳng đến một thanh âm vang lên. Lao ra, sinh, sinh. Tần Cố cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hỏi, mẹ con bình an. Một thị nữ vừa cười vừa nói, mẹ con bình an, bình an. Tần Cố lòng khẩn trương rốt cục thư triển khai, vội vàng vàng vào phòng đi. Nhìn nằm ở trên giường ôm hải tử Vương Như, cảm động đến để lại nước mắt trong suốt, nói, ta tới ôm một cái. Tiếp theo đem Vương Như trong ngực hải tử nhận lấy, ôm vào trong ngực, nói, ừ, hải tử này giống ta, ha ha, cậu bé nữ hải. Vương Như vừa cười vừa nói, coi ngươi nóng nảy, tự xem. Tần Cố tập trung nhìn vào, miệng cười càng hơn, cậu bé, ha ha, là một cậu bé. Sau đó tức ôm hải tử đụng phải hai vòng, Vương Như vừa nhìn, nhắc nhở hắn nói, ngươi cẩn thận một chút, khác đem con bé. Tần Cố cái này mới dừng lại tới, vừa cười vừa nói, ta đây không phải là vui vẻ nha. Sau một lát, Tần Cố dáng tươi cười đột nhiên tiêu thất, nhíu mày, hỏi, ai? Hai tử này thế nào không khóc ca? Vương Như cũng đột nhiên phản ứng kịp, nói, đừng có gấp, hiện tại không khóc, một hồi khả năng sẽ khóc. Được rồi, lao ra, ngươi cho hải tử lên tên rất hay không có. Tần Cố nói, nghĩ xong, đã bảo Tần Hiên A. Tiếp theo nhìn trong ngực hải tử nói, thế nào A, Hiên Nhi? Nếu như Tần Cố tỉ mỉ quan sát nhất định sẽ phát hiện, tiểu Tần Hiên nhất định là không rất cao hứng, bởi vì ánh mắt của hắn đã mở ra, nếu như bắp thịt của hắn cường độ đầy đủ mà nói, còn có thể thấy hắn nhíu chặt chân mày, tiểu tử kia tuy rằng ánh mắt không lớn, thế nhưng hắn cố gắng kiếm được rất lớn, cố gắng nhúc nhích đến thân thể của chính mình, cuối cùng rốt cục ngắm hai chân của mình trong lúc đó liếc mắt, sau đó công sự, đồ chơi kia, thế nào trở nên nhỏ như vậy? Chỉ là khiến Tần Cố không có nghĩ tới là, từ đó về sau, hắn cũng nữa không phát hiện hải tử đã khóc. Biết lúc 3 tuổi tiểu Tần Hiên đều sẽ không nói, hơn nữa, chưa từng thai sữa. Chỉ là Tần Cố cùng Vương Như đối hải tử quá mức thương yêu, cũng không nhiều yêu cầu hắn cái gì, sau khi cho hắn tìm cái vũ em. Ngày này, trước khi tiểu Tần Hiên vũ em trong nhà có việc, hôm nay không có tới, cho nên Vương Như liền cho hải tử tìm khác một vị phụ nhân để thay thế. Đến rồi tiểu Tần Hiên căn phòng của, tiểu Tần Hiên thấy phụ nhân kia mới vừa vào cửa, liền chạy tới, phụ nhân kia đem tiểu Tần Hiên bế lên, đi tới trước giường, tiểu Tần Hiên liền không kịp chờ đợi búng phụ nhân vào áo, vừa định đem vào miệng tiến tới, lại giật mình. Tiểu Tần Hiên nhìn phụ nhân kia ngực, nói một câu nói, ghê gớm thật. Phụ nhân kia cũng một chút giật mình, sau đó đem tiểu Tần Hiên lượng ở tại một bên, đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài, biên chạy còn biết gọi, lao ra, phu nhân, tiểu thiếu gia có thể nói, tiểu thiếu gia có thể nói. Tiểu Tần Hiên ngơ ngác nhìn phụ nhân kia bóng lưng, lẩm bẩm, ai, thật là nữ nhân chuyện xấu a. Thứ nay về sau, tiểu Tần Hiên mãi cũng chặt đứt. Kể từ khi biết tiểu Tần Hiên có thể nói sau khi, Tần phụ luôn luôn vẻ mặt tươi cười, gặp người tất giảng, giống như rất không được toàn thế giới đều biết con hắn có thể nói thông thường. Theo tiểu Tần Hiên lớn lên, Tần phụ ý thức được phải nhanh một chút bắt đầu giáo dục tiểu Tần Hiên. Ngay sau đó Tần Cố dùng tiền mời tới một vị dạy học tiên sinh, chuẩn bị kêu tiểu Tần Hiên đọc sách nhận thức chữ. Số 1 thiên tiêu, dạy học tiên sinh bày làm ra một bộ diễn xuất tới, muốn dạy học sinh, đầu tiên phải có cái hình dạng, ngay sau đó hắn xuất ra một quyển sách tới, chuẩn bị kêu tiểu Tần Hiên nhận thức chữ. Ai biết, tiểu Tần Hiên đưa qua sách vợ tới nói một câu nói, ai, trẻ trung không nỗ lực, lao đại đồ bi thường, học tập cho giỏi à. Dạy học tiên sinh nghe được câu này, khẳng định gật đầu, đột nhiên ý thức được không đúng chỗ nào, suy nghĩ hồi lâu, rốt cục sốt ruột mà hỏi thăm, tiểu thiếu gia, vừa mới câu kia thơ, là người phương nào làm? Tiểu Tần Hiên ngẩng đầu, câu nào? Trẻ trung không nỗ lực, lao đại đồ bi thường. Nga, câu này a, câu này là. Tiểu Tần Hiên đột nhiên nhớ tới, nơi này là thế giới kia, cũng không phải là Trung Quốc cổ đại, không có cổ đại những thứ kia hiền giả, không có Đường Tống tám đại gia, không có Khổng Tử, không có Mạnh Tử, không có Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dịch, không có Lý Thương Ẩn, Đỗ Mục, Ôn Đình Quân, không có Lý Thanh Chiếu, Tân Bỏ Nhanh, không có Đường Thi, không có Tống Tử, càng không có Nguyên Quốc, không có, không có gì cả. Như vậy mà nói, ha ha, lão tử chẳng phải là muốn như bức loẹ loẹ tỏa ánh sáng mang. Bất quá, làm người không thể rất cao điều à, Tiểu Tần Hiên nghiêm trang nói, cái này, học sinh cũng đã quên là vị nào tiền nhân làm. Dạy học tiên sinh nói mà thôi, ta tới dạy người học chữ. Nga, tốt. Tiểu Tần Hiên túi đầu, đột nhiên lại phát hiện thế giới này chữ dĩ nhiên cùng kiếp trước biết là giống nhau. Ngay sau đó, hắn không cẩn thận đọc đi ra. Ngay sau đó dạy học tiên sinh lung túng, tự mình chỉ là tới dạy hắn biết chữ, có thể hắn giống như đều biết, cái này Tần gia là cố ý muốn tự mình khó xử sao. Ngẫm lại tự mình thật là ngu xuẩn, tiểu thiếu gia này mới vừa có thể nói không lâu sau, là có thể tụng thơ, làm sao có thể không biết chữ đây. Dạy học tiên sinh đẩy cửa ra đi ra ngoài, đi ra Tần gia, một câu nói cũng không lưu. Tần phụ tưởng tiểu Tần Hiên quá mức bướng mình, ngay sau đó liền hoa số tiền lớn một lần nữa mời một vị học thức cao tiên sinh, hy vọng có thể quản giáo tốt tiểu Tần Hiên. Lão tiên sinh đi vào tiểu Tần Hiên căn phòng của, thấy tiểu Tần Hiên đang ở nghiêm túc đọc sách, nghĩ thầm hài tử này thật không biết lễ phép, biết mình vào được, còn làm bộ làm tịch. Ú đọc sách, vô cản xù con, ngay sau đó ho nhẹ hai tiếng. Tiểu Tần Hiên ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt lão tiên sinh, hỏi: "Từ đâu tới tao lão đầu?" Một câu nói này thiếu chút nữa không đem lão tiên sinh tức giận thổ huyết. Hắn nhẹ nhàng lắc lư hai cái thân thể, đứng thẳng thân thể, la lớn: "Ta là của ngươi tiên sinh." Tiểu Tần Hiên phủi hắn liếc mắt nói: "Tiên sinh tốt." Sau đó từ ghế ngồi xuống tới, nói: "Tiên sinh mời ngồi." Lão tiên sinh ngồi xuống, cầm sách vở ném cho Tiểu Tần Hiên: "Ngươi có thể biết chữ?" Học sinh nhận thức mấy người. Đọc. Lão tiên sinh tiến vào phòng thời điểm, Tần Cố liền đứng ở phòng bên ngoài, thấy hồi lâu lão tiên sinh chưa từng đi ra, xem ra vị lão tiên sinh này có thể giáo tốt Tiểu Tần Hiên. Thế nhưng ngay hắn nghĩ yên tâm rời đi thời điểm, lão tiên sinh đi ra, đối với hắn lắc đầu, nói: "Học sinh này ta giáo không được." Lập tức không để cho Tần Cố giải thích, liền rời đi. Từ Tiểu Tần Hiên bắt đầu đọc sách lúc, sẽ không hảo hảo đọc qua, một mực xả đông xả tây, xả đến rồi văn học, xả đến rồi dạy học, còn xả đến rồi quốc gia chính trị, cái này sao có thể là lão tiên sinh có thể vọng thêm phán xét, bởi vì Cửu Châu căn bản không có quốc gia, càng không có gì chính trị đáng nói à, hai từ này là ở suy đoán Cửu Châu thế đi sao. Sau cùng Tiểu Tần Hiên còn xả đến rồi ta chỉ nghĩ an tĩnh làm mỹ nam tử, năm ngoái mua cái biểu, 100 nguyên cũng không cho ta, ta với ngươi cái gì thủ cái gì oán, mọi việc như thế nói, hắn chỗ đó có thể nghe hiểu. Ở nơi này là 3 tuổi vô tri hài tử, đơn giản là cái thần đồng A Tần Cố cũng bởi vậy thập phần đau đầu, con của mình thật là trong miệng người khác quái thai, ngu ngốc sao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 2, Trần Song Nhi hắn luôn luôn cùng người khác không giống với. Từ hai vị tiên sinh đều bị Tiểu Tần Hiên khí đi tin tức truyền sau khi ra ngoài, liền không còn có tiên sinh nguyện ý thượng môn trở thành Tiểu Tần Hiên lão sư. Từ đó, Tiểu Tần Hiên một mực sống ở thế giới của mình trong. Hắn rất thích đọc sách, chỉ là vẫn như cũ cho là hắn cũng không biết chữ. Tần phụ Tần mẫu nhìn hắn cái này bức diễn xuất, càng thêm đoán không ra nhi tử lòng của trong suy nghĩ cái gì. Cuộc sống của hắn tựa hồ bề bộn nhiều việc, từ sáng sớm đến tối đều bị an bài hữu điều có tự, tựa hồ có rất ít thời gian rảnh rỗi cùng thương yêu phụ mẫu hắn, rỗi làm nũng, đương nhiên hắn chưa bao giờ hướng phụ mẫu làm nũng. Làm hai tử khác tại ba phải thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu tìm được rồi một ít tính chất hơi tốt tảng đá, chơi điêu khắc. Đương nhiên, hắn nếu nói điêu khắc, tương tự với tất thêm tác danh họa, làm hai tử khác vì mình nhiều một cái bạn chơi mà nhảy cân hoan hô thời điểm, hắn lại đối với lần này không thèm một cố. Hắn chưa bao giờ sẽ đối với phụ mẫu đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, trái lại đều theo cha mẹ tâm ý tới. Hắn tử không chủ động tìm phụ mẫu câu thông giao lưu, một lúc sau, tất cả mọi người nghĩ hắn càng ngày càng quái gở. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết hắn làm như vậy là vì cái gì. Hắn cho mình chế định một phần sắp xếp thời gian kế hoạch. Mỗi ngày đúng hạn rời giường, đúng hạn ngủ, đúng hạn đi ăn, đúng hạn đọc sách. Hắn trả lại cho người cả nhà chế định một phần sách dạy nấu ăn, bữa sáng dinh dưỡng, cơm trưa phong phú, bữa cơm nhẹ. Hắn nói ăn như vậy dâng lên mới khỏe mạnh. Tần Cố cùng Vương Như cho rằng hài tử là hiếu thuận tự mình, ngay sau đó vẻ mặt tươi cười, vẫn đối với Tiểu Tần Hiên khen không ngớt. Mà Tiểu Tần Hiên cũng là cười liêu chi. Hắn luôn luôn không muốn cùng người nói chuyện với nhau, đôi khi hắn làm xong tự mình chuyện muốn làm tình, chỉ biết chạy đến trong viện, vươn non nớt tay nhỏ bé, giúp đỡ lên miên kỳ lão hoa nông tu bổ hoa cỏ. Tần Cố cùng Vương Như phát hiện Tiểu Tần Hiên chơi được rất vui vẻ, chỉ là tiếc nuối là lão hoa nông là người cầm. Sau đó hắn học xong bò tường. Một năm kia hắn vừa 9 tuổi, bò tường tựa hồ thành thói quen của hắn. Mùa hạ bầu trời đêm luôn luôn rất minh lãng. Mỗi ngày sau buổi cơm tối, Tần Hiên chỉ biết đi vào trong sân, theo tường viện bò lên trên đỉnh, một người lặng lặng ngồi ở thanh màu đen thạch trên ngói, hai tay nâng vai hàm, đối về bầu trời đêm ngây người. Tối hôm nay đốm nhỏ rất ít, không biết đều đã chạy đi đâu. Chân chuông thiên không, đốm nhỏ đa tịch liêu. Hắn hát thành lập ca, một hồi lại nói lầm bầm, nguyệt là cố hương rõ, ngẩng đầu ngắm trăng sáng, túi đầu nghĩ cố hương. Một lúc lâu, hắn chu cái miệng nhỏ nhắn, la lớn, bạch ca, ta nghĩ ngươi. Lời này vừa lúc khiến Tần gia quản gia Phúc Bá nghe được, trong lòng đau khổ suy tư đến, tiểu thiếu gia trong miệng bạch ca, đến tuột cùng là người phương nào? Nhiều lần suy tư khiến hắn cuối cùng được ra một cái kết luận, cái này bạch ca, có thể là cái lừa gạt tiểu hải tử. Ngay sau đó hắn la lớn, tiểu thiếu gia, bò cao như vậy làm gì, quá nguy hiểm, mau xuống tới. Bởi vậy, Tần Hiên mỗi lần bò tường đi động, đều biết nguyên nhân Phúc Bà đến, đưa hắn bệnh bạch đới đỉnh mà kết thúc. nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì mỗi ngày làm bỏ tường vận động. Thẳng đến có một ngày, Phúc Bá mang về một tiểu nha đầu. Hắn cứ như vậy đứng ở ngoài cửa, thò đầu ra, nhìn phòng trong phòng phụ mẫu, Phúc Bá, đương nhiên, còn có nàng. Nàng nhìn qua là như vậy gầy yếu, phản phất một trận gió là có thể thổi ngã dường như. Nàng bác đối với mình, nhìn không thấy mặt của nàng, nhưng là có thể thấy tóc của nàng, ung tùm loạn loạn. Tay nàng rất nhỏ, trùng hợp có thể cầm ở trong tay của mình. Hắn cứ như vậy nhìn, không vào cửa, cũng không tối lui, tựa hồ là đến mê, đang suy nghĩ gì chuyện không tốt. Rốt cục Tần Hiên chờ đến một khắc kia, ngay Tần Cố quyết ý đem tiểu nha đầu ở lại quý phủ thời điểm, nhìn thấy ngoài cửa Tần Hiên, ngay sau đó hướng về môn nhìn ra ngoài, lập tức, tiểu nha đầu cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Tần Hiên. Đó là Tần Hiên lần đầu tiên thấy nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bẩn thỉu, nhất định là lau mấy lớp bụi, kia một đôi đen sẫm đôi mắt to sáng ngời lóe ra không đồng dạng như vậy ôn nhu. Nàng khiếp xanh xanh nhìn hắn. Hắn liền bắt đầu đối với nàng sinh lòng chịu mến. Với là chuyện đương nhiên Tần Hiên tiêu sái đi vào, đáp lễ tiểu nha đầu chính là hắn kia nụ cười tà ác. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, tiểu nha đầu đã biết trước mắt cái này mang theo vẻ mặt cười xấu xa ra hỏa là nhà mình thiếu gia. Vì sao hắn luôn luôn cười đến hư như vậy, còn nhìn mình. Tần Cố đối về Phúc Bá nói, khiến người ta mang nàng hạ đi tắm, sau đó cho nàng an bài cái gian phòng. Phúc Bá vừa vặn muốn đáp ứng, lại bị Tần Hiên đoạt trước, chỉ nghe hắn thản nhiên nói, không cần, mang nàng tắm xong, trực tiếp đưa tới phòng ta nữa nha. Lời vừa nói ra, thế giới trong nháy mắt an tĩnh, Tần Hiên rốt cục ý thức được mình nói sai, đội ba lúng túng giải thích, ta là nói, ta vừa lúc thiếu một cái thiếp thân nha hoàn. Nghe được câu này, Tần Cố còn chưa kịp tự hỏi Tần Hiên dụ ý, liền vội bận đáp ứng rồi Tần Hiên, bởi vì đó là Tần Hiên lần đầu tiên hướng hắn yêu cầu sự tình. Tần Hiên về tới trong phòng của mình đi học tiếp tục, mỗi xem hai chữ, sẽ gặp như đi vào cõi thần tiên đến biết vương, còn thỉnh thoảng lại phát ra đáng xấu hổ tiếng cười. Cửa phòng bị gõ, Phúc Bá mang theo tiểu nha đầu đi tới Tần Hiên trước cửa, Tần Hiên hưng phấn mở cửa phòng ra, nhìn ngoài cửa rửa sạch tiểu nha đầu, lòng tràn đầy vui mừng, mười phần tiểu la lị a, xem kia mắt to, xem kia cái mũi nhỏ, xem kia lông mi thật dài ở trong gió phiêu diêu, xem hồng hồng môi nổi lên dục vọng rung động, ừ, chính là cái mỹ nhân bại hoại, hắn trực tiếp kéo tiểu nha đầu tay của, nói, vào đi. Sau đó dầm một tiếng đóng cửa lại. Đối về ngoài cửa ngây người như phong Phúc Bá nói, Phúc Bá, không cần cho nàng an bài phòng, sau này để cho nàng trực tiếp ở tại ta trong phòng là được rồi. Phúc Bá đại hoặc, khiến nha hoàn ở thiếu gia căn phòng của, đây là đâu đường tiến sự tình a, nửa ngày, hắn mới phản ứng được, cái này chẳng lẽ chính là Kim Úc Tăng Kiều. Thiếu gia chỉ 9 tuổi a, làm như vậy chẳng phải là hơi quá đáng. Phúc Bá lập tức hướng Tần Cố bẩm báo chuyện này, bất quá Tần Cố cũng không có giận tí mặt, có thể Hiên Nhi là thật ưa thích tiểu nha đầu kia, muốn cùng nàng làm bạn chơi mà thôi, hai tử con nhỏ, ở cùng một chỗ không có gì, tiếp qua cái một năm dưới năm. Đưa bọn họ cách biệt đó là. Tần Hiên thực sự đem tiểu nha đầu lưu tại trong phòng. Nghe tiểu nha đầu nói, nàng chỉ là một phổ thông nông hộ nhà hài tử, một năm kia, trời giáng đại tuyết, sau khi trong nhà gặp khó khăn, người một nhà rời xa ra hương, tại đường xa trong, phụ mẫu đều mắc phải tật bệnh, sau khi không lâu sau liền song song qua đời, chỉ còn lại có nàng lẻ loi hiệu quản một người. Nàng ở bên ngoài lưu lạc, còn phải đề phòng đến gặp phải người xấu, nàng đem mặt mình bôi lên lọ nồi, phẫn thành tiểu khất cái, đi thẳng đến rồi Vân Thai trấn, ở chỗ này trùng hợp đụng phải Phúc Bá, nàng nghĩ Phúc Bá không là người xấu cho nên mới đi tới Tần gia. Nghe xong những lời này, Tần Hiên kéo tiểu nha đầu tay của, ôn nhu nói, ngươi yên tâm, chúng ta đều không phải là người xấu. Tiểu nha đầu nhìn Tần Hiên thành khẩn biểu tình, trong lòng nghĩ đến, người khác không phải là, lẽ nào ngươi cũng không phải sao? Bóng đêm đã sâu, kế tiếp gặp phải chính là đi ngủ vấn đề. Tần Hiên vội vội vàng vàng bò lên giường, nghiêng đầu qua chỗ khác lại phát hiện tiểu nha đầu đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tần Hiên nghĩ thầm, nha đầu kêu biết mình muốn sàm sỡ nàng. Tiểu nha đầu đương nhiên sẽ không nghĩ tới những thứ kia, nàng chỉ là muốn, ta tại sao muốn cùng hắn ngủ cùng một chỗ à, hắn thoạt nhìn hư như vậy. Bất quá kết quả cuối cùng, nàng còn là leo lên Tần Hiên như vậy đại lại thư thích mềm mại giường. Thiếu gia, ừ, làm sao vậy? Ta giúp ngươi cởi quần áo a. Ừ, không cần, ta tự mình tới là được. Thiếu gia, có thể hay không không muốn cởi được làm như vậy xảy ra? Ừ, ha ha, ta thói quen. Thiếu gia, có thể hay không không muốn lao như vậy nhìn ta? Ừ, ngươi ngày thường thật là để mắt. Hai người con trai đang nằm ở thư thích trên giường lớn, bắt đầu trầm mặc không nói gì. Một lát sau, Tần Hiên di chuyển thân thể hướng về tiểu nha đầu lại gần đi qua. Hắn cảm giác tiểu nha đầu thân thể lạnh lẽo, cho nên một thành đem tiểu nha đầu thân thể ôm vào trong lòng, ôm thật chặt, bị Tần Hiên như thế ôm, tiểu nha đầu cũng cảm giác Tần Hiên thân thể ấm áp, ngay sau đó, cũng vươn hai tay ôm lấy Tần Hiên, ôm càng chặt hơn. Sau đó trọng điểm tới, Tần Hiên tay của rất không thành thật từ tiểu nha đầu phía sau đưa về phía trước người của nàng. Tay hắn sờ lên tiểu nha đầu cái bụng, sau đó hướng về mặt trên leo đi. Thiếu gia, ngươi ở đây sờ kia a? Ta. Nhỏ như vậy, ngươi sờ thoải mái sao? Ngạch. Được rồi, nha đầu, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Ta không có tên. Ta chỉ biết ta họ Trần, trước đây người nhà cũng cứ gọi ta Trần Tiểu Muội. Trần Tiểu Muội, ừ, không được không được, như vậy làm người khác dễ hiểu lầm ngươi là muội muội ta, như vậy đi, ta cho ngươi lên cái tên làm sao? Tốt, tốt lắm, ngày mai nói cho ngươi biết. Hai người ôm nhau ngủ, thẳng đến bình minh. Trần Tiểu Muội lúc tỉnh lại phát hiện, gối bên cái kia xấu xa thiếu gia đã không thấy bóng người, người này làm xong chuyện xấu đã nghĩ chạy. Nàng từ trên giường đứng lên, mặc quần áo xong, xuống giường đi, lại phát hiện cái kia xấu xa thiếu gia bưng một chậu nước ấm đi đến. Tần Hiên vừa cười vừa nói, tới tắm một cái mặt. Trần Tiểu Muội nghi ngờ hỏi, đến cùng ta là hạ nhân, cũng là ngươi là hạ nhân a. Tần Hiên vẻ mặt cười xấu xa nói, hắc hắc, đêm qua cũng không thể bạch sờ nha. Trần Tiểu Muội hơi cúi đầu, một chút xấu hổ đỏ mặt. Tần Hiên cười nói, hoan hỉ nhất kia một túi đầu ôn nhu, tựa như một đóa thủy hoa sen không thắng gió mát é thẹn. Đợi Trần Tiểu Muội sau khi rửa mặt xong, Tần Hiên liền đem nàng lôi qua đây, đối với nàng nói, tới tới tới, tên của ngươi ta đã giúp ngươi lấy tốt lắm. Trần Tiểu Muội hướng về kia chỗ nhìn lại, chỉ thấy trên bàn sách một quyển bạch trang, mặt trên lạo thảo viết mấy chữ. Thiếu gia mấy cái này tuy là viết hết sức khó coi, thế nhưng ta nhận được, nghe người khác nói, thiếu gia là người ngu ngốc, thế nhưng ngu ngốc tại sao có thể lên ra như thế tên dễ nghe đây. Trần Tiểu Muội đối về giấy kia mấy chữ nhắc tới, Trần Song, Trần Song Nhi, sau này thiếu gia đã bảo ta Song Nhi tốt lắm. Tần Hiên nghe xong những lời này, liếc nàng liếc mắt, lăng lăng nhìn mình chữ nói, ta rõ ràng biết là Trần lại lại a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, cái gọi là số phận một năm này, Tần Hiên 15 tuổi, Trần Song Nhi 14 tuổi. Hát sát đêm trường ban đầu nghỉ, ngày mới mới vừa tảng sáng, ngay ngày mới mới vừa tảng sáng thời điểm, sâu hạt trong, đã truyền đến gà gáy chó sủa, Vân Thai Trấn nên đón ngày thứ hai mặt trời mọc, sương mù dày đặc tiêu tán, tươi mới trên lá cây còn lộ vẻ trong suốt giọt sương, túi xuống đất. Một mảnh tường hòa cảnh tượng. Đúng lúc này, tam chiếc xe ngựa ngồi vạn trượng hào quang, lặng yên không tiếng động lái vào Vân Thai Trấn. Tam chiếc xe ngựa lần lượt xếp đặt, thành một cái tuyến, chậm rãi đi tới, tựa hồ cũng không nóng nảy, không biết là lặn lội đường xa khiến trước xe hai con ngựa hơi mệt chút, còn là muốn lặng lặng xem xét phong cảnh dọc đường. Trước hai chiếc xe ngựa không biết ngồi người phương nào, sau cùng một chiếc xe ngựa chở có chút dương gỗ, từng dương gỗ đều dùng tới tốt khóa khí, chăm chú phong bề đến, không biết bên trong chứa vật gì vậy, phía sau theo mấy người gia đình bộ dáng người. Xe ngựa chậm rãi đi tới, bánh xe cuộn cuộn, tiết thượng sông nhỏ phía trên đá xanh cầu gỗ, bánh xe cùng đá xanh bản giao thoa thanh âm của cùng dưới cầu len ken nước chảy tương ứng, một khúc du dương tự sinh. Chiếc xe đầu tiên thượng người đang ngồi, đột nhiên kêu ngừng xe ngựa, vén rèm xe lên, đứng ra thân tới, đó là một cái thấp bé trung niên nhân, cầm y phi thân, nhìn cảnh tượng trước mắt, chợt phát sinh cảm khái, còn là giống nhau cầu nhỏ nước chảy người ta, Vân Thai Trấn, đã lâu không gặp, hôm nay ta đã trở về, Tần Cố, ngươi có thể vẫn mạnh khỏe. Nghìn bạn không để cho ta nghe được tin tức xấu. 15 tuổi Tần Hiên đã lớn lên thành một gã thiếu niên tuấn tú, mặt mày càng phát thanh tú, chỉ là hắn tại làm sao tuấn tú, cũng vô pháp cải biến mọi người đối với hắn năm đó ấn tượng. Hắn vẫn là cái kia vô tri ngu ngốc thiếu niên. Tại mọi người xem ra, như vậy bản chất thì không cách nào phát sinh biến hóa gì. Tựa như hắn chưa từng có bằng hữu gì truy hệ như vậy được. 14 tuổi Trần Song Nhi, chỉ so với Tần Hiên tiểu nhất tuổi, hôm nay Song Nhi quả nhiên ứng nghiệm Tần Hiên năm đó câu nói kia, mỹ nhân bại hoại. Nàng đã là một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương, mặt như màu hồng, mục đích như xuân phòng, nguyên bản đen sẫm con ngươi càng động nhân nội tâm. Mà nay Tần Cố Vương như đã vào trung niên, liền càng thêm bất chấp đi quản Tần Hiên chuyện, chỉ là con trai này dù sao lớn, luôn luôn muốn đón dâu, cái này sự tình còn luôn luôn muốn quan tâm, chỉ là tư tiền tưởng hậu, Tần Hiên hải tử này cổ quái như vậy, làm sao có nữ hải tử sẽ thích. Hôm nay Tần Hiên bỏ tường kỹ thuật đã luyện liền nhất lưu, hắn không chỉ có tự mình bỏ, còn làm hư Trần Song Nhi. Mỗi khi màn đêm hạ xuống lúc, hắn sẽ gặp kéo Trần Song Nhi tay của, bò lên trên tường đi, cùng nhau ngồi ở đỉnh, xem trong tinh không vầng trăng sáng kia. Mỗi khi ngồi ở đỉnh thời điểm, Tần Hiên đều biết nói một ít không giải thích được, sau đó hát chút ca dao, vịnh chút thơ tử. Hắn nhìn mặt trăng, Song Nhi nhìn hắn. Trần Song Nhi trong mắt chỉ hắn. Nàng càng ngày càng cảm giác mình thiếu gia quá mức thần bí, rõ ràng là cái đầy bụng kinh luân tài tử, làm sao có thể là nhà khác trong miệng kia sắp xỉ trí chướng nhược trí hài đồng. Chẳng qua là hắn quá mức quái gở mà thôi. Nhìn hắn nhiều năm như vậy, mặc dù là hắn cười nữa hỏng, Song Nhi đều nghĩ hắn đẹp, nghĩ thiếu gia xanh là thật là đẹp mắt, thiếu gia đối với nàng tốt, hoàn toàn không coi mình là cái gì nha hoàn, nàng càng ngày càng cảm giác mình khi đó leo lên thiếu gia giường đúng. Chỉ là từ thiếu gia cho mình thành lập tên sau khi, hắn liền không còn có dính qua tiện nghi của mình, có lẽ là nghĩ chiếm tiện nghi của mình quá mức nhàm chán, cho nên rời đi mục tiêu. Thiếu gia, cho ta kể chuyện xưa a. Tốt, từ trước có một đôi phu phụ, nam tên Hậu Nghệ, nữ tên là Hằng Nga. Sáng sớm, ánh nắng thượng tốt, Tần Cố ngồi trên chiếc ghế bên trên, thản nhiên thưởng thức trên bàn trong chén trà nóng. Nhiều năm trước tới nay, trong nhà từ trước đến nay sự hòa thuận bụng, sinh hoạt không lo, hắn bội cảm vui mừng, về phần Hiên Nhi, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi. Suy nghĩ một chút, Tần Cố đúng là bật cười. Đúng vào lúc này, Phúc Bá đi vào cửa, hai tay nâng một cái dương, nhìn Tần Cố nói, lao ra, mới vừa rồi ngoài cửa không biết là ai, đưa tới một người cái dương, giao cho người gác cổng tay của chồng, cái gì cũng chưa nói, thẳng rời đi. Tần Cố khẽ nhíu mày, không biết người tới là người phương nào, đưa cái dương lại là ý gì. Đem cái dương cầm tới ta xem một chút. Phúc Bá cầm trong tay cái dương đưa tiến lên, Tần Cố tiếp nhận cái dương, đây chỉ là một thông thường dương gỗ, hơn nữa làm công cực kỳ giản đơn, tính chất cũng phi thường thô ráp, Tần Cố bất đắc dĩ cười nói, chẳng lẽ là tới tặng quà. Chỉ là nhà ai nhỏ mọn như vậy, đưa một cái như vậy vụng về cái dương qua đây. Hắn đem cái dương chậm rãi mở ra, phát hiện dương nội ngoại trừ một phong thư ở ngoài, khác không có vật gì khác. Là một phong thư, chớ không phải là cái gì bà con xa biểu thân gửi tới được. Thế nhưng tháng trước mới vừa cho bọn hắn gửi qua một ít bộ thiếp đi qua nhà. Tần Cố xé phong thư ra, đem giấy viết thư mở ra, bắt đầu từ từ xem phía trên văn tự, chỉ là càng xem, hắn chân mày biến hóa nhăn được càng sâu, ánh mắt thay đổi liên tục. Nhìn xong phong thư này sau, Tần Cố vội vội vàng vàng hỏi, "Phúc Bá, mấy ngày gần đây có thể có người nào tới đến rồi trấn trên?" Phúc Bá suy nghĩ chỉ chốc lát, hồi đáp, "Mấy ngày trước đây, trấn trên nghe nói tựa như đã tới nơi khác một cái nhà giàu, cũng là làm vải vóc buôn bán." Tần Cố nghi ngờ nói, "Chẳng lẽ là hắn?" Lão gia chẳng lẽ nhận thức người này? Phúc Bá hỏi. Vương Thế An. Nghe tên này, Phúc Bá sắc mặt đại biến. Tần Cố ngay sau đó nói với Phúc Bá, Phúc Bá, ngươi mau mau đi tìm một đạo sĩ. Phúc Bá trong lòng nhất thời sinh nghi, hỏi, lão gia tìm đạo sĩ làm cái gì? Không nên hỏi nhiều, tốc tốc tìm tới. Sáng sớm Tần Hiên đang ở trong thư phòng luyện chữ, bất quá chỉ chốc lát, liền nghe vội vàng tiếng bước chân của, chỉ thấy Trần Song Nhi từ ngoài cửa vội vội vàng vàng chạy vào, mặt hốt hoảng hình dạng, đối về Tần Hiên nói, thiếu gia thiếu gia. Tần Hiên nhìn vẻ mặt đỏ bừng Trần Song Nhi, càng phát giác nha đầu kia càng thêm đáng yêu, cười hỏi, Song Nhi, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Như vậy kinh hoàng. Trần Song Nhi nuốt khẩu khí, đối về Tần Hiên nói, thiếu gia, hôm nay phủ lên đây vị đạo sĩ. Đạo sĩ? Ừ, là lao gia mời tới. Chớ không phải là trong nhà có cái gì cúng bái hành lễ muốn làm? Phụ thân mời đạo sĩ tới làm cái gì? Nào có cái gì cúng bái hành lễ muốn làm, lao gia mời đạo sĩ tới, bảo là muốn coi bói cho ngươi. Tần Hiên khẽ nhíu mày, nhìn trên tuyên chỉ kia hai cái đại tự, rõ ràng là số phận hai chữ, chỉ là vậy hắn trước đem vận chữ viết xong, sau viết mệnh chữ, cái kia mệnh chữ còn chưa viết xong, vừa lúc viết một nửa, hắn lẩm bẩm, lẽ nào phụ thân bắt đầu lo lắng ta tiền đồ? Suy nghĩ chỉ chốc lát, Tần Hiên đem bút trong tay bông, đối về Trần Song Nhi nói, đi, đi xem. Nói xong, Tần Hiên lôi kéo Trần Song Nhi tay của đi ra thư phòng, xuyên qua sương phòng, liền đi tới chính sảnh. Trong phòng có ba người, Tần Cố, Phúc Bá, còn có mời tới vị kia đạo sĩ. Đạo sĩ kia hai mắt ngông thượng một tầng miếng vải đen, một thân lam sắc đạo bào nhẹ nhàng lắc lư, làm như tiên phong đạo cốt. Còn chưa vào phòng, liền nghe được trong phòng truyền tới đối thoại thanh. Tần Cố đối về vị kia đạo sĩ hỏi, thử hỏi đạo trưởng, con ta Tần Hiên số phận đến cùng làm sao? Đạo sĩ kia hơi mở mắt, trầm giọng nói, lệnh thiếu gia, sợ là sống không quá 20 tuổi. Đứng ở ngoài cửa hai người giật mình thân hình. Nghe được tin tức này, nhất không muốn tin tưởng không phải là Tần Hiên, mà là Trần Song Nhi, lòng của nàng rối loạn, nếu như đây là thật. Nàng xem hướng Tần Hiên, chỉ thấy Tần Hiên vẫn là diện vô biểu tình, tựa hồ đối với cái này như vậy số phận cũng không quan tâm, chỉ là chỉ Trần Song Nhi minh bạch, Tần Hiên hiện tại đến tột cùng là cái gì tâm tình, bởi vì nàng thấy Tần Hiên tự nhiên rủ xuống hai tay của, thật chặt nắm thành quyền đầu, càng không ngừng run, tại trắng bệnh đốt ngón tay sát nhập khe hở trong, có mấy giọt máu tươi, lặng yên không tiếng động chảy xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, trục xuất khỏi ra môn. Tần Hiên trầm mặc như trước, không có đi vào để hỏi đến tột cùng, sống không quá 20 tuổi. Tự mình thật vất vả đi tới thế giới này thu được tân sinh, sau đó một cái đạo sĩ cứ như vậy hời hợt quyết định vận mạng của mình. Đây là cái gì đạo lý? Số phận vốn là không có gì đạo lý có thể giảng. Như vậy, phải dũng cảm mặt đất đối vận mạng của mình nha. Sau đó tiếp thu những người đó thương hại. Có lẽ là trào phúng A. Tần Hiên cái gì chưa từng làm, hắn không muốn biết tại sao mình sống không quá 20 tuổi. Hắn nhẹ nhàng xoay người, đối về sau lưng Trần Song Nhi nói, đi thôi. Đơn giản hai chữ, Trần Song Nhi cự tuyệt trong nghe được vô tận chua xót khổ sở. Nếu như nói cho tới nay, trên thế giới này, có thể lý giải Tần Hiên, chỉ Trần Song Nhi một người. Nhìn Tần Hiên rời đi bóng lưng, Trần Song Nhi ánh mắt của trở nên mông lung, nàng nhẹ nhàng lau lau rồi một chút ánh mắt, đuổi theo. Phòng trong Tần Cố thở phào nhẹ nhõm, đối về Phúc Bá nói, Phúc Bá, đi phòng thu chi lấy chút ngân lượng, đưa cho đạo trưởng. Mặt khác, chuyện này, trước không cần nói cho Hiên Nhi. Phúc Bá nên phải chi? Tần Cố đối về đạo sĩ kia nói, làm phiền đạo trưởng. Đạo sĩ kia hơi cúi đầu, chính xác nói, Tần tiên sinh, ngân lượng liền không cần phải đi lấy, số phận thiên định, ta chỉ muốn mời Tần tiên sinh nhớ kỹ, vận đạo theo như lời, cũng không phải là nói xạo. Tần Cố ngẩng đầu nhìn đạo sĩ kia, đột nhiên có chút không giải thích được, đạo sĩ kia đang nói cái gì mê sảng. Hắn nghĩ hiểu rõ đạo sĩ kia rốt cuộc là ý gì, chỉ là hắn mà ngay cả người kia ánh mắt đều không thể thấy, bởi vì một khối miếng vải đen che ở người kia ánh mắt, làm như che ở hôm nay, che ở đất này, che ở thế gian này di động chìm nổi chìm. Đạo sĩ kia có đúng hay không quá vào đùa giỡn? Trần Song Nhi theo Tần Hiên về tới thư phòng, đi tới trước bàn đọc sách, nhìn trên giấy nhưng vẫn không biết xong cái kia mệnh chữ, đối về Trần Song Nhi nói, "Song Nhi, mày mực." Trần Song Nhi tựa hồ biết hắn muốn làm gì, nhỏ giọng nói, "Thiếu gia." Mai mực. Trần Song Nhi dọn nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thủy chung không cho hắn nhỏ tới, nàng bắt đầu nghiến nát, chỉ chốc lát. Tần Hiên tiếp tục cầm bút lên, dùng sức đem bút đâm vào mực trong, sau đó lấy ra, trên giấy một khoản rạch một cái đem cái kia mệnh chữ viết xong, hắn nhìn cái kia mệnh chữ, ở trong lòng nói, đây là vận mệnh sao? Ta chính là muốn đem vận mệnh của mình viết xong, ta không cam lòng, ta không tin số mệnh. Tiếp theo, hắn lại nói với Trần Song Nhi, Song Nhi, lấy rượu. Thiếu gia. Lấy rượu. Là, thiếu gia. Trần Song Nhi theo lời, mang tới bầu rượu cùng chén rượu. Đây là nàng lần đầu tiên thấy Tần Hiên uống rượu, kỳ thực thiếu gia uống rượu hình dạng còn là thật đẹp trai. Thẳng đến ban đêm, Tần Hiên vẫn như cũ không chịu buông chén rượu trong tay, men say mông lung, hắn đã không phân rõ mình rốt cuộc muốn làm gì, hắn nhìn trước mắt một mực làm bạn hắn Trần Song Nhi, đột nhiên sinh ra một cổ xung động, hắn đi tới, thô bạo địa đem Trần Song Nhi bế lên, một chút ném tới trên giường, đem Trần Song Nhi đặt ở dưới thân. Từ đầu tới đuôi, Trần Song Nhi không có một chút dáng vẻ kinh hoàng, nàng tự nhiên biết Tần Hiên muốn làm gì, thế nhưng nàng thủy chung không có mở miệng nói cái gì, ngay Tần Hiên muốn hôn nàng thời điểm, nàng lên tiếng. Thiếu gia, vô luận ngươi muốn làm cái gì, chờ ngươi tỉnh rượu làm tiếp được không? Ta không muốn cùng ngươi như thế không minh bạch. Tần Hiên nghe nói như thế, đột nhiên đình chỉ động tác trong tay, nhìn Trần Song Nhi cặp kia sáng rỡ con ngươi, cười khổ nói, ha ha, ngươi nghĩ ta say sao? Ta không có say, ta còn có thể uống. Nói xong, liền đứng lên, về tới trước bàn, tiếp tục uống rượu. Trần Song Nhi cũng đứng lên, đi tới trước bàn, đối với Tần Hiên nói, tốt, uống, ta cùng ngươi uống. Dạ Nguyệt treo cao, bầu rượu đã giống tuyết. Thần Hiên ngã xuống trên bàn, bất tỉnh nhân sự. Trần Song Nhi cố sức đưa hắn nâng dậy, đem hắn kéo dài tới trên giường, thay hắn bỏ đi trên chân giày, bỏ đi y phục trên người, sau đó thay Tần Hiên đắp kín đệm chăn. Nàng đi lấy một chậu nước nóng, đem khăn mặt ngâm vào, tiếp theo đem khăn mặt vào làm, nhẹ nhàng mà thay Tần Hiên lau chùi khuôn mặt. Nhìn Tần Hiên mặt đỏ bừng, nàng nhẹ khẽ thở dài một hơi, từ nhỏ đến lớn, Tần Hiên tâm lý đang suy nghĩ gì, chỉ nàng rõ ràng nhất, thấy Tần Hiên bộ dáng bây giờ, nàng khổ sở, đánh tâm nhãn trong khổ sở, tựa như khi đó phụ mẫu của chính mình qua đời thời điểm một dạng đau lòng. Nàng nghĩ, như vậy có lẽ là tốt nhất, để hắn như vậy say một màn, phát tiết một chút hắn sâu trong nội tâm những thứ kia đau đớn, qua mấy ngày, hắn vẫn có thể một lần nữa làm hồi tự mình. Tần Hiên cứ như vậy say một ngày một đêm. Chỉ là khiến Trần Song Nhi trăm triệu không có nghĩ tới là, Tần Hiên sau khi tỉnh lại, không bao giờ nữa là trước khi cái kia Tần Hiên. Hôm nay Tần Hiên không bao giờ nữa như trước khi như vậy quý trọng thời gian, ngược lại là sau khi tỉnh lại, phần lớn thời gian đều ở đây mê đầu ngủ say. Người một nhà lúc ăn cơm, duy chỉ có chỉ thiếu Tần Hiên một người, Trần Song Nhi liền đem thức ăn đoạn đến Tần Hiên căn phòng của đi. Tần Hiên nhìn Trần Song Nhi bưng tới nhẹ cơm nước, dĩ nhiên phát khởi tính tình, đối với Trần Song Nhi hô to mắng to, thậm chí bắt đầu đánh Trần Song Nhi, sau đó đem Trần Song Nhi bưng tới cơm nước toàn bộ ném đi, ném xuống đất, sau đó khiến Trần Song Nhi quét sạch sẽ. Tần Hiên bắt đầu đi ăn không quy luật, hơn nữa mỗi bữa luôn luôn muốn ăn thịt uống rượu, còn muốn Trần Song Nhi phụng bồi uống. Mỗi khi Trần Song Nhi không nghe lời thời điểm, hắn chỉ biết đối về Trần Song Nhi phát giận, còn thường xuyên nắm bắt Trần Song Nhi cảm, nói chút khinh bạc ngôn ngữ. Sau thời gian, Tần Hiên một mực như vậy, chẳng bao giờ cải biến. Đối mặt Tần Hiên đột nhiên tính tình đại biến, Tần phụ Tần mẫu rất là không giải thích được, bọn họ từ nhỏ một mực rất thương yêu Tần Hiên, Vương Như thấy hải tử biến thành như vậy, càng thêm khổ sở. Nàng tự nhiên không biết đạo sĩ thầy tướng số chuyện này, càng không biết Tần Hiên đã biết mình số phận, ngay sau đó đi quan tâm Tần Hiên. Không nghĩ tới Tần Hiên chợt bắt đầu đóng cửa không gặp, khiến người ta kỳ quái là Tần Cố Thủy Trung không làm ngôn ngữ. Thời gian lâu, Tần Hiên trở nên mập một ít, thanh màu đen đổ cha tại bên mép sinh ra. Hắn đã không thỏa mãn được một mực trong nhà khi dễ mình bọn nha hoàn, hắn phải ra khỏi cửa. Về sau có người nói, ra mắt Tần Hiên cùng Đường Biên Lưu Lạc Cẩu tại một khối chơi đùa, có người nói nhìn thấy qua Tần Hiên buổi tối tại trên cây to ngủ, có người nói thấy Tần Hiên bởi vì tại trong sòng bạc thua tiền mà bị người truy đánh. Lại có người nói thấy Tần Hiên tại tiểu lâu ăn quỵt, bị người chạy ra. Còn có người nói thấy Tần Hiên tại đường biên đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Tần Hiên cứ như vậy ở bên ngoài lưu lạc, trên cơ bản ngay cả nhà đều không trở lại. Trong nhà cũng không ai có thể tìm được hắn, mà hắn không biết là, cái kia kêu Trần Song Nhi nha hoàn một mực theo hắn, cứ như vậy xa xa nhìn hắn, rồi lại không chịu tới gần. Thẳng đến có một ngày, Phúc Bá mang về Tần Hiên tin tức. Tần Cố chau mày, giận tím mặt, đem chén trà trong tay hung hăng ngã trên mặt đất, rơi nát bấy, la lớn, ngươi nói cái gì? Cái này thằng nhóc ở bên ngoài đánh người. Vương Như từ lâu khóc thành lệ người, đối với Phúc Bá nói, đánh người? Kia Hiên Nhi thế nào? Đánh ai? Mau, mang ta đi làm cho nhà chịu nhận lỗi. Phúc Bá nhìn Vương Như nóng nảy biểu tình, không nói gì. Ngươi trái lại nói a, Phúc Bá. Vương Như hỏi. Phúc Bá nói, sợ là, phu nhân tự mình đi xin lỗi, người ta cũng không có khả năng tha thứ thiếu gia. Làm sao vậy, lẽ nào người nọ thương rất nặng? Bị cắt đứt một chân, trọng điểm là người nọ. Là con trai của Vương Thế An. Vương Như sau khi nghe được, thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Tần Cố sắc mặt thay đổi liên tục, bọn họ cũng đều biết Vương Thế An tên này đại biểu cho cái gì. Đúng lúc này, phòng bên ngoài đi tới một cái nghèo túng như tên khất cái người thanh niên, người này đúng là Tần Hiên. Hắn hết sức lông bông nói, không phải cắt đứt một chân sao, có cái gì cùng lắm thì. Tần Cố thấy Tần Hiên trở về, giống to, ngươi cái này nữ tử thật là có nhục ta Tần gia gia phong, ta thế nào sinh ra người con trai như vậy. Tần Hiên hết sức lông bông cười, làm sao vậy? Hối hận? Kia cũng không dùng à, mặc kệ thế nào ta đều là ngươi nhi tử à, con trai ngoan của ngươi à. Tần Cố mắng, ngươi cút cho ta, lan đi cái nhà này, từ nay về sau không muốn nữa vào nhà môn. Ta không hề nhận thức ngươi đứa con trai này, ngươi không muốn nữa đối với người khác nói ngươi là con ta. Vương Như vừa nghe Tần Cố muốn đem nhi tử trục xuất khỏi gia môn, khóc náo kéo Tần Cố, kêu khóc thay Tần Hiên cầu tình. Chỉ là vô luận như thế nào dạng, Tần Cố cũng không chịu lưu lại Tần Hiên. Hắn la lớn, nếu là hắn không đi, đừng trách ta thân thủ chém cái này người tử. Vương Như biết không cách nào cải biến Tần Cố chủ ý, liền năn nỉ Tần Cố đáp ứng khiến Tần Hiên nữa ở một đêm. Thứ nay về sau, Tần Hiên không còn là người Tần gia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, nhà cư núi xanh thân thị đi trùng sáng sớm. Tần Hiên quát đi thanh màu đen đồ cha, đem mặt rửa, đổi lại một thân sạch sẽ y phục, tại Vương Như tiếng khóc kêu chồng, một thân một mình trên lưng bao quần áo, đi ra cửa. Túi sách của hắn phục trong, chuẩn bị một ít giấy tuyên thành, một ít văn trường, vài món quần áo cũ rách, còn có sách cũ mấy cuốn, trừ lần đó ra, khác không có vật gì khác. Hắn nhìn ánh mặt trời sáng rỡ, lên tiếng nở nụ cười. Không ai thấy trong miệng hắn dáng tươi cười, chỉ biết thân ảnh của hắn càng lúc càng xa, chậm rãi tiêu thất ở tại trường học trong. Đi không bao xa, hắn liền cảm giác có chút mệt mỏi, nhẹ nhàng lau lau rồi mồ hôi trên trán, lẩm bẩm, ai, thật là tính sai, hiện tại thân thể này tố chất thật kém nha. Hắn thân thủ bóp một cái bên hông xẹo đồi, quẹt quẹt miệng, nghĩ thầm thịt này nếu có thể cắt bỏ, tấn sau một chút, cũng có thể biến thành ngừng một lát mỹ vị món ngon a. Hắn tự giễu nở nụ cười một chút, sau đó dáng tươi cười từ từ tiêu thất, không biết là đối với ai nói đạo, theo ta lâu như vậy, thế nào còn là đần như vậy. Ta không phải là sớm sẽ nói cho ngươi biết, ta đối trên người nữ nhân son bột nước vị đặc biệt mẫn cảm sao? Ra đi, đừng nữa trốn trốn tránh tránh. Chỉ thấy đường góc chỗ, Trần Song Nhi từ từ nhô đầu ra, vừa cười vừa nói, thiếu gia là đang nói ta sao? Nói xong nàng vui sướng một chút nhảy ra ngoài, đối về Tần Hiên nói, thiếu gia thật thông minh. Trần Song Nhi nhẹ nhàng mím môi miệng đỏ, hai gò má ửng đỏ, có vẻ thập phần đáng yêu. Chỉ là Trần Song Nhi vẫn chưa đợi được Tần Hiên trả lời, cho dù là ác nói đưa tạo. Tần Hiên lạnh lùng nhìn nàng, không làm ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời bầu không khí hết sức khó xử. Một lúc lâu, Trần Song Nhi muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị Tần Hiên bật trước, trở lại. Trần Song Nhi ủy khuất nói, thiếu gia, khiến ta theo ngươi đi, ngươi căn bản không bị khổ, cuộc sống sau này mình tại sao qua? Trở lại. Tần Hiên thấy Trần Song Nhi vẫn như cũ đứng tại chỗ, lại nói một câu, cô về. Trần Song Nhi vẫn như cũ vẻ mặt dáng vẻ ủy khuất, vẫn đang đứng tại chỗ bất động. Nghe, ta đã không phải là thiếu gia, muốn ngươi nha hoàn này làm cái gì? Ta có thể không trả nổi của ngươi tiền công. Ta bây giờ là người người phỉ nhổ bại hoại, ngươi chịu được những lanh ngôn lanh ngữ kia? Ta chịu không chịu được khổ, có liên quan gì tới ngươi? Hôm nay chúng ta từng người rời đi, từ nay về sau không nhận thức. Tần Hiên thanh âm của rất lớn, giống như là gióng giạc diễn thuyết, xung quanh có chút người qua đường nghỉ chân, có chút ở trong nhà người của, nghe tiếng mà đến. Ta không muốn tiền công, ta chính là phải bồi ngươi. Phụng bồi ta? Phụng bồi ta làm gì? Ta chính là một cái chỉ có thể sống 20 tuổi phế vật, ngươi là muốn xem ta chê cười sao? Còn có, ta tuy rằng đã không phải là thiếu gia, nhưng ở trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn chỉ là một thấp hèn nha hoàn, có tư cách gì theo ta? Lan, cút về. Đừng nữa theo ta, nếu như ta phát hiện ngươi theo ta, đừng trách ta động thủ đánh người. Lan. Nói xong, Thần Hiên xoay người, cước bộ kiên định rời đi. Thần Hiên. 7 năm, đây là Trần Song Nhi lần đầu tiên hô tên Thần Hiên, cũng tại chia lìa thời điểm. Ngươi, ngươi không cần ta nữa sao? Trần Song Nhi run rẩy nói. Thần Hiên vẫn không có dừng bước lại. Đường thượng đám người vây xem càng ngày càng nhiều. Trần Song Nhi mù quáng vành mắt, từng bước một theo sau, nàng la lớn, ngươi không cần ta nữa sao? Từ 8 tuổi năm ấy ta đi tới Tần gia, ngươi để ta ngủ ở ngươi trên giường, ngươi đã quên sao? Ngươi mỗi ngày thay ta chải đầu, thay ta sát son bột nước, ngươi đã quên sao? Ngươi mỗi ngày khiến ta ngồi ở trên bàn cùng lão gia phu nhân một khối đi ăn, ngươi đã quên sao? Ngươi khiến ta mỗi ngày cùng ngươi xem mặt trăng, ngươi đã quên sao? Ngươi nói trên người ta rất lạnh, cho nên mỗi ngày đều muốn ôm ta ngủ, ngươi đã quên sao? Mỗi lần ta phạm sai lầm, ngươi đều che chở ta, ngươi đã quên sao? Ngươi cho tới bây giờ liền mỗi khi ta là hạ nhân qua, Trần Song Nhi một bên xóa đi gương mặt nước mắt, vừa nói, ta không nên hoa trước dưới ánh trăng, không nên vinh hoa phú quý, cũng không cần tóc đen tóc bạc, ta chỉ nghĩ chậm đợi năm tháng, cùng ngươi cùng nhau gần nhau năm xuân thu. Tần Hiên rốt cục dừng bước, xoay người lại, đối về Trần Song Nhi. Trần Song Nhi cũng dừng bước lại, khóc thút thít nhìn Tần Hiên. Tần Hiên nhẹ giọng nói, tính là ngươi muốn, ta cũng không cho được ngươi nhà. Hắn nhẹ nhàng mà ôm lấy Trần Song Nhi. Trong đám người, không biết là ai, đột nhiên vỗ tay. Ngay sau đó, như sấm vậy tiếng vỗ tay ổ lên dựng lên. Song Nhi, ngươi là tốt cô đường, nhưng ta không thể hại ngươi. Ngươi còn không chịu muốn ta. Không, ngươi còn có thể làm ta nha hoàn. Trần Song Nhi cao hứng gật đầu. Hai người tay trong tay ly khai tầm mắt mọi người. Thiếu gia, chúng ta đi kia. Đi ngọn núi. Bọn họ thực sự đi ngọn núi. Tần Hiên nhìn xanh tươi dãy núi, thật dài thở dài một hơi, nói, từ nay về sau ta sẽ ẩn cư núi rừng. Trần Song Nhi nói, ta cũng muốn ẩn cư núi rừng. Ngươi nếu như hối hận mà nói, tùy thời có thể đi. Thiếu gia đây là đâu, ta tất cả nói phải bồi của ngươi. Thế nhưng ngươi luôn luôn phải lập gia đình a. Trần Song Nhi đỏ mặt nhỏ giọng nói, cũng làm cho ngươi ngủ 7 năm, ai còn hội yếu ta. Ngạch. Tần Hiên hướng trên núi tiểu phu mượn tới chút đoạn mục tàn chi, lại đi lượm chút cỏ tranh, bắt đầu dựng nhà tranh. Chỉ chốc lát, đó là đầu đầy mồ hôi, Trần Song Nhi ở một bên thay hắn trà lau mồ hôi, còn thỉnh thoảng cười khúc khích. Tần Hiên nhìn Trần Song Nhi cười đến như vậy mạc danh kỳ diệu, trêu nói, làm sao vậy, lẽ nào như vậy nghèo chúng ta, so với lúc đó làm thiếu gia nhà giàu lúc còn muốn đẹp trai không? Trần Song Nhi vừa cười vừa nói, thiếu gia nói đùa, ngươi bây giờ chính là một sơn dã dân làng, đâu còn có nửa phần đẹp trai. Vậy ngươi cười cái gì? Đó là bởi vì thiếu gia đáp cái này nhà tranh quá mức xấu xí một ít. Một ngày, được sự giúp đỡ của Trần Song Nhi, Tần Hiên đáp hai gian tiểu nhà tranh. Trần Song Nhi rất nghi hoặc, bị trục xuất Tần gia Tần Hiên không có gì cả, vì sao còn muốn đáp hai gian phòng? Sau cùng nàng mới biết được kia giữa so với nhỏ một chút căn phòng của là chuẩn bị cho nàng. Thiếu gia, ngươi là phải cùng ta chia phòng sao? Thế nhưng tự ta ở một gian phòng, ngươi sẽ không sợ ta gặp phải nguy hiểm à? Trần Song Nhi hỏi. Ngạch, dù sao cũng ngươi không thể cùng ta trên một cái giường, nếu như thật không ai thèm lấy làm sao bây giờ? Kia một gian phòng luôn có thể đi à? Vậy cứ như thế khoái trá địa quyết định. Được rồi, buổi tối trong rừng núi sẽ có chút vắng lặng, ta lúc đi ra, không mang cái gì đệm chăn, trên người một phân tiền cũng không có, ngươi nhất định sẽ ở không có thói quen. Thiếu gia ý tứ là, thiếu gia là có thể thói quen. Đó là, ngươi không suy nghĩ một chút nhà ngươi thiếu gia là ai. Thiếu cũng không cần lo lắng. Nói, Trần Song Nhi đem sau lưng nàng đại bao phục lấy qua đây, mở ra sau khi, lấy ra một cái dương nhỏ. Tần Hiên hỏi, đây là cái gì? Trần Song Nhi cười mở cái dương ra, đó là một dương châu bảo, nàng vừa cười vừa nói, đây là ta trước khi tới, phu nhân giao cho trong tay ta. Toàn bộ là của nàng thiếp thân vật phẩm trang sức, còn nói muốn ta chiếu cố thật tốt ngươi, ngươi không biết trước đoạn thời gian, ngươi biến thành cái dáng vẻ kia, phu nhân có bao nhiêu khổ sở, mỗi ngày khóc có bao nhiêu thương tâm, hoàn hảo, hiện tại thiếu gia cuối cùng cũng biến hóa đã trở về. Tần Hiên trầm mặc chỉ chốc lát, đối về Trần Song Nhi nói, mấy thứ này trước thu, ngày mai xuống núi đổi thành tiền, mua chút trong ngày thường thường dùng gì đó trở về. Tốt. Trần Song Nhi nhìn Tần Hiên mặc của, hơi cúi đầu, nói: "Thiếu gia, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi."
"Vấn đề gì?"
Trần Song Nhi ngẩng đầu, chính xác hỏi: "Ngươi là không phải cố ý khiến lao gia đem ngươi đuổi ra khỏi nhà?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, Mệnh Cung Thành. Bạch Điểu Hiện, mấy chương chật quả thật có chút làm tiêu, kế tiếp đặc sắc nhất là ngài trình lên. Nghe Trần Song Nhi lời này, Thần Hiên cười mà không nói. Trần Song Nhi liền biết, tự mình đoán được không sai, thiếu gia quả nhiên là cố ý khiến lao gia đuổi hắn đi ra ngoài. Thế nhưng, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Trần Song Nhi là hiểu rõ nhất Thần Hiên, vô luận làm chuyện gì, thiếu gia tự nhiên là có đạo lý của hắn, chỉ là Trần Song Nhi không hiểu, dù cho chỉ 5 năm có thể sống, tại Tần gia thoải mái qua 5 năm, có thể sánh bằng trong thâm sơn này khoái hoạt nhiều. Ta chỉ là muốn qua của mình thích sinh hoạt. Nói xong câu đó, Tần Hiên liền đứng lên, đã vào nhà, lưu lại Trần Song Nhi một người kinh ngạc ngây người, của mình thích sinh hoạt. Kia đến tột cùng là dạng gì đây? Sáng sớm ngày thứ hai, hai người liền đang xuống núi, đem mang tới châu bảo đổi thành ngân lượng, mua một ít gia dụng, còn mua một ít vải vóc, còn dư lại ngân lượng toàn bộ tồn lên. Thiếu gia, ngươi mua vải vóc làm cái gì? Mấy ngày nữa ngươi sẽ biết. Mấy ngày kế tiếp, Tần Hiên cùng Trần Song Nhi rất nhanh thì thích hứng rồi danh sơn mà ở. Trong lúc danh rồi, Tần Hiên luôn luôn yêu mài mực, luyện thượng vài nét bút chữ, với là của hắn chữ liền biết càng phát xinh đẹp. Nhìn ngoài cửa sổ thốn thảo mới sinh, núi xanh vần quanh, trong lòng rộng mở trong sáng, ngay sau đó liền cười lớn một tiếng, nhấc bút lên, tại trên tuyên chỉ biết, sơn không ở cao, có tiên thì danh. Thủy không ở sâu, có long thì linh. Này là phòng ốc sơ sài, duy ta đạo đức cao sang. Đài vết thượng cấp xanh biết, thảo sắc vào liêm thanh. Đàm thiếu có hồng nho, qua lại không bật đinh. Có thể điều tố cẩm, duyệt kim kinh. Không thi trúc chi luận hai, không công văn chi làm hình. Nam dương gia cát lư, tây thuộc tử mây đỉnh. Không tự nhận, nào lậu chi có. Tần Hiên rất hài lòng thu bút, khoe miệng đồng lên thật cao. Lúc này cảnh này nơi đây hợp với này tử, thật là nữa thích hợp trang bức bất quá. Lập tức, hắn nhìn trên giấy kia thanh tú chữ viết, sinh ra một loại nhàn nhạt yêu thương, tự rêu cười nói, chỉ là một bị trục xuất khỏi gia môn nghèo túng đệ tử mà thôi, còn nói gì lậu không phòng ốc sơ sài. Nhà tranh hai tòa, vô thượng cấp xanh biết chi đại bết, chỉ có vào liêm thanh chi thảo sắc, không người làm thiếu, lại càng không muốn nói cái gì qua lại không bạch đinh. Khổng tử, hẳn là chỉ là một thích đứng trong mọi tình cảnh mà lại đặc biệt có thể trang bức lao đầu mà thôi. Nói xong, hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hắn sâu hít sâu, thổ nạp cái này ngoài cửa sổ theo gió nhẹ mà đến tươi mới xanh biết thảo thơm, thật dài thở dài một hơi. Sau đó hắn xoay người, đột nhiên chấn động toàn thân, kinh ngạc nhìn trên bàn kia thủ thơ, chỉ thấy kia trên tuyên chỉ chữ viết dần dần trở nên mơ hồ, mỗi chữ mỗi câu hiện lên kim quang, làm như có kim sa di động, hóa thành một luồng kim sắc khói nhẹ, lập tức biến mất. Ở ngoài cửa Trần Song Nhi thấy phòng trong kim quang mãnh liệt, vội và chạy vào phòng trong, nhìn kinh ngạc Tần Hiên hỏi: "Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì?" Tần Hiên bất khả tư nghị hai tay run run, đi tới trước bàn, đem hai tay đưa về phía kia trương giấy tuyên hành, ở phía trên sờ tới sờ lui, một bên lẩm bẩm: "Do ta viết thơ đây, thế nào không thấy?" "Thơ? Cái gì thơ a, thiếu gia ngươi đang nói cái gì a?" Trần Song Nhi nghi ngờ hỏi. Ngay Tần Hiên khổ khổ lục lọi tìm kiếm câu trả lời thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ đâm tâm đau đớn tại trong thân thể của hắn lan tràn, lập tức xông lên đỉnh đầu của hắn. Thân thể hắn lắc lư hai cái, ngã trên mặt đất, đau đầu muốn liệt, hắn nằm trên mặt đất qua lại quần quật. Trần Song Nhi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Tần Hiên thống khổ hình dạng, mau nhanh tiến đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống, muốn đưa hắn nâng dậy, lo lắng hỏi: "Thiếu gia, thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Ngươi không nên làm ta sợ à, thiếu gia?" Tần Hiên thống khổ tru lên, hoàn toàn không có thể khống chế tự mình, một hồi công phu qua đi, hắn đột nhiên cảm giác cái loại này đau đớn tiêu thất, làm như một cổ thanh tuyển chạy biến hóa toàn thân của hắn, thân thể trở nên vô cùng dễ dàng. Ngay sau đó hắn lấy ra che tại trên trán hai tay của, từ từ đứng dậy. Cái này nhưng làm Trần Song Nhi lại càng hoảng sợ, Trần Song Nhi bụm 13, trợn to mắt nhìn Tần Hiên. "Làm sao vậy?" Thiếu gia, ngươi mi tâm của." Tần Hiên sờ hướng mi tâm của mình, lấy ra trên bàn gương đồng, nhìn gương đồng trong tự mình, tại mi tâm của mình, bất ngờ xuất hiện một cái màu tím hình toi ấn ký. Sau một lát, cái kia ấn ký tiêu thất với vô hình. Tần Hiên nhíu mày, hắn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay hắn đau khổ suy tư thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác phòng trong tia sáng trở nên tối sầm rất nhiều, hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện mình chỗ ở nhà tranh cùng bên ngoài tựa hồ ngăn thành hai cái thế giới. Một mảnh to lớn bóng mờ che ở nhà tranh, chặn phía trên chiếu xuống dương quang, cùng kia phiến nắng họa xuất một đạo hoàn mỹ phân cách tuyến. Tần Hiên bỗng nhiên xoay người chạy ra ngoài, muốn tìm tòi đến tận cùng. Ngay hắn mở cửa phòng thời điểm, một trận khắp bầu trời cuồng phong kéo tới, đem cửa phòng một chút quần cuộn nổi lên. Lập tức, nhà tranh đỉnh râm rạ, cũng hết thảy bị thổi hướng thiên không. Mê hoặc hai mắt của hắn, mông lung trong, hắn thấy một cái thân thể to lớn, từ hắn thân bạn sẽ qua, xông về tận trời, ngược lại tiêu thất ở tại trời cao trong. Hắn cố sức mở mắt, tại trên mặt mình hung hăng bóp một cái, xác nhận mình không phải là đang nằm mơ. Thi Tháo nói: "Chín bạn dặm phong bằng chính âm, không quá như a." Hắn vừa nhìn về phía đã tiêu thất đỉnh, cười khổ nói: "Không phải nói, còn muốn cho ta sống lâu 5 năm sao? Cũng không thể khiến ta chết ngay bây giờ a, ngươi đem cái này đỉnh đều mang đi, ta còn thế nào ở?" Sau lưng Trần Song Nhi im lặng nói: "Thiếu gia, ta không thể không nói ngươi dựng nhà tranh, không chỉ xấu xí, nhưng lại thô đơn sơ." Tần Hiên gật đầu nói: "A, đúng là phòng ốc sơ sài a." "Ai? Thiếu gia, ngươi xem." Trần Song Nhi cao hứng kêu lên. Tần Hiên xoay người, theo Trần Song Nhi chỉ địa phương nhìn lại, tại đã lộ thiên nhà tranh bệ cửa sổ thượng, đứng một con nhìn chung quanh tiểu bạch điểu. Tần Hiên đi vào nhà tranh đi, nhìn bệ cửa sổ thượng con kia lông sắc hơi phát hoàng tiểu bạch điểu, âu phục bầu không khí nói, ngươi cũng là đến xem ta chê cười sao? Kia từng muốn con kia tiểu bạch điểu dĩ nhiên xoay người sang chỗ khác, sau đó hơi quay đầu, đối về Tần Hiên ngắt xoay cái mông. Đối mặt tiểu bạch điểu khiêu khích, Tần Hiên giơ tay lên, làm ra muốn đánh bộ dáng của nó, chim nhỏ phịch một chút cánh, chậm gì gì bay đi. Sau khi, Tần Hiên mất rất lớn công phu mới đem nhà tranh một lần nữa dựng tốt. Ngoài văn dặm, một vị đầu đầy chỉ bạc lão nhân nhìn trước mắt phòng ốc sơ sài mình hai mắt híp lại, trong miệng lẩm bẩm, giản đơn sâu sắc, tình phong lý thắng, thượng vào hai chữ càng dùng tuyệt diệu tuyệt hảo, đọc dâng lên sáng sủa đọc thuộc lòng, thấm vào ruột gan, khí tượng hùng hậu. Mặc dù viết là phòng ốc sơ sài, cũng tại ca ngợi đạo đức cao sang. Quả nhiên là phòng ốc sơ sài không lầu a, người này sống thanh bần đạo hạnh, không mộ phú quý, tính tình thanh nhã mà lại thân cao trí dày, vẹn vẹn bằng một bài phòng ốc sơ sài minh mạnh mẽ mở mệnh cung thắp sáng văn tinh, cũng không dùng phàm người, nếu là đem người này thu làm môn hạ, thêm nữa điều giáo, ngày sau nhất định có điều làm. Dứt lời, hắn ngẩng đầu, nhìn bên cạnh một vị thư sinh nói, việc này cũng không một mình ta biết được, làm nắm chặt thời gian, người này nên phải tại Đông Nam Vũ Châu, chờ đợi, ngươi đi đưa hắn tìm tới. Thư sinh rời đi. Lão giả nhíu mày, không giải thích được nói chỉ là cái này Nam Dương thế nào ra cát lư, Tây Thục ra sao địa. Khổng Tử thì là người nào? Tần Hiên cũng không biết mình đã bị người theo dõi, hắn còn đang khổ cực suy tư, kia thủ thơ đến tột cùng đi nơi nào, thân thể của chính mình phát sinh biến hóa gì, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, hắn cuối cùng đi tới trước bàn, nhấc bút lên, lại chậm chạp không chịu hạ bút. Hắn không biết nếu như mình nữa viết ra nghĩ viết những thứ kia thơ tới, lại sẽ phát sinh cái gì khiến hắn ý chuyện không nghĩ tới. Ngay sau đó, hắn nhớ lại mình muốn làm những chuyện kia. Hắn đi một gian khác nhà tranh, lấy ra một ngày trước từ dưới chân núi mua về vải vóc, bắt đầu đo đạc nhỏ bé, tỉ mỉ cắt dâng lên. Thẳng đến lúc hoàng hôn, Tần Hiên mới dừng việc làm trong tay, vươn người một cái, sống giật mình thân thể, nhìn trên bàn mình thành quả lao động, hài lòng nở nụ cười. Lập tức, hắn đối về ngoài cửa hô to một tiếng, "Song Nhi, mau vào." Ngoài cửa Trần Song Nhi nghe Tần Hiên tiếng hô, lập tức đáp, "Tới, thiếu gia." Sau đó hô một cái chạy vào nhà tranh đi, hỏi, thiếu gia, chuyện gì? Tần Hiên mang theo vẻ mặt cười xấu xa, nói, cho ngươi xem món khác. Thấy Tần Hiên khuôn mặt cười xấu xa, Trần Song Nhi đông nhiên có loại dự cảm xấu, chỉ thấy Tần Hiên từ từ cầm lên trên bàn bị cắt hết thành quả lao động, hướng phía Trần Song Nhi hoảng liễu hoảng. Trần Song Nhi dáng tươi cười dần dần liễm, biểu tình nhỏ cứng. Bởi vì Tần Hiên cầm trong tay kia món khác, đúng là hiện đại một bộ nữ tính nội y đi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7. Mở y cửa hàng nâng sách giải trí Trần Song Nhi ngây dại, nhìn Tần Hiên hai tay chỉ trong thật cao dơ lên bộ kia kỳ quái y phục, mà nói câu nói, đồ chơi này, cũng có thể gọi là y phục sao. Tần Hiên vẫn như cũ cười đến thập phân đắc ý, tựa như xuân gió vậy đắc ý, chỉ là này tình này cảnh, nhưng không có mã, không thì, hắn chắc chắn phóng ngựa hát vang, một ngày nhìn hết mây đài hoa. Chỉ là thấy Trần Song Nhi chất phác biểu tình, hắn hơi có chút không như ý, Song Nhi, cũng không giống như ưa thích à, chẳng lẽ là bị bản thiếu gia loại thiên tài này sáng tác, mê hoặc tâm thần. Vì sao tổng là không thể từ trong mắt của nàng thấy cái loại này mê gái thần sắc? Ai ai ai. Tần Hiên không được tự nhiên kêu lên, làm cho Trần Song Nhi phục hồi tinh thần lại. Ngạch, thiếu gia, chuyện gì? Trần Song Nhi phục hồi tinh thần lại, hỏi. Làm gì ngẩn ra đây? Mau nhìn thấy thế nào? Ngạch, không được tốt lắm. Nghe Trần Song Nhi đánh giá, Tần Hiên nhíu mày, giả bộ có vẻ tức giận hỏi, vì sao không được tốt lắm? Trần Song Nhi nói, thiếu gia, ta nghĩ đầu tiên, ngươi hẳn là nói cho ta biết, trong tay ngươi cầm là vật gì? Tần Hiên vừa cười vừa nói, đây là một bộ y phục, gọi là nội y, là ta thân thủ cắt, bất quá đây là chuyên môn là nữ tính thiết kế. Nga. Trần Song Nhi thình lình trả lời một câu, thiếu gia, nếu không có chuyện gì khác, ta đi ra ngoài trước. Sắp lúc ra cửa, lại thêm một câu, thiếu gia, không nghĩ tới, ngươi ngoại trừ xanh đẹp ở ngoài, làm cái gì đều xấu như vậy. Nghe những lời này, Tần Hiên một chút sửng sốt, ngay sau đó, loại tâm tình này chuyển hóa thành phẫn nộ, hắn la lớn, đứng lại, trở lại cho ta. Trần Song Nhi dừng bước, hơi cúi đầu xoay người, tiểu bước đi trở về, nhỏ giọng hỏi, thiếu gia còn có cái gì phân phó sao? Thời quần áo. Trần Song Nhi nghe được câu này, đột nhiên ngẩng đầu lên, trợn to mắt nhìn Tần Hiên. Tần Hiên lúc này mới ý thức được tự mình giống như nói sai, có chút nghẹn lời, lúng túng nói, "Mẹ, ta..." Nhưng mà hắn còn không nói ra cái gì đã bị Trần Song Nhi cắt đứt. "Thiếu gia, ngươi rõ ràng liền là muốn chiếm Song Nhi tiện nghi, ngươi liền gấp gáp như vậy. Quên đi, nếu thiếu gia muốn, ta liền cho ngươi a." "Mẹ, ta chỉ là muốn nhìn." "Không cần nói thiếu gia, ta còn không biết ngươi sao? Ta cởi là được. Ta chính là muốn cho ngươi mặc bảo." "Tốt lắm, thiếu gia, bất quá ngươi xem thì phải đối Song Nhi phụ trách." Cái này, đến tiên Tần Hiên cũng rõ, hắn thật là không cách nào giải thích rõ. Hắn liền là muốn cho Song Nhi mà vào, thử xem hiệu quả, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Tần Hiên đem bộ kia nội y nhét vào trên bàn, đội đội vàng vàng đi ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu, mặc xong gọi. Tần Hiên chạy ra ngoài bếp, đem cửa phòng thật chặt đóng lại, từ từ ngồi xuống, luôn luôn cảm giác được có chỗ nào không đúng. Hắn vô đầu một cái, lẩm bẩm, thế nào còn là chạy ra ngoài, rõ ràng rất muốn xem nha. Hắn có nào biết đâu rằng, lúc này bên trong phòng quả thực chỉ Trần Song Nhi một người, chỉ bất quá một màn kia lục sắc ánh vào nhà tranh nội bệ cửa sổ thượng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một con lông sắc hơi phát hoàng tiểu bạch điểu, nhiều hứng thú nhìn Trần Song Nhi bỏ đi y phục. Chỉ là đợi nửa ngày, Tần Hiên cũng không nghe được nhà tranh nội chuyển tới động tĩnh, ngay sau đó rất không nhịn được đẩy cửa mà vào, ngươi đến cùng xuyên xong chưa? Tại đẩy cửa mà vào một khắc kia, Tần Hiên thiếu chút nữa bởi vì máu mũi lại phun, mất máu quá nhiều mà chết. Phòng trong Trần Song Nhi quả thực đã đổi xong nội y, chỉ là trên người bèn bèn có một bộ nội y, đem nên che cùng không nên che địa phương đều che ở. 14 tuổi Trần Song Nhi đã phát dục hài lòng, khiến Tần Hiên tốt một trận tâm thần mê loạn. Thấy Tần Hiên tiến đến, Trần Song Nhi lập tức xấu hổ đỏ mặt, đem y sam mang tới bao lấy Cảnh Xuân trợn tiết mạn rượu thân thể, la lớn: "Thiếu gia, ngươi phải phụ trách ta." Chỉ nghe thấy Tần Hiên nói: "Thật tốt quá, Song Nhi." "Gì? Thiếu gia đây là đồng ý." Ngay sau đó Trần Song Nhi lại nghe đến Tần Hiên hô: "Nhanh đi lấy chút ngân lượng, đi dưới chân núi mướn giữa cửa hàng, thiếu gia ta muốn mở y cửa hàng." Trần Song Nhi ngẩn người nói: "Chỉ bán bộ này?" "Nội y." Tần Hiên cười nói: "Không sai, đây là xuất bản thiết kế, còn cần rất nhiều cải tiến địa phương, kế tiếp ta sẽ đem làm rất tốt." Tiểu Bạch Điểu tiếp tục đối về Tần Hiên run rẩy cái mông trong. Trần Song Nhi cảm giác mình càng ngày càng không thể nhìn thẳng tự mình thiếu gia. "Ai, chỉ nói là tốt đối với ta phụ trách đây." Cho dù Trần Song Nhi trăm nghìn cái không muốn, cuối cùng vẫn tại Tần Hiên cưỡng bức lợi dụ hạ, lấy ngân lượng, đi dưới chân núi mướn giữa y cửa hàng, Tần Hiên vì mình đệ nhất giữa y cửa hàng đi một cái tên, danh y phường. Sau đó Tần Hiên dùng tiền tìm người làm một khối tấm biển, treo thật cao lên. Ngay sau đó lại thiết kế hai bộ quần áo, tự mình viết một phần quảng cáo từ, cùng bộ kia nguyên lai làm được nội y một khối tiến hành mở rộng. Y dì phô khai trương ngày đó, Tần Hiên cũng không có trình diện, mà là hết thảy đều giao cho Trần Song Nhi để làm. Tần Hiên chỉ là chậm đợi trong nhà, cùng đợi tin tức tốt đến. Tiếng pháo nổ lên, tới người lui tới đàn bắt đầu nghỉ chân, nhộn nhịp hướng về danh y phường vây xem mà đến, còn có một chút người là bị quảng cáo từ hấp dẫn mà đến. Danh y phường nội, tiến hành rồi một hồi sáng thế kỷ tiêu sái thanh tú. Đó là 7-8 Trần Song Nhi dùng tiền từ Hồng Lâu trong mời tới phong trần nữ tử, bên trong ăn mặc Tần Hiên tìm may cắt trôi qua nội y, bên ngoài ăn mặc một tầng như lụa mỏng vậy y sam, chậm bước đi thong thả nhẹ bước, chập chờn eo thon chỉ, mạn rượu dáng người như ẩn như hiện. Lần này tẩu tú, kinh diễm liên tục, khiến người ta xem thế là đủ rồi. Không ít xem xét người, bất luận nam nữ, nhộn nhịp hùng hồn rút tiền, xuất ra ngân lượng, yêu a đến muốn mua về mặc thử. Từ đó, danh y phường sinh ý hỏa hoạn, Trần Song Nhi tự nhiên mà vậy trở thành danh y phường trưởng quỹ. Tần Hiên mỗi ngày vui vẻ tại trong nhà lá điểm số ngân lượng, hắn biết, tự mình chuyện cần làm, còn không chỉ cái này. Hắn còn dự định gian sách cửa hàng, đem tự mình đoán trôi qua thơ từ văn chương toàn bộ viết ra, như vậy chẳng phải là có muốn kia gì loẹ loẹ tỏa ánh sáng mang. Là có tiền kiếm a, Trần Song Nhi càng thêm không thể nhìn thẳng, Tần Hiên kia vui vẻ ngốc dạng. Tần Hiên nhấc bút lên, muốn đem kế hoạch của chính mình viết xuống tới, khẽ ngẩng đầu, lại phát hiện một ngày trước đối với mình run rẩy cái mông con kia thối điểu, nghi thầm, hàng này không giống như là mọc hoang a, là ai nuôi trong nhà, thế nào luôn luôn ưa thích tới chiếm lấy nhà mình bệ cửa sổ. Suy nghĩ một chút, Tần Hiên nhấc bút lên, kéo xuống một tờ giấy, ở phía trên viết một hàng chữ, cái gọi là y nhân, tại thủy nhất phương. Đợi nét mực làm sao, Tần Hiên đem tờ giấy quần quần nổi lên, đi tới bệ cửa sổ trước, kia con chim nhỏ khinh bỉ nhìn hắn. Dĩ nhiên không có một chút ý sợ hãi, cũng không có một chút thân thiện cảm. Tần Hiên đem tờ giấy nhét vào tiểu bạch điểu điểu chảo trong, sơ soạn một chút chim nhỏ đầu, sau đó tiểu bạch điểu cứ như vậy chậm rì rì bay đi. Sau khi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Trần Song Nhi cùng Tần Hiên tự nhiên sẽ nghi hoặc, đến cùng ai sẽ đến gõ cửa. Trần Song Nhi đi tới đem cửa phòng mở ra, thấy được nhà tranh bên ngoài một đôi y đến một mạc phu phụ, hai tay nhất thời run rẩy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, trong nhà biến cố. Trần Song Nhi đứng ở trước cửa, nhìn ngoài cửa vậy đối với ý đến một mạc phu phụ, còn có phía sau bọn họ bị kia càng thêm tang thương lão nhân, hai tay không ngừng run rẩy. Đó là có hai hàng thanh lệ, không tiếng động mà rơi, dính ý phủ cầm ướt tay áo. Tần Hiên cũng ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa vậy đối với phu phụ, trong mắt lóe lên cho phép phức tạp hơn đích tình tự, có một tia vui mừng, có một tia ngạc nhiên, có một tia hoang mang, có một tia buồn vô cớ, sau cùng những tâm tình này đan vào hóa thành một tia đạm mạc. Trần Song Nhi cứ như vậy nhìn, đúng là nhất thời đã quên trước đưa bọn họ mời đến lông nhà tranh nội. Tần Hiên đi tới, đối về ngoài cửa phu phụ chắp tay thở dài, nói: "Bái kiến phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân." Đúng vậy, ngoài cửa vậy đối với phụ mẫu dĩ nhiên chính là Tần phụ Tần Cố, Tần mẫu Vương Như. Sau lưng cái kia tang thương lão nhân chính là Tần gia quản gia Phúc Bá. Tần Hiên đưa bọn họ mời đến nhà tranh nội, khiến Trần Song Nhi ngâm vào nước một bầu trà ngon, mấy người tương đối mà coi, cũng không ngôn ngữ. Tần Cố nhìn trước mắt nhi tử, ánh mắt càng phát sâu sắc, hắn hiện tại mới phát hiện, tự mình càng thêm thấy không rõ Tần Hiên. Vương Như đã lệ rơi đầy mặt, nhìn Tần Hiên, vốn định thân thiết ân cần thăm hỏi vài câu, lại bị Tần Hiên giành trước phá vỡ trầm mặc. Không biết phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân tới này không biết có chuyện gì. Đã lâu không gặp, vừa mở miệng đó là câu này, xem Tần Cố Vương Như ý đến liền biết, trong nhà chắc là xảy ra biến cố gì, Tần Hiên rất rõ ràng tại biết rõ còn hỏi, chỉ là chính hắn cũng không biết tại sao phải hỏi như vậy, bị trục xuất khỏi gia môn, rõ ràng chính là hắn nhất kết quả mong muốn à, thế nhưng tại đáy lòng của hắn vẫn đang đối cha của mình còn có một tia hận ý, có thể lúc đó hắn thực sự muốn có được phụ thân giữ lại à. Hiên Nhi, chúng ta. Vương Như muốn nói cái gì đó, cũng đã là khóc không thành tiếng. Cuối cùng vẫn là sau lưng Phúc Bá mở miệng đem hết thể nói ra. Từ Tần Hiên bị trục xuất khỏi gia môn sau, Vương Thế An liền bắt đầu nếu nói trả thù. Tần Hiên lúc này mới nhớ tới, tự mình trước khi cắt đứt một người chân, người kia kêu Vương Thế Định, là con trai của Vương Thế An, thoạt nhìn tựa như tựa hồ là bởi vì mình, phụ mẫu mới có thể rơi vào như kết quả này, kỳ thực không thì, từ Phúc Bá chỗ đó biết được, trước khi Vương Thế An cùng Tần gia thì có một đoạn ân đoán. Đó là vài chục năm trước, Vương Thế An còn là Tần gia một gã đứa ở, theo Tần gia sinh ý càng làm càng lớn, Vương Thế An dĩ nhiên thấy hơi tiền nổi máu tham, trộm Tần gia ngân lượng muốn cùng lúc đó cùng hắn tương hảo một vị cô nương xa chạy cao bay, không khéo vừa lúc bị Tần gia phát hiện, Vương Thế An ý thức được tự mình làm sai chuyện, đối Tần gia mọi cách cầu xin, thỉnh cầu Tần gia tha thứ. Tần Cố tự nhiên là muốn tha thứ hắn, chỉ là hắn biết rõ Vương Thế An lòng dạ thập phần chật hẹp, sợ ngày sau tái sinh xảy ra chuyện gì đoạn, trước mặt mọi người vạch trần hắn, cũng đưa hắn trục xuất Tần gia, không có tiền, kể cả tương hảo cô nương đều rời hắn mà đi, người tài hai chống không hắn nghèo túng ly khai Tần gia, trước khi rời đi, hắn cuồng tiếu cao giọng quát dẹp đường, hôm nay Tần gia cho ta sỉ nhục, ngày khác ta nhất định làm gấp 10 lần xin trả. Mà khi Vương Thế An mang theo một thân binh hoa trở lại Vân Thai trấn thời điểm, Tần Cố biết, Vương Thế An mang tới không chỉ có tài phú, còn có cừu hận, Tần Hiên lại trời đất xui khiến cắt đứt Vương Thế bị trần, Vương Thế An tuyệt đối sẽ không nữa trầm mặc đi xuống, hắn trả thù cơ hội đã đến. Quả nhiên, Vương Thế An khiêm tốn trở về, không ai có thể đem hôm nay Vương Thế An cùng năm đó cái kiêm nghèo túng thoát đi Vân Thai trấn người trẻ tuổi liên lạc với cùng nhau. Vương Thế An từ lâu trở lại Vân Thai trấn, trước trầm mặc mà chống đỡ, đúng là báo tố đã tới để báo. Quả nhiên, Vương Thế An đối về Tần gia hạ thủ. Tại một cái an tĩnh tưởng hòa sau giờ ngọ, Tần gia xảy ra biến cố, một vị phụ người tới Tần gia trước gia môn, một mực khóc nháo cái liên tục, hỏi kỹ dưới, là nhà nàng trượng phu trong lúc bất chợt toàn thân liệt, mà truy xét nguyên nhân, cuối cùng tra ra Tần gia cửa hàng y phục cùng vải vóc mang có một loại kịch độc, sẽ không tập trung người tử vong, lại sẽ cho người sống không bằng chết. Tần Cố làm nhiều năm sinh ý, lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, hắn đã sớm biết trong khoảng thời gian này nhất định sẽ phát sinh một sự tình, chỉ là không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, hắn tự nhiên mà vậy nghĩ tới Vương Thế An, Vương Thế An không chỉ có lòng dạ chật hẹp, hơn nữa tính cách tương đối cực đoan. Tần Cố thật không ngờ hắn dĩ nhiên biết dùng như vậy ti tiện tay của đoạn, đem Tần gia dụ dỗ. Kể từ đó, tin tức như thế rất nhanh thì sẽ truyền đi, Tần Cố rất nhanh tan hết gia tài, cho phụ nhân kia còn có trước kia khách nhân một ít bồi thường, hắn biết khách nhân nhất định sẽ đến đây trả lại hàng, đòi cái thuyết pháp, ngay sau đó hắn chủ động đem bán đi hàng, thu hồi lại. Trong một đêm, Tần gia thành công, Tần gia đại viện bị thế chấp, Tần Cố xem thôi, cũng tốt, với là muốn mang theo Vương Như đi ở nông thôn, qua chút bình thản thời gian, mà phúc bá nhiều năm đi theo Tần Cố, chưa từng lấy vợ sinh con, nghĩ đến, phải làm đem phúc bá mang cho cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vừa lúc đó, Vương Như nhớ lại Tần Hiên. Vương Như tại Trần Song Nhi đi ra Tần gia trước khi, căn dặn nàng phải chiếu cố kỹ lưỡng Tần Hiên, cho nên giữa bọn họ tự nhiên có thư lui tới, cho nên hắn biết Tần Hiên đi tung, vì vậy khuyên bảo Tần Cố đến đây tìm kiếm. Không nghĩ tới thực sự gặp được Tần Hiên, hơn nữa cũng biết Tần Hiên hiện huống. Tần Cố nhìn trước mắt Tần Hiên, vẫn như cũ không nói được một lời, trong mắt tràn đầy vui mừng, hắn hôm nay cảm giác mình lớn nhất kiêu ngạo chính là sinh như thế một đứa con trai, hắn cũng hiểu được, Tần Hiên ly khai, không chỉ là ý nguyện của hắn, còn Tần Hiên tự mình thiết kế tốt đường. Con trai của mình còn tiên là cái gì thiếu niên ngu ngốc. Lấy hôm nay Tần Hiên đoạt được, tuy rằng không thể đem Tần gia đại viện trở về, cũng đủ để mua một bộ hơi tốt tòa nhà, lại vẫn như cũ nhàn cư trong núi, không chịu xuất thế, đây tột cùng là bực nào tâm cảnh. Tần Hiên vì bọn họ sắp xếp xong xuôi phòng ở ngày mai, Tần Hiên ở trong phòng luyện chữ, Tần Cố đi đến. Lúc này nhà tranh nội chỉ Tần Cố, Tần Hiên hai người. Tần Cố nhìn Tần Hiên dưới ngòi bút mặt chữ mang tiêu ý, cũng không chỉ trích, không khen. Tần Hiên cuối cùng phá vỡ trầm mặc, để cây viết trong tay xuống, nói: "Phụ thân, có chuyện tình, ta nghĩ muốn biết rõ ràng." Tần Cố hỏi, "Chuyện gì?" Tần Hiên nhìn chằm chằm Tần Cố cặp kia sáng sủa đôi mắt, ngự trọng tâm trường hỏi, "Ngài có đúng hay không đã sớm biết Vương Thế An sẽ đối với Tần gia hạ thủ?" Tần Cố hơi nghiêng người, đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ lục sắc dãy núi, nói, "Đúng vậy." Sau một khắc, Tần Hiên nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nói, "Cho nên, ngươi là cố ý đem ta trục xuất khỏi gia môn, vì là vì bảo hộ ta." Tần Cố nở nụ cười, nói, "Không sai, như vậy, còn ngươi, ngươi chắc cũng là cố ý à, trước khi ngươi làm đủ loại sự tình, đều là đang làm cho ta xem, cố ý chọc ta sinh khí, đem ngươi trục xuất khỏi gia môn chẳng phải là hợp tâm ý của ngươi?" Tần Hiên cũng cười, giống như là nói cho Tần Cố đáp án, hai người cũng không biết đạo đối phương tâm lý đang suy nghĩ gì, rồi lại ăn ý như vậy, khiến hết thảy phát sinh đương nhiên, mới tạo thành cục diện hôm nay. Một lát sau, Tần Hiên nụ cười trên mặt nhỏ liễm, hỏi lần nữa, "Như vậy, ta còn muốn hỏi ngài một việc." "Còn có chuyện gì?" "Về thầy tướng số, ta có phải thật vậy hay không chỉ có thể sống 20 tuổi?" Tần Cố trong lòng căng thẳng, hắn thật không ngờ Tần Hiên cuối cùng vẫn là hỏi vấn đề này, đây hết thảy đều là tự mình thiết kế, như vậy về thầy tướng số cũng có thể là tự mình kế hoạch một bộ phận mới đúng. Tần Cố lộ ra vẻ tươi cười, nói, "Đứa nhỏ ngốc, đạo sĩ kia là ta dùng tiền mời tới, thầy tướng số cũng là ta an bài, tự nhiên là giả, tại sao có thể là thực sự, ngươi tự nhiên không có khả năng chỉ sống đến 20 tuổi." Tần Hiên rốt cuộc đến rồi đáp án, thật dài thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói, "Đa cảm ơn phụ thân cho ta giải tỏa nghi vấn, tức là như vậy, ta liền đi ra ngoài trước." "Tốt, ngươi đi đi." Tần Cố nhìn Tần Hiên bóng lưng tiêu thất ở tại tầm mắt của mình trong, hơi nhíu mày, nhớ lại cùng ngày đạo sĩ cho Tần Hiên coi bói tình cảnh. Đó là Tần Cố muốn lấy chút ngân lượng đưa cùng đạo trưởng, hảo cảm tạ ơn hắn phối hợp tự mình diễn tốt kia một tuần kịch, chỉ là hắn vừa mở miệng, lại bị đạo sĩ kia ngăn trở. Chỉ nghe đạo sĩ kia nói, "Ngân lượng thì không cần, chỉ là ta nghĩ thỉnh tiên sinh nhớ kỹ, vần đạo nói cũng không phải là giả tạo." Tần Cố cao mày không giải thích được, hỏi, "Đạo trưởng, cái này là ý gì?" Đạo sĩ đạo bào nhỏ bày, "Xem thường đạo, có một loại đồ vật gọi là số mệnh. Số phận tiên định, minh minh trong tự có thiên ý, tiên sinh tự giải quyết cho tốt ta." Tần Cố càng phát ra không giải thích được truy hỏi, "Đạo trưởng, tại hạ ngu dốt, xin hãy công khai." Đạo sĩ không nói nữa, mà là chậm rãi xoay người, kia thân màu xanh nhạt đạo bào vẫn ở chỗ cũ đung đưa trong gió, phát ra y sam và chạm thanh âm của. làm như phải ngồi phong đi thông thường. Sau một khắc, cuồng phong gào thét, Tần Cố hai mắt bị mê, chờ hắn mở mắt thời điểm, đã không thấy đạo sĩ kia thân ảnh của, chỉ lưu lại một thanh âm, "Đi nhớ kỹ, đi nhớ kỹ." Tần Cố lập tức gọi tới Phúc Bá, hỏi, "Người này là ở nơi nào mới tới?" Phúc Bá nói, "Là ở trên đường đụng phải, hỏi ta có đúng hay không muốn tìm người thầy tương số, ngay sau đó ta nhớ dẫn hắn tới rồi." Tần Cố nói, "Chẳng lẽ thật là vị ẩn thế cao nhân?" Hắn nhìn ngoài cửa, lẩm bẩm, "Lẽ nào, Hiên Nhi thực sự chỉ có thể sống đến 20 tuổi sao?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, trả thù gió nhẹ phất tay áo, mắt mẹ đến tới. Phúc Bá nhìn trước mắt thiếu gia nhà mình kia xóa sạch nụ cười quỷ dị, cả người không được tự nhiên, tựa như ngươi vừa mở miệng ta chỉ biết ngươi muốn phóng cái gì thí, hơn nữa luôn luôn mùi thúi, hắn biết lại muốn có chuyện không tốt xảy ra. Mặc dù mình đã thật lâu không có xem thấy mình thiếu gia dáng tươi cười, nhưng vẫn như cũ sinh lòng hẳn ý, tựa như nhiều năm trước, Tần Hiên đem Trần Song Nhi kéo vào gian phòng của mình, một ngủ chính là 7-8 năm. Phúc Bá nói, thiếu gia, không muốn cười như vậy, có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Được rồi. Tần Hiên thu liễm điều ý, chính xác nói, Phúc Bá, ta nghĩ, ta cần muốn trả thù. Trả thù? Đối, trả thù Vương Thế An. Nghe thiếu gia nói, Phúc Bá trầm mặc, hắn cau mày, trên trán cau mày bộ phát khắc sâu, tựa như một thanh đao khắc khắc lên thông thường, vài thập niên cũng sẽ không bị mài rơi. Phúc Bá suy nghĩ chỉ chốc lát, nói, thiếu gia, lão gia cùng phu nhân đã không thèm để ý những thứ này, bọn họ thầm nghĩ qua chút an tinh thời gian. Tần Hiên nở nụ cười, nói, như vậy, hắn lưu ý sao? Vương Thế An lưu ý sao? Phúc Bá khẽ run, nhìn chằm chằm Tần Hiên cặp kia ánh mắt sáng ngời, hỏi, thiếu gia, lời ấy ý gì? Ta nghĩ, Vương Thế An muốn không ngừng cái này, hắn là hạng người gì, các ngươi đều rõ ràng, mà ta lại cắt đứt hắn chân của con trai, hắn sẽ không lúc đó bỏ qua, Tần gia đã nhà tàn, như vậy kế tiếp chắc là cái gì? Tần Hiên hỏi. Người vong. Phúc Bá kinh khủng. Ta nghĩ sẽ phải, cho nên, chúng ta trước phải đi hạ thủ. Kia thiếu gia chuẩn bị làm như thế nào? Tần Hiên hai mắt híp lại, lướt một cái tiêu ý bỏ lên trên khuôn mặt, chỉ nghe hắn nói, Vương gia không phải là có một bất thành khí nhi từ sao? Nếu hắn đã chặt đứt một chân, vậy hãy để cho hắn càng bi thảm một ít ta. Vương Thế An ngồi trên trước cửa ghế nằm thượng, vương chén trà trong tay, tắm chính ngọ ánh nắng, trong miệng lẩm bẩm, ừ, đã nhà tan, người vòng sao? Chờ một chút đi, nghe nói ngươi có nhi tử, giống như chỉ có thể sống thêm 4 năm à, cũng tốt, trước hết để cho ngươi xem rồi hắn chết đi. Lúc này trong viện đội đội vàng vàng chạy tới một trung nhân, người này là Vương gia quản gia, Vương Nhị. Chỉ thấy Vương Nhị thần sắc bối rối, đối về Vương Thế An nói, lao ra, không xong. Vương Thế An nhìn Vương Nhị hốt hoảng hình dạng, hỏi, làm sao vậy, hốt hoảng như vậy? Thiếu gia hắn từ phòng thu chi lấy đi 2000 lượng bạc trắng. Vương Thế An nghe vậy, một chút từ ghế nằm thượng đứng lên, đem chén trà trong tay hung hăng ngã trên mặt đất, nước trà từ bể nát chén trà trong lan tràn ra. Vô liêm sỉ, hắn lấy đi nhiều như vậy ngân lượng làm cái gì? Cái này vật không thành khí. Hắn đi nơi nào? Nhanh đưa hắn đoạt về tới. Truy không trở lại, thiếu gia hắn là ngày hôm qua lấy đi ngân lượng, còn đem phòng thu chi tiên sinh đánh, cho tới hôm nay mới đem việc này nói cho ta biết. Cái gì? Nhưng vào lúc này, xuất môn đến Lâm trấn nhập hàng tiểu nhị đã trở về. Vương Nhị thấy tiểu nhị trở về, hỏi, hàng này thế nhưng vào được? Tiểu nhị lắc đầu nói, ta đang muốn thương lượng với ngài việc này đây, Lâm trấn Đồng gia đột nhiên sẽ bỏ hiệp nghị, không cùng chúng ta hợp tác rồi, hàng này một điểm cũng không vào tới. Vương Thế An vừa trở lại Vân Thai trấn, căn cơ còn chưa ổn, mặc dù làm là vải vóc cùng y đi, nhưng hàng đều là từ nơi khác vào, lúc này Đồng gia sẽ bỏ hiệp nghị, liền bị gãy hắn nguồn cung cấp. Vương Thế An nghe vậy, trong lòng phẫn nộ càng thêm khó khăn bình, nói, làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Vương Nhị ngươi tốc đi tìm mới cung ứng thương, mặt khác chuyện này không muốn lộ ra. Chỉ là Vương Thế An vẫn chưa nói hết, chợt nghe tiểu nhị nói, lao ra, cái này tình hình, đi với ta kia mấy người tiểu nhị đều biết ta, muốn làm muốn chuyện này không bị tiết lộ đi ra ngoài, sợ là ngài lên giá chút ngân lượng, mặt khác, đã đến cuối tháng, các công nhân đều kêu la đòi muốn tiền công đây. Vương Thế An trong lòng một mảnh hoảng loạn, quả thực chưa từng rối loạn một tấc vông, nói, ngươi đi phòng thu trì, lấy chút ngân lượng, trước đem công nhân tiền công cho kết liễu, mỗi người thường xảy ra nhiều tam lượng bạc, trước đem lòng của bọn họ an định lại, mặt khác, hộ tống ngươi đi những thứ kia bọn tiểu nhị, một người nhiều hơn nữa phát ngũ lượng bạc hàn phí. Nhất định phải đưa bọn họ miệng phong bế. Tiểu nhị nghe vậy đi. Vương Thế An lòng của dần dần bình tĩnh trở lại, từ từ ngồi trở lại ghế nằm thượng, nhíu mày, hắn cũng không phải ngu rốt người, cuối cùng lẩm bẩm, đây hết thể thế nào đều phát sinh đột nhiên như vậy. Lúc này Vương Thế Vịnh đang ở ăn chơi đàng điếm, hoàn toàn không có nguy cơ đến tự biết, tự nhiên còn ngồi mình xuân thu đại mộng, trong miệng còn nói lẩm bẩm, lao ra hỏa, chờ lao tử phát đạt, nhìn ngươi còn dám xem thường ta. Từ nhỏ Vương Thế An đối với hắn quản giáo thập phần nghiêm ngặt, chỉ là hắn thập phần không thích, bởi vậy càng ngày càng phản bội, càng ngày càng không hy vọng Vương Thế An để ý tới dạy hắn. Ngay sau đó hắn bắt đầu trầm mê với tự sát, mà đổi lấy đó là Vương Thế An đánh chửi, từ nay về sau hắn cùng với Vương Thế An phụ tử tình càng lúc càng xa. Thẳng đến Vương Thế An nói với hắn Vương Thế An đã từng cố sự, nói muốn dẫn hắn hồi Vân Thai trấn, hắn mới nghĩ cha của mình hay là đang hồ mình, ngay rốt cục giấy lên một chút hy vọng thời điểm, chân của hắn lại bị đánh cho tàn phế. Hơn nữa đều thời gian dài như vậy đều không thấy khá. Tự mình từ nay về sau sẽ biến thành một tên phế nhân. Hắn không cam lòng, lại cũng không có biện pháp gì, về sau nghe nói, cắt đứt hắn chân cái tên kia bị trục ra khỏi nhà. Mình một giọng lửa giận càng không chỗ phát tiết, ngay sau đó cả ngày đắm chìm trong phong nguyệt nơi, trắng đêm không về. Thẳng đến người kia xuất hiện, hắn tự nói với mình là có một bầu nhiệt huyết cùng hoài bão, chỉ là anh hùng không đất dụng võ, hôm nay danh ý phường sinh ý đỏ thấm hỏa hoạn, bất quá mấy năm là được thay thế được Tần gia trở thành Vân Thai trấn nhà giàu, cùng Vương gia sánh vai. Đây là một cái cơ hội, tại danh ý phường còn chưa trưởng thành dâng lên, đã đem kia bóp chết tại nôi trong, hắn chờ mong cùng mình hợp tác. Vương Thế Vịnh hỏi hắn vì sao không trực tiếp tìm được cha của mình Vương Thế An. Người kia nói, Vương Thế An chỉ tự mình một đứa con trai, sau này Vương gia tự nhiên là Vương Thế Vịnh đương gia làm chủ, cùng với tìm được Vương Thế An, không bằng trực tiếp tìm Vương Thế Vịnh, thành lập hợp tác quan hệ, cũng tốt cho Vương Thế Vịnh một cái chứng minh cơ hội của mình. Mà Vương Thế Vịnh trùng hợp cũng ngu xuẩn cho là mình thực sự cần một cái cơ hội, nhất thời nhiệt huyết sông lên óc, đáp ứng rồi người, về nhà một lấy, đó là 2002, đối với Vương gia như vậy trấn trên nhà giàu, 2002 cũng tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ. Vương Thế Vịnh mắt say lờ đờ mông lung, nhìn trong ngực mỹ người nói, biết không, ta lập tức sẽ phát đạt. Nghe lời này, trong ngực mỹ nhân trở mình lần y phục của hắn, dĩ nhiên phát hiện một phân tiền cũng không có, Vương Thế Vịnh tại đây tìm vui mừng mua vui, đã không phải là một ngày hai ngày, chỉ là chưa bao giờ mang ngân lượng, một mực kêu la hắn là Vương gia thiếu gia, chỉ là hôm nay Hồng Lâu người đã không thể nhịn được nữa, sau khi vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh rượu Vương Thế Vịnh bị đuổi ra khỏi Hồng Lâu, nhưng chưa từng nghĩ mình một cái chân khác bị hết ý cắt đứt. Trên đường phố người vây xem càng ngày càng ít, chỉ còn lại có Vương Thế Vịnh thống khổ chu lên. Vương Thế An biết được tin tức này, tức giận đến cả người run, đúng vào lúc này, có một khiến hắn ăn ngủ không yên tin tức truyền đến, Vương gia công nhân bắt đầu nhộn nhịp từ công. Vương Thế An lúc này xỉu vì tức, sinh một cơn bệnh nặng, chính là bởi vì như vậy, Vương Nhị một người chưa kịp ngăn cản công nhân từ công, Vương gia công nhân chỉ còn lại có nguyên bản mang tới vài người. Mà trong lúc ở chỗ này, danh y phường cũng có động tác, có người cho Vương gia đưa tới một phần hạ lễ, chúc Vương Thế An thường bệnh không tưởng. Vương Thế An nghe được danh y phường trưởng quỹ dĩ nhiên là một gã họ Trần nữ tử, hắn nghe Trần Song Nhi tên này, chợt nhớ tới trước khi Tần gia một cái nha hoàn, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch một sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, Vương Thế An quả thực một bệnh không tưởng, Vương gia tạm thời đóng cửa trấn trên cửa hàng. Còn dư lại công nhân cũng nản lòng phải trí, còn muốn lên Vương Thế An bình thời sở tác sở vi nghĩ là hắn bị báo ứng, nội tâm cũng bắt đầu dao động. Nhìn kế hoạch của chính mình từng bước một tiến hành thuận lợi, Tần Hiên trong lòng quá nhanh. Nhưng vào lúc này hắn bỏ vào một phong thư mời. Sau cùng ký tên đúng là Vương Thế An. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, có kiếm từ trong núi tới Tần Hiên nhìn trước mắt thư mời, mỉm cười, đem kia bước sang một bên, tính là không nhìn, hắn cũng sẽ biết, bên trong đến cùng biết vật gì vậy. Trần Song Nhi nói, thiếu gia không dự định xem sao. Không nhìn, có cái gì tốt nhìn. Nói xong, Tần Hiên đứng dậy đi hướng bệ cửa sổ, nơi đó có khiến hắn càng cảm giác hứng thú đồ vật, một con lông sắc phát hoàng chim nhỏ, đứng ở bệ cửa sổ thượng. Điều này đại biểu đến, tự mình ngâm đi ra sách giải trí, có hồi âm. Tần Hiên nhìn tiểu bạch điểu, đưa tay ra, nhẹ nhàng đuốt ve một chút tiểu bạch điểu đầu thượng kia rú mạch lông, sau đó đem tiểu bạch điểu trào trong tờ giấy kia điều gỡ xuống. Không nghĩ tới thật sự có người hồi âm, như vậy kia phương hẳn là thật là vị cô nương a. Tần Hiên vẻ mặt nụ cười mở ra tờ giấy kia điều, trong nháy mắt cảm giác mình là bị bỡ bỡn, bởi vì tờ giấy kia điều là chỗ trống, không có chữ. Đây là ý gì? Tần Hiên đau khổ suy tư, cuối cùng không nghĩ ra đáp án, cuối cùng lại viết một phong sách giải trí, lần này số lượng từ so sánh với lần phải nhiều, sau đó tiểu bạch điểu lại chậm gì gì bay đi. Ngày mai, Tần Hiên ứng ước đi tới Vương gia. Vương gia trạch viện cũng sẽ không so Tần gia tiểu nhiều ít, Tần Hiên nhìn lớn như vậy trạch viện, luôn có một loại đã lâu cảm giác. Chỉ là mặc hắn làm sao gõ cửa, đều không chiếm được đáp lại, không thể làm gì khác hơn là chửi bậy đến đẩy cửa đi vào. Bên trong trạch viện hoa cỏ chính thịnh, thơm bốn phía. Chỉ là Tần Hiên tâm tình tuy lớn tốt, lại cũng không lòng dạ nào thưởng thức dụ người như vậy hoa cỏ. Lớn như vậy trong trạch viện, tựa hồ không có hạ nhân. Những thứ kia hoa cỏ càng không có tu bổ vết tích. Trái phải hai bên phòng cửa đóng kín, không để lại một tia khe hở, khiến cái này nhà cũng nhiều vài phần quận cũ bé, thậm chí là âm trầm. Không có điều vết, càng không người hướng. Chẳng lẽ là một hồi hồng môn yến sao? Tần Hiên tự rêu cười nói. Bước trên đa phiến, nhẹ bước chạy chậm chậm, Tần Hiên mới trinh nhiên phát hiện, tiền tính trước cửa ghế nằm thượng, ngồi một vị trung niên. Người này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, tóc đen mất trật tự, làm như bệnh lâu thân, người khoác nhất kiện rất nặng đại y y, đem thân thể hắn bao lấy, tuy là đắm chìm trong sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, nhưng cũng không vui mừng. Tần Hiên nhìn người này, nghĩ thầm, nhất định là Vương Thế An không sai được, như vậy bên cạnh hắn vị kia, phải là hắn quản gia Vương Nhị. Xem đến nơi đây, Tần Hiên khẽ miệng hơi nhếch lên, cước bộ tăng thêm, nhìn xung quanh, làm ra thưởng thức trái phải hai bên hoa cỏ hình dạng, dương dương tự đắc. Nghe cái này tiếng bước chân, ghế nằm thượng Vương Thế An mở mắt, nhìn Tần Hiên hình dạng, càng tức giận môi run, khàn khàn trong ánh mắt để lộ ra một chút tức giận. Cái này cả vườn hoa cỏ, không người tu bổ, thật là đáng tiếc a. Tần Hiên nói. Vương Thế An miễn cưỡng kéo ra một tia khỏe miệng, nói, nếu là Tần công tử ưa thích, lão hủ cùng ngươi cùng nhau tu bổ làm sao? Coi như hết, ta có đúng không cái này không có hứng thú. Thú hổ, những thứ này đều là thuộc về hoa của ngươi thảo. Tần Hiên cười nói, càng thêm nắng. Kia Tần công tử đối cái gì cảm thấy hứng thú đây? Ta đối với ngươi hôm nay mời ta tới mục đích cảm thấy hứng thú. Vương Thế An cười nói, hôm nay mời Tần công tử tới, chỉ là uống chén trà, nói chuyện tâm, không còn được khác. Nga Tần Hiên tựa hồ nghe đến thú vị trả lời, như vậy rất tốt. Vương Nhị, cho Tần công tử ngâm vào nước trà. Không cần. Tần công tử là sợ ta tại trà trong hạ độc. Đó là tự nhiên, ta cũng biết ngài từng dùng loại thủ đoạn này làm hại Tần gia nhà tan, cho nên ta sợ chết, bởi vì ta vừa biết ta không ngừng còn có thể sống 5 năm, ta còn có thể sống cả đời. Nghe lời này, Vương Thế An sắc mặt của nhất thời âm trầm xuống, hỏi, kia trước khi nếu nói thầy tướng số đều là giả. Đây là các ngươi sớm cho ta hạ bộ. Đúng vậy, chỉ là không nghĩ tới, ngài dĩ nhiên cứ như vậy tin. Vậy là ngươi làm sao chặt đứt ta nguồn cung cấp? Ngài chẳng lẽ không nhớ kỹ ta từ con của ngài trong tay cầm đi 2000 hay sao? Công nhân tử công cũng là bởi vì ngươi dựng lên. A, ta chỉ là hứa hẹn bọn họ giá tiền cao hơn. Vương Thế An đã tức giận đến cả người phát run, hắn mới biết mình ngay từ đầu chính là sai. Chỉ chốc lát, hắn nhỏ khẽ ngẩng lên đầu, nhìn cái ánh mặt trời sáng rỡ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nói, Tần công tử thực sự dự định đuổi tận giết tuyệt. Tần Hiên cười nói, tính là ta không muốn đuổi tận giết tuyệt, sợ là ngài cũng sẽ không cho ta cơ hội à, ngài hẳn là đã sớm dự định cá chết lưới rách à, bằng không vì sao đem nhà mình hạ nhân toàn bộ phân tán đây. Vương Thế An cười to không ngừng. Thẳng đến từng tiếng ho khan ngăn trở tiếng cười của hắn. Cơ thể của ta là càng ngày càng tệ, thật là thật không ngờ, ta sẽ thua ở mọi người trong miệng ngu ngốc trong tay thiếu niên. Ta vốn cho là nhi tử của ta có thể so qua ngươi, thế nhưng thật không ngờ hắn lại bị ngươi chỉnh hai chân tàn phế, ta đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, Tần công tử còn có thủ đoạn gì nữa, mặc dù đều sử xuất ra a. Vương Thế An bên tai vang lên một trận tiếng vỗ tay. Tần Hiên cười to đi. Vương Thế An nhìn Tần Hiên rời đi bóng lưng, ánh mắt trở nên càng thêm hung ác độc địa ác độc, trầm giọng nói, "Vương nhị, đi thỉnh tiên sinh xuống núi a." Tần Hiên cứ như vậy về tới trong núi, tâm tình thật tốt, Vương Thế An hôm nay đã rơi vào như kết quả này, hắn cũng không muốn nữa đi làm cái gì, hắn chỉ hy vọng Vương Thế An tự giải quyết cho tốt. Trở lại nhà tranh, thấy Tần Hiên bình an trở về, người một nhà treo lòng của đều buông xuống. Tần Cố đối Tần Hiên ánh mắt là càng phát tán thưởng, Vương Như đã mi miệng cười mở. Để ăn mừng cố sự có một cái vòng tròn đầy kết thúc, người một nhà làm một cái nhỏ tiệc tối, đây là tự lên núi tới nay, người một nhà cùng một chỗ ăn duy nhất một phong phú tiệc tối. Mấy hoan thanh tiểu ngữ, mấy say rượu mê ly. Hồi tưởng ngày xưa thời gian, Tần Hiên đột nhiên sinh lòng phiền muộn, tiếng ca hát đến, trăng sáng bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên, không biết bầu trời cũng quyết, bây giờ là năm nào. Tối nay trăng sáng sao thưa, nguyện không phải là đã tự nguyện, mà mình cũng trở về không được. Đợi cho đêm khuya, tiệc tối mới vừa rồi ngừng nghỉ, Tần Hiên hôm nay trẻ chén, tâm tình quá nhanh, say mềm, hầu như đều nhận không ra đường, tại Trần Song Nhi nâng đỡ, về tới kia giữa nhỏ hơn nhà tranh. Trần Song Nhi đem ngọn đến thắp sáng, nhìn vẻ mặt men say Tần Hiên, sinh lòng chịu bến. Liền xoay người đi ra ngoài, muốn đánh chút nước nóng, cho Tần Hiên tẩy trừ một chút. Men say chính đồng, gió mát thổi tập, khiến Tần Hiên cảm thấy một trận đau đớn, hắn dùng sức ngẩng đầu, lay động một cái đầu. Hai mắt mông lung trong lúc đó, hắn nhìn thấy một đạo ánh sáng nhạt, đó là nhỏ hoàng trùng tia sáng, lại ở trong mắt hắn có vẻ sáng sủa dị thường, ngay sau đó hắn cảm giác càng phát lạnh lẽo. Hắn dùng sức trà sát một chút ánh mắt, nhu đi hai mắt trong lúc đó mệt mỏi ra rời, ý nghĩ trở nên thanh tỉnh một ít, mới bất ngờ phát hiện, đó là một thanh sáng luân kiếm, nhỏ hoàng trùng tia sáng là ánh đến khắp nơi mũi kiếm thượng phản quang. Tần Hiên lặng lẽ, ý sợ hai tăng nhiều, mi tâm giữa mệnh cung xuất hiện, một cái đầy người mùi rượu, dẫn theo bầu rượu nam nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, mệnh cung liệt kinh mạch loạn. Tần Hiên lập tức tỉnh táo lại, nửa không nửa phần say, cửa phòng mở rộng ra, gió mát như trước. Tần Hiên cảm giác cả người băng lãnh. Hắn lập tức ý thức được lai giả bất thiện, mặc kệ người này là tới làm cái gì. Nhà tranh nội ánh sáng đến lay động, Tần Hiên ánh mắt của ngưng tụ tại người trong tay thanh kiếm kia thượng, tại sáng tỏ dưới ánh trăng, kia kiếm càng thêm hàn khí bức người. Tần Hiên lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi, vô ý thức cứng còng thân thể, vẫn không nhúc nhích, hắn biết nếu như mình lộn xộn, sau một khắc đầu của mình lô sắp sửa cùng thân thể của chính mình chia liệt. Tần Hiên sắc mặt có chút trắng bệnh, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng y sam. Dựa theo Tần Hiên suy đoán, người chắc là một cái võ giả, bàn tay của hắn rộng thùng thình, đốt ngón tay trắng kiện, nhìn qua lô vũ có lực, vô luận từ phương diện nào mà nói, Tần Hiên đều thì không cách nào chiến thắng hắn. Cho nên hắn muốn kéo dài thời gian, tìm kiếm trốn chết cơ hội. Sau đó hắn mở miệng hỏi, "Đại thúc, ngươi là Lạc Đường nha?" Nghe xong lời này, kia kiếm khách rõ ràng nhíu nhíu mày, lộ ra một bộ thần sắc chán ghét. Trước mắt người kia rõ ràng cho thấy đang giả bộ ngốc, bất quá giả bộ quả thực rất có đặc sắc, đáng tiếc, ta không thích nhất chính là người như thế. Kiếm khách nhắc tới bầu rượu, đem bầu rượu trong rượu uống một hơi cạn sạch, ngẩng đầu nhìn Tần Hiên nói, "Ta tới lấy tính mệnh của ngươi, không muốn như vậy trực tiếp nha, có chuyện hảo hảo nói, để làm chi không phải là phải đả đả sát sát đây." Tần Hiên cười mấy đạo. Kiếm khách không để ý tới nữa hắn, nhìn Tần Hiên giữa chân mày đã rồi rõ ràng hiện lên kia miếng tử sắc ấn ký, nhíu mày, trong mắt đống nhiên nhiều một phần nghi hoặc, mở miệng nói, "Trên người cảm giác không ra một điểm khí tức ba động, như vậy người có lớp chủng, một loại là cảnh giới cao đại tu hành giả, một loại khác liền chắc là sẽ không tu hành người thường, mà ngươi tuyệt đối là thuộc về người sau." Thế nhưng vì sao hết lần này tới lần khác sẽ không tu hành, mi tâm lại xuất hiện mệnh. Cùng đây, Tần Hiên nghe vậy, tâm tình chậm rãi trầm tĩnh lại, nói, vì sao ta thì không thể là người trước đây? Kiếm khách nói, ngươi biểu hiện quá mức rõ ràng, sắc mặt trắng nhợt, thân thể cứng cỏng, dáng tươi cười trong mang theo một chút khổ sở, còn có, ta có thể nghe lòng của ngươi nhảy. Ngươi tựa hồ căn bản không biết cái gì gọi là tu hành a. Tần Hiên trầm mặc, đi tới thế giới này, hắn cũng đã nghe qua về người tu hành nghe đồn, chỉ là không có nghĩ vậy là thật. Lẽ nào sẽ cùng tự mình đã từng xem qua tiểu thuyết thông thường, thế giới này người tu hành có thể mây mưa thất thường, ngang dọc với thiên địa sao? Là Vương Thế An khiến ngươi tới sao? Đây là Tần Hiên hỏi hạ một vấn đề. Hắn biết mình khả năng khó thoát kiếp nạn này. Hắn thanh toán rất nhiều tiền. Ta cũng có tiền, ta phải sống. Ta trước thu tiền của hắn. Nếu là người tu hành, lại vẫn tham luyến tiền tài. Bằng bản lĩnh của ngươi, làm cái gì không thể cầm giữ cả đời vinh hoa, há tất bị người thúc đẩy. Cầm tiền thì phải làm việc, ta cũng thật không ngờ hắn sẽ mời ta giết một cái tay trói gà không chặt người của, càng không có nghĩ tới, ngươi đã mở mệnh cùng, vừa lúc cầm tới tế đạo. Tế đạo? Không sai, người tu hành ngoại trừ ngộ đạo nhắc tới thăng tự cảnh giới của mình, càng cần nữa giết người lai lịch luyện, chỉ không ngừng chiến đấu, mới có thể làm cho chiến lực của ngươi không ngừng đề cao, dùng giết chết người võ hồn tới tư nhuận mình võ hồn, để cho mình võ hồn càng thêm hùng hậu, mới có thể làm cho mình đạo càng thêm rộng, cảnh giới khả năng bay nhanh để thăng. Kiếm khách hai lỗ tai khẽ nhúc đích, nghe thanh âm bên ngoài nói, có người đến. Tần Hiên chau mày, chỉ thấy Trần Song Nhi từ bên ngoài đi tới, cảm tưởng muốn mở miệng lại phát hiện đứng ở trong phòng tên kia kiếm khách, còn trong tay hắn hàn kiếm, nhất thời kinh hoàng đến cực điểm, trong tay chậu rửa mặt dầm một tiếng rơi trên mặt đất, mặt nước trong buồn gắn đầy đất. Kiếm khách nắm chặt hàn kiếm ngón tay của bang bang rung động, tại Trần Song Nhi thét chói hai trước một chốc kia, bay nhanh xoay người, một đạo kiếm ảnh tại thân thể hắn xung quanh xẹt qua, chém về phía Trần Song Nhi. Tần Hiên sớm liền nghĩ đến sẽ biến thành như vậy, tại kiếm khách muốn xoay người thời điểm, Tần Hiên lập tức quát dẹp đường, ngươi muốn giết người là ta. Kiếm khách nghe vậy, cấp bách thu kiếm trong tay, tựa hồ chưa từng xoay người, trường sam phiêu đãng, tại ôn hòa dưới ánh trăng, hóa thành một tầng lụa trắng, mấy đạo tàn ảnh biến ảo ra, hàn kiếm đủ cánh tay, một kiếm đâm về phía sau lưng Tần Hiên. Tần Hiên thấy tình thế, đem sớm liền chuẩn bị xong hai tay đưa về phía kia trước người bàn gỗ hạ, dùng đem bàn gỗ nhấc lên, hắn chưa bao giờ từng cùng người tu hành chiến đấu qua, càng không biết người tu hành cường đại, cho nên hắn chỉ có thể dùng bình thường nhất phương thức đòn đánh. Kiếm khách rốt cục dừng lại thân hình, trong tay hàn kiếm lại không ngừng, một đạo phá không kiếm tiếng vang lên, kia trương bàn gỗ trực tiếp biến thành hai đoạn, làm ngăn ra chỗ, thập phần san bằng chân chuột, đúng là nhìn không ra bất luận cái gì mở ra vết tích. Hàn kiếm tiếp tục đi tới, Tần Hiên trong tay nhiều một chương giấy sách, đó là hắn thường ngày luyện chữ viết xuống câu thơ, tại mệnh cung xuất hiện ngày ấy, hắn đã từng viết qua một bài phóng ốc sơ sải mình, mà tất cả dị tượng đều là từ khi đó xuất hiện, cho nên hắn nghĩ chạm một chút vận may, xem có thể không xuất hiện kỳ tích. Hàn kiếm buông xuống, chương một giấy sách đứng ở Tần Hiên trước ngực, chỉ thấy giấy sách bên trên bất ngờ viết: 36 ngọn núi trường kiếm tại, tinh đấu khí, ước cao chót vót. Mười mấy đại tự, hàn quang mãnh liệt, chỉ là Tần Hiên chúng quy không là cái gì người tu hành, như vậy câu thơ khó có thể phát huy lực lượng chân chính. Kiếm khách kiếm trong tay, dầm một tiếng âm vào giấy sách bên trên, khí tức dường như cuộn sóng thông thường tản ra, kim loại đánh thanh âm của tại nhà tranh nội vang lên, hướng về nhà tranh bên ngoài tan đi. Tần Cố Vương như còn có phúc bá rốt cục bị giật mình tỉnh giấc, bắt đầu rời giường mặc quần áo muốn nhìn một chút đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Kia một chương giấy sách tại kiếm khách đâm một cái dưới, quanh một tiếng hóa thành một đoàn hỏa diễm nổ lên, sau đó thiêu đốt hầu như không còn, lưu lại một chút bụi mù. Kiếm khách tại một khắc kia có chút đình trệ, phân thần, trước mắt Tần Hiên xem đã dậy chưa đơn giản như vậy, sẽ không tu hành, lại có thể viết ra như vậy lực sát thương cực lớn từ ngữ, nếu là án cảnh giới mà nói, cũng không phải mới vừa vào đạo ban đầu tu giả. Chỉ là chỉ chốc lát, kiếm khách một lần nữa nắm lên kiếm trong tay, chân phải nhỏ khẽ nâng lên, thân thể nghiêng về trước, cứ như vậy bay ra ngoài, đơn giản một kiếm, lần thứ hai đâm về phía Tần Hiên. Hàng kiếm xông tới mặt, lúc này đây mục đích, đó là trực tiếp mệnh trùng Tần Hiên mệnh cung. Một kiếm kia đâm về phía Tần Hiên mi tâm của, Tần Hiên không còn có thể ngăn cản bằng bảo, chỉ là hắn vẫn như cũ trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm kiếm khách kiếm trong tay. Tần Cố Vương như, Phúc Bá ba người vội vàng chạy tới, đúng dịp thấy Tần Hiên bị đâm trong mi tâm một màn kia. Tần Hiên mi tâm tử sắc ấn ký rốt cục có phản ứng, bắt đầu tản mát ra một đạo tế vi hào quang, ngạnh kháng một kiếm. Hàng kiếm khẽ nhúc nhích, đó là về phía trước đâm một ít, Tần Hiên mi tâm của có một giọt máu thuận chảy xuống. Mệnh cung đúng là xuất hiện một kia vết rách. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm thanh lượng vang lên, nhân chi sơ, tính bản thiện. Đạo kia thanh âm qua đi, kiếm khách khẽ nhíu mày, tâm thần tựa hồ bị trùng kích, hắn thu tay về trong kiếm, lui về phía sau. Một người đeo sau lưng một chi ước chừng một người cao to bút lông tư sinh, xuất hiện ở Tần Hiên trước người của. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 12, đường xa mà đến thư sinh kia lưng mèo chi kia hàng ra bút, mỉm cười đứng ở Tần Hiên trước người, mặt hướng ôn hòa, một thân văn trường khí tức, nhìn như hiền lành lịch sự, nhưng ở kiếm khách trong mắt, lại hết sức nguy hiểm. Tần Hiên rốt cục không nhịn được, tê liệt ngồi dưới đất, thấy cục diện này, tựa hồ là vị này thư sinh cứu Tần Hiên, như vậy mặc dù hắn không hiếu, cũng tuyệt đối không phải là địch. Trần Song Nhi lập tức chạy tới, đem Tần Hiên nâng dậy ngồi ở trên giường, Tần Cố, Vương Như, Phúc Bá cũng đi tới Tần Hiên bên cạnh. Kia kiếm khách chân mày nhíu càng sâu, mắt thấy sẽ kết thúc hết thảy, sách này sinh đột nhiên xuất hiện, tựa hồ là muốn cải biến cái này cách cục, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra, vị này thư sinh xác nhận lấy văn nhập đạo, đơn giản như vậy sáu chữ liền rối loạn tâm thần của mình, xác nhận đạt tới linh nhận tự kính, có thể hóa thật là hư, hóa hư là thật, mà tự mình tu đạo nhiều năm, khổ tu kiếm đạo, lại vẫn như cũ dừng lại tại linh nhận ban đầu cảnh. Chỉ là tại cảnh giới bên trên còn kém như vậy một đoạn, vị này thư sinh chắc là sư gia đại tông phái, không được 20 tuổi đã đạt được loại cảnh giới này, không coi là thiên tài, cũng là cùng tuổi trong người nổi bật. Hơn nữa, sau lưng của hắn chi tiết như vậy thấy được hàng ra bút, tuyệt không phải là phàm vật. Kiếm khách đột nhiên không có sức mạnh, muốn giết Tần Hiên, phải đánh thắng thư sinh. Thế nhưng tự mình làm sao mới có thể đánh thắng hắn? Hắn nắm hàn kiếm ngón tay của, lần đầu tiên có thư giãn. Cục diện tựa hồ cứng lại rồi, kiếm khách không chịu thối lui. Một lúc lâu, thư sinh mở miệng, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, tại hạ chào đời, thử hỏi các hạ tôn tính đại danh. Kiếm khách nói, tu đạo lãng tử, không cần thông báo tục danh. Thư sinh mỉm cười, tiếp tục hỏi, vậy các hạ thế nhưng huyền kiếm sơn người? Kiếm khách hai mắt híp lại, vẹn vẹn từ mới vừa đâm một cái trong, liền có thể xem ra bản thân dùng là huyền kiếm sơn kiếm, nhất định là kiến thức khá rộng, đối huyền kiếm sơn kiếm pháp có điều biết được. Bởi vậy, mình phần thắng liền lại giảm bớt vài phần. Ta đã bị kiếm tông trục xuất sư môn nhiều năm, không bao giờ nữa là huyền kiếm trong núi người. Kiếm khách nói. Nghe xong lời này, thư sinh miệng cười mở lại, có vẻ càng thêm ôn hòa thân cận. Chỉ nghe hắn ôn nhu nói, như vậy à, ta đây an tâm. Kiếm khách hỏi, các hạ ý gì? Thư sinh nói, ngươi đã không có chỗ dựa, như vậy ta có thể yên tâm. Đánh ngươi a. Ngươi chớ để cảm giác mình tu vi cao, liền có thể khinh người quá đáng. Lời ấy sai rồi. Kiếm khách trong lòng hơi sợ, cho tới bây giờ hắn đều không thể suy đoán ra trước mắt xuất hiện thư sinh đến từ nơi nào, sư gia nào môn, hỏi hắn, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Tại hạ là một giới thư sinh, đến từ Trung Châu, đệ nhất thiên hạ viện, Thiên phủ Thánh viện. Không sai. Kiếm khách trầm mặc, trong giới tu hành, không ai sẽ không biết Thiên phủ Thánh viện bốn chữ, Trung Châu không thể nghi ngờ là Cửu Châu trong thực lực cường đại nhất nhất phương, mà Thiên phủ Thánh viện đúng là ở vào Trung Châu, đã truyền thừa bao năm, thậm chí càng lâu. Đó là người tu đạo theo đuổi thánh địa, không có kỳ thị chủng tộc, không có phú quý chi phần, không có quyền lực chi tranh. Vô luận là từ phương nào tới tu sĩ, đều sẽ phải chịu ngang hàng đãi ngộ. Từng người tu hành đều có thể từ nơi đó học được vật mình muốn, càng có vô số người tu hành từ Thiên phủ Thánh viện đi ra, tự lập tông phái, trở thành một phương ánh điện. Thiên phủ Thánh viện người tự nhiên bất phàm. Hắn đến cùng có gì chỗ đặc thủ, có thể kinh động Thiên phủ Thánh viện? Kiếm khách hỏi. Trước chút thời gian, hắn đã từng viết qua một bài phong ốc sơ sải mình, lão sư đối với hắn bài thơ này đánh giá cực cao. Bài thơ này tại thơ thành ngày biến thành kim thủ bút, thơ ra vạn dặm, khắc ở Thiên phủ thơ thừa đại điện bên trên, càng làm hắn mạnh mẽ mở ra mệnh cung. Nếu như không có đoán sai, vài chục năm trước, hắn lúc mới sinh ra, từng dẫn tới thiên lôi hàng thế, kinh thiên dị tượng, vừa sinh ra liền dẫn phát trời giáng dị tượng cũng không có nhiều người, mà hắn là một cái trong số đó. Trước khi hắn một mực tình nguyện bình thường, rất nhiều người tìm không được hắn, khiến hắn bỏ lỡ mười mấy năm, rất nhiều người đối với hắn đánh giá cực cao, cho là hắn sau này nhất định sẽ có điều làm, lão sư cũng cho là như vậy, cho nên lão sư khiến ta đem hắn mang về. Dĩ nhiên sẽ có loại chuyện này, không nghĩ tới người này như thế bất phàm, nếu là chết ở trong tay của ta, chẳng phải là có thể thành tựu ta mỹ danh. Nói không chừng cuộc đời này ta còn có thể mò lấy linh nhận tuột cùng cánh cửa. Ta cũng đang muốn lãnh giáo một chút, Thiên phủ Thánh viện học sinh, mạnh như thế nào? Kiếm khách quát dẹp đường, cần phải xuất thủ. Thư sinh mỉm cười dần dần liễm, lại vẫn như cũ thần tình lạnh nhạt. Không hoảng hốt không hãi sợ, lần này xuất hành, còn có thể cùng Huyền Kiếm Sơn kiếm tông người đối chiến, đối với hắn mà nói cũng là một loại cực tốt lịch lãm. Hắn đối về sau lưng mấy người nói, mấy vị đi đầu đi ra ngoài, tận lực đi được xa một chút, đao kiếm không có mắt, ta cũng không thể bảo chứng sự an toàn của các ngươi. Nhưng cũng không cần đi được quá xa, như vậy ta sẽ tìm không được các ngươi. Ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Mấy người nghe vậy, đứng dậy, đỡ sát mặt thống khổ Tần Hiên, hướng về cửa đi đến. Đúng lúc này, kiếm khách trong mắt lóe lên một tia hàn ý, kiếm trong tay động, trở tay cầm kiếm, chân phải bước ra, hàn quang tùy theo mà đến, một kiếm tìm đi ra ngoài, vết kiếm thập phần bình thẳng, lại là muốn đem mấy người đầu nhất tịnh chém xuống. Mấy người thất kinh, nhưng cũng tại dưới tình thế cấp bách không cách nào né tránh, kiếm như bay hùng tới, tại thời gian một cái nháy mắt, dầm một tiếng đụng phải một cái áo bào trắng, kiếm thế hơi ngừng, kia không phải chân tránh áo bào trắng, mà là thư sinh rộng lớn y tay áo. Thư sinh y tay áo nữa chuyển, đó là công, kiếm khách giơ kiếm chống đỡ, dầm một tiếng, lại là một lần chạm vào nhau, thư sinh đưa tay bồng, kiếm khách lui về phía sau một bước. Lúc này, Thần Hiên đã tại mấy người nâng đỡ đi ra ngoài. Kiếm khách nhìn về phía thư sinh, trong mắt thần sắc lần thứ hai biến hóa, đem vật cầm trong tay kiếm chính cầm qua đây, nhẹ bước một bước, cả người phi đem dựng lên, nhằm phía thư sinh, một kiếm đâm thẳng thư sinh ngực, thư sinh đem song vươn tay ra, liền lại là phất tay áo, bất quá lần này không giống với lần đầu tiên, hắn hai tay áo phục thượng mũi kiếm, thủ đoạn xoay ngược lại, đem mũi kiếm ép xuống, tại mũi kiếm bên trên đánh một cái trong nháy mắt, mũi kiếm ông ông tác hưởng, kịch liệt. Run run, tựa hồ muốn thoát ly kiếm khách chi thủ. Kiếm khách thấy tình thế, nắm chặt kiếm trong tay, hướng về phía trước khơi mạo, đâm thẳng thư sinh mi tâm. Kiếm vào mi tâm, lại vẫn không có huyết lưu ra. Đã thấy thư sinh thân thể chợt bắt đầu từ từ biến thành trong suốt, như nước gợn sóng, ở trong không khí nhộn nhạo, cuối cùng tàn như biến mất. Thư sinh phiêu nhiên xuất hiện ở kiếm khách phía sau, trong tay cầm một trương giấy sách, đúng là Tần Hiên trước khi luyện tập chữ giấy sách, mặt trên bất ngờ viết một cái kiếm chữ. Kiếm khách huy kiếm tới, một kiếm đâm ra, cùng giấy sách chạm vào nhau, len ken một tiếng, như đánh vào một mặt lá chắn tượng. Ngay sau đó, giấy sách bên trên kiếm chữ bắt đầu biến hình, đã phạm màu mực đúng là như tiên mực thông thường tùy ý chảy xuôi, nhảy bay ra giấy bên ngoài, hướng về kiếm khách đánh tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, khoái ý kiếm nồng đậm màu mực tùy ý chảy xuôi, làm như nhẹ cắt ở trong không khí lưu động, mấy đạo mực vết như một thanh đem lợi kiếm phá không đi. Siêu siêu siêu, kiếm khách ánh mắt bén nhọn, trong mắt hắc sắc lóe sáng, trở nên càng phát ra dày đặc màu mực bực kích. Kiếm khách động thân mà đứng, trong tay hàn kiếm khẽ nhúc đích, ngay sau đó trái chạm phải chém, dựng thẳng bổ, một kiếm đâm thẳng, bốn kiếm chống lại bốn đạo phi tập mặc kiếm, kim loại tiếng đánh cùng lợi nhận tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Một trận kịch liệt đánh qua đi, màu mực bị đánh tan, hóa thành từng đạo mực hoa tại giữa hai người mở ra, phá tán màu mực không ở phiêu động, mà là về phía sau bay đi, một lần nữa về tới kia trường trên giấy lớn. So chiêu sau khi, cái kia kiếm chữ đã không trọn vẹn không được đầy đủ. Kiếm khách hai mắt híp lại, trong tay hàn kiếm bắt đầu vũ động, một chút múa ra bốn đạo kiếm hoa, chém về phía Lạc Sinh. Lạc Sinh vẫn như cũ bình tĩnh, bốn đạo kiếm quang hiện lên, hóa thành bốn đạo kiếm ảnh, giữa hai người chỉ cách hai kiếm dài. Lạc Sinh nhìn đi tới trước mắt kiếm ảnh, không chút hoang mang đưa tay ra ở trên người qua lại lục lọi, tựa hồ đang tìm vật gì vậy. Sau đó hắn rất tùy ý từ trên người trở mình đi ra một quyển sách nhỏ, cười vui vẻ. Sau đó đây hết thảy đều chỉ phát sinh tại kiếm khách múa ra bốn kiếm ảnh đi tới Lạc Sinh trước người trong khoảng thời gian này. Lạc Sinh lật ra kia bản sách nhỏ, mặt trên tất cả đều là rậm rạp chẳng chỉ chữ nhỏ, chữ viết thanh tú mà lại tinh tế, đó là hắn trong ngày thường luyện chữ dùng tập, hắn nghĩ một ngày nào đó biết dùng đến, mà khiến hắn không có nghĩ tới là, tự mình gặp gỡ đối thủ thứ nhất dĩ nhiên là linh nhận ban đầu cảnh người tu hành, hơn nữa còn là Huyền Kiếm Sơn kiếm tông đi ra người, điều này làm cho hắn cảm nhận được mừng rỡ. Đối thủ, đáng giá tôn kính. Hắn mở ra trang thứ nhất, đưa ngón tay đặt ở những thứ kia chữ nhỏ thượng, vu ngón tay qua lại di động, những thứ kia chữ nhỏ dĩ nhiên theo ngón tay của hắn có tiết tấu vô léo. Lạc Sinh tinh nguyên do bên trong thân thể phát ra, hóa thành hơn 10 đạo khí tức, tràn ngập tại giữa hai người, kia kiếm liền tiến nửa phần, Lạc Sinh tinh nguyên càng ngày càng đậm dày, kia kiếm liền lại tiến nửa phần. Kiếm để trước người. Tinh nguyên làm lá chắn, kia kiếm liền ngừng lại. Bốn đạo kiếm ảnh theo nhau mà tới, cùng hơn 10 đạo khí tức xảy ra va chạm, bang bang thanh, liên tiếp lần va chạm qua đi, kiếm khách chau mày, trước khi chém ra bốn kiếm toàn bộ bị trung hòa. Lạc Sinh vẫn như cũ bãi động ngón tay. Kia bản sách nhỏ cũng bắt đầu trở mình trang. Hơn 10 đạo khí tức bắt đầu hướng về kiếm khách vây quanh. Chỉ nghe kiếm khách hét lớn một tiếng, kiếm tương đầu. Kiếm trong tay hắn kề sát ở tại trên người mình, sau đó tay cổ tay bay nhanh chuyển động, kiếm ảnh theo thân thể hắn vòng vo nửa vòng tròn, tuột tay đi. Bay ra kiếm trong tay, cũng không có thoát ly bên cạnh hắn, mà là chịu đựng kiếm thể, lại lấy không ở trong tay của hắn, hắn vung tay lên, phất một cái, kiếm thể vung góc bay nhanh đâm vào mặt đất, bốn đạo kiếm quang từ kiếm thể sinh ra. Hắn lại lớn uống, hiện nét buông nghiêng. Bốn đạo kiếm quang bay ra ra, mỗi đạo kiếm quang tại thân thể hắn xung quanh lại từ người múa ra vài đạo kiếm ảnh, đem chúng quanh khí tức nhộn nhịp cắt đứt. Lạc Sinh nhìn một màn này, động tác trong tay đình chỉ, nhìn kiếm khách, có chút tán thưởng. Hắn nói, kiếm rời tay, lại vẫn như cũ ở trước người một thước bên trong, không phải là phi kiếm, kiếm này xác nhận Huyền Kiếm Sơn kiếm pháp. Hắn khẽ ngẩng đầu, khoai ý kiếm. Kiếm khách đem kiếm một lần nữa cầm xoay tay lại trong nói, không sai, đúng là bên trong tông kiếm pháp, khoai ý ân cửu kiếm. Lạc Sinh khẽ gật đầu, sau đó ngón tay của hắn lại bắt đầu đong đưa, chỉ là lúc này đong đưa nếu so với mới vừa đong đưa tốc độ nhanh hơn, mà lúc này trong tay hắn sách nhỏ cũng bắt đầu bay nhanh trở mình trăng. Những thứ kia thanh tú được chữ nhỏ cũng bắt đầu bay nhanh tiêu thất. Kiếm khách cảm giác chung quanh khí tức, chân mày nhíu càng sâu. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, hàn quang mãnh liệt, bắt đầu cuồng loạn huy vũ, kiếm ảnh vô hạn trọng điểm, một kiếm phảng phất mấy trăm kiếm. Lạc Sinh bãi động ngón tay, trừ lần đó ra, không hề có động tác khác, mà kiếm khách một mực vũ điệu kiếm trong tay, nếu như người khác thấy, chỉ biết cho rằng hai người đang biểu diễn, bởi vì không ai thấy kiếm khách đến tuột cùng tại trả vật gì vậy. Cũng không người nào biết Lạc Sinh ngón tay của vì sao một mực động. Kiếm khách kiếm trong tay vũ động tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa ra mấy có thai ảnh, đột nhiên kiếm khách hét lớn, kiếm biến hóa kỳ hình, rơi xuống đất không tiếng động. Một đạo thân ảnh từ mấy đạo thân ảnh trong lao ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay nhanh lao đi, tại dưới chân tấm ván gỗ thượng để lại mấy người vỡ tan chân của ấn, hàn kiếm đâm thẳng Lạc Sinh. Đây cũng là khoái ý ân cửu kiếm kiếm quyết tam bốn câu. Đó là đâm một cái. Đến tới khí tức từ chung quanh tụ đến, bám vào tại kiếm khách trên thân kiếm, một kiếm đâm ra, kiếm khí vén lên Lạc Sinh rơi là tả phía trước ngạch mấy lọn tóc. Kiếm khí bức người, Lạc Sinh đem vật cầm trong tay sách nhỏ thật cao giơ lên, kia bản sách nhỏ tại kiếm khí dưới ảnh hưởng, lung tung qua lại trở mình trang, thấy kỳ thủy trùng không giảm kỳ thế. Ngay sau đó, kiếm khách cấp bách thu tay lại trong hàn kiếm, hắn muốn đem kiếm quyết diễn biến hết, đạo kiếm khí kia trong nháy mắt hướng về bốn phía bạo liệt bay ra đi, nhà tranh vách tường bị đánh ra rất nhiều lỗ nhỏ. Kiếm khách trong tay cấp bách thu kiếm tự thân trước lên, chỉ ở sau lưng. Một đạo so lúc trước cường đại hơn kiếm khí, ngang trời ra. Kiếm khí tại giữa hai người khuyết trương triển khai, Lạc Sinh trong tay sách nhỏ dầm một tiếng bạo thành rất nhiều tiểu nhân mạnh vụn, chậm rãi bay xuống, khí tức lại không ngừng, vang một tiếng, toàn bộ nhà tranh vỡ ra được, cỏ tranh bay múa đầy trời, bốn phía vết rách cấp tốc lan tràn ra, nhà tranh trong nháy mắt ẩm ẩm sợ. Lạc Sinh cùng kiếm khách vẫn như cũ đứng thẳng trong đó, chưa từng tụ thương, chưa từng thoái nhượng. Kiếm khách sắc mặt chấp nhận, sinh lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Kiếm chiêu của hắn không thể đối Lạc Sinh tạo thành bất cứ thương tổn gì. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, cũng chỉ có những thứ này sao? Những lời này là Lạc Sinh hỏi, không có miệt thị, chỉ là đơn thuần hỏi một câu, cũng chỉ có cái này, không lại tiếp tục nhà, đúng vậy, kiếm khách làm sự xuất khoai y ân cửu kiếm, là không hoàn chỉnh. Kiếm của ngươi bí quyết giống như không quá hoàn chỉnh. Kiếm khách nghe lời này, run nhẹ nhẹ, tự mình tu khoai y ân cửu kiếm quả thực không hoàn chỉnh, chỉ là sách này sinh làm sao sao biết được đạo, lẽ nào hắn biết khoai y ân cửu kiếm tất cả kiếm quyết. Khoai y ân cửu kiếm có 8 câu kiếm quyết, kiếm tương đầu, hiện nét buông nghiêng, kiếm biến hoa kỳ hình, rơi xuống đất không tiếng động, đây là trước 4 câu, còn có sau 4 câu, đi chấp nhận, gỗ mục cô, kiếm như nước chảy, khoai y ân cửu. Đây là khoai y ân cửu kiếm. Lạc Sinh ôn hòa nói. Nghe nói như thế, kiếm khách sắc mặt của càng thêm tái nhợt, cái này 8 câu kiếm quyết khắc thật sâu ở tại trong lòng của hắn, khí huyết dâng lên, một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra. Kiếm trong tay hắn rầm một tiếng cắt thành hai đoạn. Hắn mi tâm mệnh cung xuất hiện vết rách. Hắn rốt cục bắt đầu run. Vì sao? Vì sao nói mấy câu liền có thể bại ta? Đây cũng là văn đạo. Lạc Sinh cười mà không nói. Kiếm khách vứt bỏ kiếm trong tay, kiếm đã đứt, mệnh cung liệt, thân thể hắn bị thương nặng, hắn minh bạch hắn không phải là bại bởi Lạc Sinh, mà là bại cho mình. Tốc hành lúc này, hắn mới biết được kiếm quyết sau bốn câu. Chỉ là lúc đã tối, hắn đã là phế nhân. Ngay sau đó hắn nghèo túng xoay người rời đi. Lạc Sinh nhìn kiếm khách thân ảnh của càng lúc càng xa, dáng tươi cười dần dần liễm. Nơi này, còn có người khác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 14, đến tuột cùng ai là hoàng tước nơi này còn có người khác. Như vậy tự nhiên là thật chính người khác. Lạc Sinh ngắm nhìn một phía, màu đậm đôi mắt qua lại lay động, nghĩ phải tìm thân ảnh của người nọ, nhưng thủy chung không có phát hiện. Người Tần gia đợi Tần Hiên đi tới Lạc Sinh bên cạnh, hướng về Lạc Sinh nói lời cảm tạ. Lạc Sinh khách khí đáp lễ, chỉ là ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm xung quanh, không buông tha bất kỳ chỗ nào. Tần Hiên nhìn Lạc Sinh ánh mắt của có chút kỳ quái, hắn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tên này thư sinh đến tuột cùng là người phương nào, Thiên phủ Thánh viện lại là địa phương nào, lão sư của hắn lại là người nào vậy? Tần Hiên chỉ cảm giác thân thể của chính mình đã bị phân cân thắt cốt, đau đớn khó nhịn. Trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm thanh lượng vang lên, kiếm tương đầu, hiện nét bút nghiêng, kiếm biến hóa kỳ hình, rơi xuống đất không tiếng động. Đạo thân ảnh kia thập phần trong trẻo, ở chỗ sâu trong nhân tâm, chỉ là lại không ai nghe ra thanh âm kia là từ chỗ nào truyền đến, thật giống như đến từ bốn phương tám hướng. Không sai, thanh âm kia đúng là đến từ bốn phương tám hướng. Đối phương là một vị người tu hành, trong thời gian cực ngắn, biến ảo thân ảnh trùng quanh lưu động, tại trong nháy mắt xuất hiện ở tám phương vị, nói ra kia bốn câu kiếm quyết, thật giống như tám người đồng thời mở miệng nói chuyện thông thường. Thanh âm kia thập phần trong trẻo, cho nên rất dễ lọt vào tai, chỉ là đối với Tần Hiên bọn họ mà nói, chỉ là bốn câu mà nói, bởi vì bọn họ không phải là người tu hành, mà rơi vào Lạc Sinh trong tai, đó là sát chiêu. Chỉ là người nọ trung quy không phải là lấy văn nhập đạo, bốn câu kiếm quyết có thể nào phát huy ra kỳ lực lượng. Cho nên Lạc Sinh không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn nhắm mắt lại, lặng lặng nghe thanh âm kia, tổng cảm giác tựa hồ có chút quen thuộc. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở mắt, chỉ thấy một thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, đó là một trường khiến hắn chán ghét mặt. Người nọ đã rồi nhảy lên thật cao, thân ảnh tại trong tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ, người kia quyền cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, trên mặt đất che hạ một bóng ma. Nắm chặt quyền, cùng người thường quyền thông thường cao thấp, một cổ nặng nề khí tức từ trong tay của hắn lan ra, đó là người nọ tụ tập tinh nguyên, trong nháy mắt, một đạo quyền khí do kia thông thường quyền phát ra, tự giữa không trung ầm ầm nện xuống, trực kích Lạc Sinh mặt. Bốn câu kiếm quyết tại trong tay của hắn chuyển hóa thành quyền pháp, tứ phương sinh phong, cuồng phong gào thét, cấp tốc xoay tròn, bị kia manh liệt quyền khí đảo loạn, áp hướng Lạc Sinh, đem Lạc Sinh y sang quần quần nổi lên. Ngay ở một khắc đó, Lạc Sinh hai chân khẽ nhúc đích, vươn hai tay bắt được Tần Hiên đám người, cấp tốc về phía sau lao đi. Hô, đạo kia quyền khí trực tiếp thất bại, đánh về phía mặt đất. Vâng, người kia quyền không xuống mặt đất, vô số thật nhỏ vết rách từ quyền tâm ra, hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra, mặt đất vỡ vụn, thanh âm của không ngừng vang lên, một ít toái thạch bắt đầu hạ hãm. Một đạo khí tức cường đại theo mặt đất lan ra, dường như trước khi kiếm khách chém ra đạo kiếm khí kia thông thường, kích hướng bốn phía, các bụi vũ điệu, mấy trăm quả thật nhỏ toái thạch bị đánh về phía giữa không trung, một món khác nhà tranh cũng bị cái này ngược hơi thở lan đến, ầm ầm sập, một trụ tan vỡ, cỏ tranh bay tán loạn. Không biết qua bao lâu đạo kia khí tức mới tán đi, cỏ tranh hạ xuống mặt đất, hết thảy bình tĩnh lại. Tần Hiên nhìn bị hủy hỏng vài thứ kia, tâm lý có không nói ra được chua xót khổ sở, gan dạ thổ huyết xung động, nghi thầm, tại sao có thể như vậy, rõ ràng mình mới là vai chính a, hai cái này hàng là từ đâu trong nô ra. Nhìn kia trương chán ghét mặt, còn có vừa mới cái này tùy ý một quyền, Lạc Sinh rốt cục xác nhận mình đoán rằng, trước mắt tên kia người tu hành, chắc chắn là người nọ. Người nọ ngẩng đầu, sau đó đứng thẳng thân thể, khóe miệng thật cao vung lên, ánh mắt phía trên hai quả kiếm như đao nhọn vậy lông mi qua lại nhảy lên, đắc sắc muốn chết. Như vậy phong tao diễn xuất đúng là có vẻ thập phần tiêu sái. Lạc Sinh nhìn người nọ, lộ ra vẻ mặt kinh bị biểu tình, cái này tại Lạc Sinh trên mặt của là rất khó khăn thấy. Lại là ngươi người này? Lạc Sinh xem thường nói. Người kia cười nói, a, lại gặp mặt, ha ha. Ngươi có thể hay không phải giống như cái theo đuôi một dạng, ta rất phiền. Lẽ nào nhất định phải phân ra thắng bại sao? Ngươi nọ quyệt quyệt miệng, nói, thắng bại nhất định là muốn phân, chỉ bất quá lần này ta không là theo chân ngươi tới. Nói, hắn nhìn thoáng qua Tần Hiên. Lạc Sinh khẽ nhíu mày, muốn phân thắng thua, nhiều cơ hội chính là, người nọ quả thực không cần phải. Đi theo tự mình bạn dặm, đến lúc này mới động thủ. Hắn cũng nhìn thoáng qua Tần Hiên, người kia, lẽ nào cũng là tìm đến Tần Hiên. Nghĩ tới đây, Lạc Sinh thì càng thêm mất hứng. Người này là muốn cùng tự mình cướp người. Tần Hiên ngây ngẩn cả người. Hai người này cũng là vì tự mình tới sao? Hai vị này nhìn qua đều rất đáng ghét, bất quá cái này kêu Lạc Sinh thư sinh dù sao cứu mình mệnh, như vậy, còn là cái tên kia đáng ghét, làm sao có thể so với chính mình xanh hoàn hảo xem một ít. Tần Hiên hỏi, ngươi lại là người nào? Người nọ háng giọng một cái, nói, ta. Ngươi dĩ nhiên không biết ta. Nghe cho kỹ, ta chính là Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phong khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, trên đại lục lớn nhất tiềm lực trẻ tuổi người tu hành. Một trong tôi như thế là cũng. Lạc Sinh xem thường nói, da mặt còn là dày như vậy. Đây chính là ta thích nhất lời dạo đầu, đơn giản nói, sao có thể giống như ngươi chua xót trong toàn khí? Ngươi mục đích tới nơi này đến tột cùng là cái gì? Tô Như Thế nhìn một chút Tần Hiên, chỉ vào hắn nói, đương nhiên là đem hắn mang về. Lạc Sinh theo bản năng nhíu nhíu mày, nói, đem hắn mang về. Cho nên ta muốn tới đem hắn mang về, là bởi vì hắn thơ từ xuất hiện ở Thiên Phú truyền thừa đại điện thượng, tài văn chương tận trời, như vào văn đạo, sau này chắc chắn làm là, ngươi tìm hắn lại là vì cái gì? Hắn có trên đại lục chân quý huyết mạch, còn là nói ngươi nhìn thấu hắn tại võ đạo đặc thù thiên phú. Tô Như Thế bĩu môi, nói, nếu hắn có thể dẫn phát dị tượng, như vậy khẳng định bất phàm, làm sao có thể chỉ cầm cố tại văn trên đường? Lão sư đối với hắn có những thứ khác đánh giá, hơn nữa, nếu là các ngươi văn viện muốn lạp lòng người, chúng ta vũ viện nhất định phải thương. Chỉ là như vậy, mặc kệ ngươi, hôm nay ta phải đem hắn mang đi. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy liên chiến, vừa lúc phân ra thắng bại, cứ như vậy tay không, ta không mặt mũi trở lại. Thật muốn đánh, phải đánh. Vậy động thủ. Vì sao ngươi không động thủ? Ta năm lâu một chút, phải hiểu được tính giá yêu trẻ. Ngươi. Tần Hiên bất đắc dĩ nhìn hai người đấu võ mồm, tâm lý thập phần sốt ruột, không ngừng mà nhỏ giọng hô, đánh, đánh nha, em gái ngươi. Hai người vẫn như cũ tranh chấp không ngớt, Tần Hiên bây giờ nhìn không nổi nữa, la lớn, hai người các ngươi trái lại đánh nha, hơn nữa muốn dẫn ta đi, cũng muốn suy tính một chút cảm thụ của ta nha, tìm kiếm một ít ý kiến của ta nha. Hai người đồng thời quay đầu lại, cùng kêu lên nói, ngươi câm miệng. Tần Hiên khinh bỉ nhìn hai người liếc mắt, không lên tiếng nữa. Hai người tranh chấp càng ngày càng lợi hại, lúc này, hai người đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, tranh chấp thanh hơi ngừng, đây đó nhìn đối phương, ngậm miệng lại. Trong mắt thần sắc trở nên càng thêm phức tạp. Hắc ám dần dần tan đi, thiên đã tảng sáng. Tần Hiên không giải thích được nhìn hai người, nghĩ đến, đây là muốn đấu võ sao? Nhưng vào lúc này, một trương giấy trắng từ hai người trên đỉnh đầu phương bay xuống, nhẹ nhàng phiêu diêu, dường như khiêu vũ thông thường lưu nhã, giấy trắng bình thường bay xuống sẽ không là như vậy. Trên tờ giấy trắng là phức tạp đồ văn. Đó không phải là Tần Hiên lời đi chép, càng không phải là Lạc Sinh bút ký. Đó là phù văn. Đó là một đạo phù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 15, phù thể người thiên đã tảng sáng, một mảnh thông minh. Thần dương như máu, rọi sáng hết thảy, ngả ra đất nghỉ lên một tầng màu đỏ cái khăn che mặt. Thân ảnh của hai người ở trong mắt Tần Hiên trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, tờ giấy kia điều lại tới tự nơi nào. Hắn chỉ cảm thấy cổ quái. Lạc Sinh cùng Tô Như Thị đối diện, ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp, tựa hồ hai người nghĩ sự tình là giống nhau. Tấm bùa kia giấy đến tuột cùng đến từ phương nào? Tấm bùa kia giấy vẫn như cũ yêu nhã, chậm rãi bay xuống, tựa hồ muốn ở giữa không trung dừng một phen, phiêu được thập phần thong thả. Lạc Sinh cùng Tô Như Thị ánh mắt theo tấm bùa kia giấy di động, từ trên cao đi xuống. Cuối cùng tấm bùa kia giấy đến gần rồi mặt đất, tiến tới rơi vào trên mặt đất, ngay tiếp xúc mặt đất một khắc kia, lá bùa rốt cục phát sinh biến hóa, rầm một tiếng, một đoàn tiểu hỏa miêu ấy náy dựng lên, tấm bùa kia giấy cấp tốc thiêu thành cho tàn, ngay sau đó, một đoàn hỏa hoạn không trong sinh ra, tập địa mà tán. Hỏa hoạn hướng về trái phải hai bên lan tràn đi. Bước hướng Lạc Sinh cùng tốt như là hai người. Tịch liệt hỏa quang chiếu sáng hai người y sam. Trong nháy mắt hai người làm ra phản ứng, canh tử về phía sau bay nhanh lao đi. Chỉ là hỏa thế vẫn như cũ không ngừng, hai người liền muốn làm ra ứng đối. Lạc Sinh vừa lui, phía sau đã Tần Hiên đám người, hắn phải dừng lại, sau đó, đưa tay ra cánh tay, một tay áo gió mát, hắn làm đó là phất tay áo, cũng là múa tay áo, y tay áo phất, tán phát khí tức hộ tông khí lưu cấp tốc cuốn, đánh lên sông tới mặt hỏa diễm. Hai phe chạm vào nhau, kéo tới hỏa diễm bị tách ra, hóa thành thật nhỏ ngọn lửa, rớt xuống bốn phía. Mà Tô Như Thị làm đó là thẳng thắn, hắn nắm chặt trong tay nắm tay, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên một quyền đánh ra, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến quyền khí, vang một tiếng đánh trúng ngồi xuống đất mà đến hỏa diễm, đúng là sinh sôi đem ngọn lửa kia đẩy lùi. Hướng về bốn phía lan tràn hỏa diễm bị hai phe lực lượng trùng kích, hướng về trung gian tối lui, cuối cùng trở lại tại chỗ, biến mất. Hai người cảnh giác nhìn xung quanh, muốn tìm ra người tung tích, có thể lặng yên không tiếng động đi tới hai người bên cạnh, tại trong lúc lơ đãng ném một đạo hỏa phù, người nhất định đã đạt đến linh nhận cảnh, đối thủ như vậy, đối với bọn hắn mà nói, không thể khinh thường. Hai người đồng thời di động tầm mắt, nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Một người mặc hắc bạch âm dương trường bào người của xuất hiện ở một thân cây hạ. Chính diện mang nụ cười nhìn bọn họ. Phù đạo người trong, phù tu người, là âm dương tông quái vật. Lạc Sinh, người tới người phương nào? Tô Như Thị, người là ai? Mặc âm dương bào người nọ cười mà không nói, hướng về hai người đi đến. Hắn đi được càng gần, Lạc Sinh cùng Tô Như Thị liền cảm giác càng nguy hiểm. Phù tu người là người tu hành trong tương đối đặc thù một loại người tu hành, cái này một loại người tu hành không giống với cái khác người tu hành. Bọn họ thông thường đều tương đối quái dị, chủ yếu nhất phương thức công kích đó là viết phù, một đạo phù có thể lớn có thể nhỏ, bất đồng phù có thể tạo thành bất đồng đẳng cấp thương tổn. Cảnh giới cao phù sư có thể điều động trong giới tự nhiên nguyên tố, tựa như mới vừa hòa phù. Như vậy lực sát thương cực cao, mà cũng sẽ không quá mức lãng phí tinh nguyên. Phù đạo cũng không phải từng người tu hành đều có thể tu hành, muốn trở thành một gã phù sư càng khó khăn càng thêm khó khăn, cho nên trên đại lục phù sư cực nhỏ. Mà đại đa số phù sư tập trung vào âm dương tông phái, đây là một cái chiến đấu cực kỳ âm hiểm độc ác môn phái, phương thức chiến đấu xuất kỳ bất ý. Hạ thủ ổn chuẩn tàn nhẫn, coi như là âm dương tông phái, phụ sư cũng thập phần rất thưa thớt, đại đa số không cách nào tu hành phụ đạo âm dương tông phái đệ tử, lấy kiếm thay thế, kiếm tu âm dương. Âm dương tông phái trong, tu phụ đạo người của tuy nhiều, thế nhưng có rất ít người có thể tu thành đại thành. Bất quá có chút phụ sư tinh thông phụ đạo trận pháp, âm dương tông phái trong càng có thật nhiều đạo tông pháp khí. Bởi vậy, âm dương tông tại trong giới tu hành có tự mình độc lập một mảnh thiên địa. Người nọ đi từ từ gần đây, đối với hai người nói, ta là Lục Miện, đến từ Vũ Châu âm dương tông, gia sư thân thể không khỏe, lần này ta là thay lão nhân gia ông ta xuất hành, tới mục đích tự nhiên là muốn gặp thấy người thiếu niên kia. Lục Miện trong miệng nói thiếu niên tự nhiên là Tần Hiên. Lục Miện nhìn phía Tần Hiên, trong ánh mắt nhiều một chút tán thưởng, làm cho một loại cùng Tần Hiên đặc biệt cảm giác thân thiết. Người cũng là tới các người. Tô Như Thị nói. Lục Miện vừa cười vừa nói, ta là tới mời người, bất quá vì đạt được mục đích của ta, ta không ngại vận dụng vũ lực. Dối trá ra hỏa, ta rất đáng ghét như ngươi vậy mà nói. Lục Miện sắc mặt của trở nên âm trầm. Muốn các người, đánh trước lại nói. Tô Như Thị nói. Lục Miện nghe vậy, đi đầu độc thủ, hai chân khẽ nhúc nhích, hơi bốn lượng, chợt một chút chạy về phía trước, đưa ra mục đích bản thân tay, hóa quyền là trưởng, một trưởng, hoặc là một cái tát đánh tới. Tô Như Thị hai chân bốn lượng, trên mặt đất vết nước tùy theo hé, hắn dầm một tiếng xoay người dựng lên, tránh thoát Lục Miện một trưởng, nhảy tới Lạc Sinh bên cạnh, đống nhiên kích đánh một quyền. Lạc Sinh nhíu mày, lui về phía sau vài bước, tách ra Tô Như Thị một quyền, hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Lục Miện nhìn hai người kỳ quái hỏi, các ngươi thật không phải là một phe nha? Tô Như Thị vừa cười vừa nói, ta muốn đem hai người các ngươi ngay cả dâng lên cùng nhau đánh. Thật là cuồng vọng tự đại. Lục Miện nói, tiếp theo, trong tay của hắn xuất hiện một trương lá bửa, đại thủ vùng, tấm đùa kia giấy dường như mũi tên rời cung thông thường bay ra ngoài, vèo một tiếng, tại còn không có tiếp xúc bất cứ chuyện gì vật, liền đang bay ra trong quá trình thiêu đốt, một đoàn hỏa diễm vỡ ra được, lại là một đạo hỏa phù. Tô Như Thị thấy tình thế, dầm một tiếng bay lên trời, thân thể nghiêng về trước, nắm chặt nắm tay, một quyền đệ xuống. Một đạo mãnh liệt quyền khí phún ra ngoài, đánh về phía dưới thân kia đoàn hỏa diễm, thân thể hắn rơi hướng mặt đất, quyền khí đem kia đoàn hỏa diễm bức mở, kia đoàn hỏa diễm như là nước gợn sóng khuyết tán ra, biến thành một cái quyền lửa, trên mặt đất tỏa ra. Quyền lửa hướng về Lục Miện còn có Lạc Sinh kéo tới. Lạc Sinh bất động y tay áo, nhẹ phẩy, kia đoàn hỏa diễm dừng lại hỏa thế, bị đánh tán. Lục Miện một thanh xả qua trường bảo, chắn trước người, ngọn lửa kia đụng vào trường bảo bên trên, cũng tiêu tán đi. Tô Như Thị hơi hí mắt, nhìn Lục Miện nói, trên người ngươi món đó trường bảo có thể phòng cháy. Lục Miện cười đắc ý nói, cái này chiều cao bảo không chỉ có thể phòng cháy, vẫn có thể ngăn chặn vậy đao kiếm. Tuy rằng ta không quá ưa thích trường bảo này nhan sắc, bất quá kia đối với ta rất có giá trị lợi dụng à, ngay cả kia một khối đoạt lấy tới tốt lắm. Ngươi nếu là có bản lĩnh, xe đoạt ta. Lục Miện nói, tại trong tay của hắn xuất hiện một thanh thật nhỏ dao nhỏ, trên chuôi đao hệ một lá bửa. Ba người lại muốn xe đánh vào một khối. Ngay sau đó, ba người chiến đấu đột nhiên đình chỉ. Ba người không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt chán ghét biểu tình, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ba người bọn họ nhất định là nghĩ cùng một việc. Bọn họ đang nhìn về phía Biết Vương, có người đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 16, sau có người tới tối nay xuất hiện nhiều lắm ngoài ý muốn, khiến tất cả mọi người không tưởng được. Đầu tiên là Lạc Sinh xuất hiện cứu Tần Hiên tính mệnh, tiếp theo Tô Như Thị xuất hiện, nữa sau đó Lục Miện cũng đến nơi này. Nhưng mà đó cũng không phải kết thúc. Còn có người đang ở hướng ở đây tới rồi, nếu như không đề cập tới sớm kết thúc trận chiến đấu này, sự tình sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Chỉ là, vì sao mọi người tìm Tần Hiên vài chục năm, hết lần này tới lần khác đều xuất hiện vào lúc này ở chỗ này, hơn nữa đều vào lúc này gặp nhau đây. Ba người không ở đánh nhau, đứng tại chỗ, nhìn về phía Biết Vương, trên dưới có một đội người đang ở hướng về ở đây tới rồi. Một đội kia người ước chừng mười mấy, tất cả đều ăn mặc màu đen y phục, phía trước nhất có bốn người mang một tòa hình thức đơn giản ngồi liễn. Những người áo đen kia cũng đều là đệ tử, cầm đầu chính là ngồi ở ngồi liễn trong người nọ. Đó là một vị lão giả, hai tấn hoa râm, tròm râu rất dài, không biết đã sống nhiều ít mấy tuổi. Tuy là lão giả, ngoại trừ sợi tóc trắng bệnh ở ngoài, cũng mặt mày hường hào, không biết là sửa cái gì đã phát, khiến hắn nhìn qua trẻ rất nhiều. Lão giả nhẹ sợi tròm râu, ngồi ở ngồi liễn trong, thần thái dương dương tự đắc. Ba người đồng thời cau mày, nhìn hướng về ở đây đi tới những người đó, đều lộ ra khinh bỉ biểu tình, người này là muốn cầm thân phận đè người a, đúng vậy, cầm đầu là một vị lão giả, mà không phải giống như bọn họ người trẻ tuổi, không quan hệ cảnh giới, án tu hành thời gian mà nói lão giả tuyệt đối là vì bọn họ tiền bối, văn bối tự nhiên cấp cho chút tình mọn. Nhân vật như vậy thông thường đều là tông môn nội nhân vật có mặt mũi, cái này cấp cho Tần Hiên đầy đủ tôn trọng. Đây là Lạc Sinh, Tô Như Thị còn có Lục Miện không thể cùng. Một đội kia người qua đã lâu rốt cục đi tới mấy người trước người, dừng bước. Ngồi liên thượng lão giả nhìn trước người ba người, hơi nhíu mày, trước mắt hắn ba người này đều là người tu hành, hơn nữa cảnh giới đều ở đây linh nhận cảnh, cái kia cóng hàng ra bút người của vừa nhìn liền bất phàm, cảnh giới tựa hồ muốn siêu việt tự mình. Khiến hắn khổ sở là, trước mắt tam vị trẻ tuổi đều là xuất sắc trẻ tuổi người tu hành, chỉ là vị nào mới là hắn muốn tìm người. Hắn chỉ biết vài chục năm trước dẫn phát thiên địa dị tượng người không sai biệt lắm chính là 16-17 tuổi, trước mắt ba vị nhìn qua đều không sai biệt lắm, mà tự mình lại không biết tên của hắn, chỉ là ngẫu nhiên biết được vị thiếu niên kia ở nơi này tin tức, nếu như nhận là người, vậy chẳng phải là muốn đã đánh mất mặt. Ở đây nhìn qua có đánh nhau vết tích, hơn nữa rất kịch liệt, như vậy ngay trong bọn họ nhất định có hai người là tới tìm hắn. Chỉ chốc lát hắn nhẹ thư cao mày, mặt mang nụ cười nói, ta là Vũ Châu luyện khí tông Vương Hồng trưởng lão, ta nghĩ công tử đã biết ta ý đồ đến. Nói xong, hắn cười chờ đợi kết quả, vốn tưởng rằng vị thiếu niên kia chắc chắn đứng ra hồi phục hắn, chỉ là khiến hắn không có nghĩ tới là, không ai nói chuyện, ba người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Lão giả nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Hắn tiếp tục nói, thỉnh công tử theo ta trở về núi môn làm khách một phen làm sao? Tầm mắt của hắn tại tam trên thân người di động, muốn tìm ra người thiếu niên kia. Đúng lúc này, Lạc Sinh đi về phía trước hai bước. Lão giả mừng rỡ trong lòng, thật là vị này thư sinh. Nếu là có thể đưa hắn mang về, chẳng phải là muốn ánh sáng ta luyện khí tông. Lạc Sinh chắp tay thở dài, hành lễ, khẽ ngẩng đầu. Ta nghĩ tiền bối chắc là nhận lầm người, người ngài muốn tìm ở nơi nào? Lạc Sinh chỉ vào Tần Hiên nói. Lão giả nụ cười trên mặt tiêu thất, thốt không xấu hổ. Tự mình quả nhiên là nhận lầm người. Hắn theo Lạc Sinh chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Tần Hiên tại người nhà nâng đỡ, sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt. Lão giả cau mày, tự mình muốn tìm là một cái ma ốm. Thật là hắn dẫn phát rồi dị tượng nha. Không biết là bị ngày đó xét đánh trong, bệnh căn không dứt a. Hắn làm sao sẽ biết Tần Hiên trước khi thiếu chút nữa chết ở một vị kiếm khách tay của trong. Dù vậy, lão giả cũng không có thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Rốt cuộc tìm được chính chủ, lão giả xuống phía dưới xua tay, ý bảo các đệ tử đem ngồi lên bông. Tự mình đi xuống ngồi lên đi, sau đó cố ý dừng lại một chút. Là muốn giả bộ, khiến Tần Hiên qua tới đón tiếp một chút, lấy biểu hiện thân phận của mình. Thế nhưng Tần Hiên căn bản không có để ý tới hắn, người tuổi trẻ thế giới, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Lão giả trong lòng không thích, lại vẫn như cũ mặt mang tiêu ý, đi tới Tần Hiên trước mặt, hỏi, thử hỏi công tử đại danh. Tần Hiên đối với hắn không có hảo cảm gì, tùy ý nói, không có nhũ danh, ta là Tần Hiên. Lời vừa nói ra, thiếu chút nữa khiến lão giả tức giận thổ huyết. Hỏi kỳ danh kiêng kỵ, dùng đại danh hai chữ, để bày tỏ kỳ mình khiêm nhượng cùng rộng lượng. Mình cũng làm có chút quá độ, thiếu niên này dĩ nhiên như vậy trả lời, rất không biết lễ phép. Công tử kia nên biết ta tới đây địa mục đích. Không biết. Lão giả nghe những lời này, tức giận mở to hai mắt nhìn, không biết điều tiểu tử. Sau lưng Lạc Sinh, Tô Như Thị, Lục Miện ba người lén lén cười ra tiếng. Lão giả vừa cười vừa nói, lão hủ là tới thỉnh công tử đi sơn môn trong làm khách. Tần Hiên còn không có hồi phục. Sau lưng ba người đã sớm không muốn. Lạc Sinh, tiền bối, ta nghĩ mọi việc cũng phải có cái thứ tự đến trước và sau à, huống hồ ta với Tần Hiên có ân cứu mạng. Tô Như Thị, bớt xàm luôn đi, ta Vũ Viện mong muốn người của, ai cũng đừng nghĩ mang đi. Lục Miện, Tần huynh, Âm Dương Tông tuyệt đối là người lựa chọn tốt nhất. Lão giả nói, các vị tiểu hữu, cho lão hủ mấy phần tình làm sao? Lạc Sinh nói, tình cảm tự nhiên là cấp cho, thế nhưng người không thể khiến. Tô Như Thị nói, ngươi cái này Trương lão mặt giá trị bao nhiêu tiền? Lục Miện nói, a, ta Âm Dương Tông không hiểu tướng mạo. Nghe xong những lời này, Tần Hiên không muốn, hắn la lớn, này, làm rõ ràng, quyền quyết định tại ta à, các ngươi thế nào không hỏi xem ý nghĩ của ta? Bốn người xoay người lại, cùng kêu lên nói, ngươi câm miệng. Lão giả lập tức vừa cười vừa nói, Tần công tử, ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ bộ dạng chấp không cho, không bằng ngươi trước đi với ta luyện khí tông sơn môn một tự, sau đó sẽ đi bọn họ chỗ đó làm khách làm sao? Lạc Sinh, tiền bối, không thể. Tô Như Thị, lão hồ ly. Lục Miện cười nói, giống như trên. Lão giả quay đầu lại nhìn một chút ba người này nói một cái so một cái thô tục, khó nghe. Lão giả hỏi, ba người các ngươi là từ nơi nào đến? Lạc Sinh, Trung Châu Tiên phủ Thánh viện Văn viện. Tô Như Thị, Trung Châu Tiên phủ Thánh viện Vũ viện. Lão giả vừa cười vừa nói, vẫn còn có Trung Châu người, các ngươi là cho rằng còn muốn so với ta chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa sao? Lục Miện vừa cười vừa nói, ta đây đây. Âm Dương Tông tự nhiên là Vũ Châu đại tông phái, thế nhưng dù vậy, lão hủ cũng muốn thay luyện khí tông tranh một chuyến. Lão giả thổi một cái thật dài trong râu. Bốn người bộ dạng chấp không dưới. Lão giả hai lỗ tai khẽ nhúc đích, nghe Viễn Vương chuyển tới thanh âm, đối về Tần Hiên nói, thỉnh Tần công tử tốc làm quyết đoán, không có công phu. Chỉ thấy rơi chân núi, lại có người bắt đầu lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 17, tranh, thượng, còn có người. Tự nhiên có người. Ở đây trước khi một mực khắc khẩu bốn người sớm liền nghĩ đến điểm này. Người tới sẽ không cái này có bốn người bọn họ. Còn có thể có nhiều người hơn đi tới nơi này, bọn họ tự nhiên sẽ hoài nghi cùng một vấn đề, vì sao bọn họ sẽ trong cùng một lúc gặp nhau. Bất quá bây giờ không phải nói chuyện này thời điểm. Bọn họ cần chính là Tần Hiên làm nhanh lên quyết đoán, lão giả đã chuẩn bị động thủ, nếu miệng lưỡi không tranh hơn người ta, như vậy thì dùng thực lực giải quyết, có thể là mới vừa có ý niệm này, hắn lại thiếu chút nữa toát ra một thân mồ hôi lạnh, bên cạnh ba người này đều có thực lực đánh với hắn một trận á. Lão giả cắn một chút răng, ngoan một chút âm, vươn hai tay, đống nhiên xoay người, hướng phía sau vô ra hai trượng, một đạo dày đặc khí tức phúng ra ngoài, đem mặt đất bụi bặm cuộn nổi lên, đánh út về phía Lạc Sinh, Tô Như Thị, Lục Miện ba người. Lạc Sinh cùng Lục Miện hai người quyết định tránh né, nhưng Tô Như Thị sẽ không, hắn chỉ biết đi tới, tay hắn nắm thành quyền, một đạo quyền khí tụ tập mà thành, một quyền đánh ra, đón nhận lão giả song trưởng phát ra khí tức, phịch một tiếng lưỡng đạo khí tức chạm vào nhau, cho nhau tiêu tán. Tô Như Thị thấy tình thế, hai chân phát lực, dầm một tiếng bước về phía trước đi, liền lại là một quyền đánh ra, lão giả hóa song trưởng là song quyền, giao nhau tại ngực, sau đó há mồm ra, bắt đầu hấp khí, hít vào trong miệng, hít vào phổi trong, hít vào toàn thân trong. Lấy thiên địa chi khí thêm nữa luyện khí, đây là luyện khí tông công pháp. Hắn một mực hướng về trong miệng hấp khí, lồng ngực của hắn chậm rãi gồ lên, sau đó khiêng lên Tô Như Thị đánh tới một quyền. Quyền cùng lồng ngực của hắn tiếp xúc, hắn liền dùng thân thể thừa thụ ở Tô Như Thị một quyền kia, ngay sau đó thân thể hắn run nhẹ nhẹ, gồ lên trong ngực bắt đầu đau hãm, sau đó hắn triển khai hai tay, toàn tâm toàn ý y sam như là bị cuồng phong diễn tấu thông thường bay phất phới, Tô Như Thị đánh tới quyền khí, một bộ phận bị hắn hóa giải tại thân thể thượng tản mát ra đi, một phần khác lưu tại trong cơ thể hắn, đưa hắn về phía sau ép tới. Hắn tuổi tác đã cao, thân thể từ lâu không bằng năm đó, lại có thể nào cường nhận Tô Như Thị một quyền? Chỉ là hắn như thế nào đồng ý bỏ qua? Chỉ một chiêu qua đi, hắn liền cảm giác thân thể của chính mình đã không khỏe. Không biết đối chiến đi xuống, gặp phải dạng gì kết quả, quả nhiên là Giang Sơn thay có người mới ra, tự mình là già thật rồi a, nếu là bỏ mình có thể đem Tần Hiên mang về, cũng không hưởng cuộc đời này. Nhưng vào lúc này, những luyện khí tông đó các đệ tử đã chạy tới, đứng ở Tô Như Thị đối diện, đem lão giả bảo vệ. Tô Như Thị thấy như vậy một màn, hai mắt híp lại, ánh mắt trở nên càng thêm sáng sủa. Đây là muốn lấy nhiều khi ít sao? Ừ, bất quá ta rất ưa thích đây, cùng lên đi. Lão giả nói, đây không phải là tỷ thí, mà là một hồi tranh đoạt, chẳng phân biệt được thủ đoạn. Lạc Sinh nói, ta luôn cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Lục Miện nói, ta rất không thích bị không để ý tới cảm giác. Lão giả cũng đột nhiên ý thức được, nếu như mình đem hết toàn lực đánh với Tô Như Thị một trận, mặc kệ thắng bại, vô luận sinh tử, cuối cùng được lợi chỉ có thể là Lạc Sinh cùng Lục Miện hai người. Nghĩ tới đây, hắn lắc đầu, chỉ đồng ý thôi. Vậy rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Lão giả hỏi. Lạc Sinh nói, ta nghĩ, hãy để cho Tần Hiên mình làm quyết định đi. Bất quá, ta nghĩ khiến đại gia nhớ kỹ, ta cứu Tần Hiên một mạng, mặc kệ hắn sẽ làm lựa chọn như thế nào, hắn đều phải còn Văn Viện một cái ân tình. Mấy người trầm mặc, đang nhìn về phía Tần Hiên, cùng đợi Tần Hiên mở miệng. Tần Hiên sớm đã bị thương, hơn nữa một đêm chưa ngủ, ngủ rũ đột kích, hắn chỉ cảm thấy cả người đầy bại, nào có tâm tư lo lắng cái này sự tình. Hắn hiện tại thầm nghĩ an tĩnh ngủ một giấc, không hề đi để ý tới đây là chút chuyện thế tục. Nắng ấm ôn hòa chiếu sáng sơn lâm, thiên thi vạn lũ hạ quang xuyên thấu qua lá cây khe hở trên mặt đất hạ xuống ban bác quang ảnh, diệp theo gió mát nhi động. Dưới chân núi tới bước nhanh hơn, bọn họ ý thức được, trên núi vô cùng có khả năng chính phát sinh một trận chiến đấu, thế nhưng chưa từng nghĩ, dĩ nhiên nghe được cách đó không xa chuyển tới tiếng vó ngựa rồn rập. Bọn họ hướng về kia chỗ nhìn lại, chỉ thấy mười mấy người chính bay nhanh hướng về trên núi chạy đi, mỗi người dưới thân đều cưỡi một con tuấn mã, tốc độ bay mau, ở bên cạnh họ thoáng một cái đã qua. Xem đến nơi đây, bọn họ lần thứ hai nhanh hơn tốc độ, vội vàng hướng về trên núi chạy đi. Tuấn mã bên trên, người cầm đầu dùng màu đen áo choàng che ở khuôn mặt, nhìn không thấy dung mạo, sau lưng áo choàng nguyên nhân đi tốc quá nhanh dâng lên được gió thổi cuồng loạn bay lượn. Trong tay của hắn dẫn theo một cái vải bố bao vây, bị đỏ sẫm tiên huyết nhuộm tận, giọt máu ở trong gió bay xuống. Tần Hiên đứng tại chỗ một lúc lâu, cũng không từng mở miệng, chắc là còn không có chọn xong. Bốn người nhìn Tần Hiên, nghe phía sau chuyển tới tiếng bước chân rồn rập, còn có tiếng vó ngựa, thay đổi bối rối, sự tình quả nhiên càng thêm phiền toái. Rốt cục, kèm theo ầm ĩ tiếng vó ngựa, kia một đội nhân mã đến nơi này, bọn họ nhộn nhịp tung người xuống ngựa, đem vũ khí của mình giữ trong tay, khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, mỗi người vũ khí tựa hồ các không giống nhau, hơn nữa hình thù kỳ quái, không chỉ có đao thương búa rìu, kiếm kích câu xoa, còn có đơn mặt lá chắn, một côn, tay đâm các loại. Người cầm đầu, áo choàng run lên, tung người xuống ngựa, dẫn theo trong tay vải bố bao vây đi về phía trước. Lão giả nhìn cầm đầu người nọ, trong mắt hung mang lộ, là luyện khí tôn người của. Luyện khí tông cùng luyện khí tôn cùng âm, nhưng bất đồng chữ. Một cái là khí, một cái là khí, cận kém một chữ, đó là cách biệt một trời. Lão giả sở dĩ biểu hiện như vậy căm hận, đó là bởi vì hai cái tông môn là kẻ thù truyền kiếp. Nguyên bản luyện khí tông cùng luyện khí tôn là một nhà, hai vị người sáng lập đã từng là sư minh đệ, vì tranh đoạt bên trong tông chức trưởng môn, xảy ra tranh đấu, lưỡng bại câu thương, từ nay về sau tông môn phân liệt, sư minh ở lại luyện khí tông, sư đệ mang theo tâm phúc của mình còn có một chút tông môn đệ tử ly khai luyện khí tông, tự nghĩ ra luyện khí tôn. Từ nay về sau luyện khí tôn ngày càng cường đại, cùng luyện khí tông tranh chấp bộ dạng giết, cho đến hôm nay. Luyện khí tôn cầm đầu người nọ đi về phía trước, hắn nhìn đứng ở trước người bốn người, con người qua lại chuyển động, sau lưng bọn họ còn có một người, người kia phải là bọn họ người muốn tìm. Chỉ là vào lúc này, Vương Hồng lão giả về phía trước bước một bước, chắn trước người của hắn. Luyện khí tôn cầm đầu người kia nói, "Vương Hồng, tông môn ân oán tạm thời để ở một bên, trước đem chuyện trước mắt chấm dứt." Lão giả vừa cười vừa nói, "Hừ, Thiết Nghiên Mực lão tặc, muốn tức người, trước qua ta đây quan, vừa lúc nợ cũ một khối tính." Nhưng vào lúc này, Lạc Sinh đi về phía trước, thẳng đến đi tới Tần Hiên trước người của, dừng bước, Lạc Sinh đối về Tần Hiên nói, "Tần Hiên, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi." Lạc Sinh không biết từ chỗ nào tìm ra một quyển sách, nói, "Trước khi cứu ngươi một mạng coi như là đưa cái của ngươi phần thứ nhất lễ vật, đây là phần thứ hai lễ vật, đây là trong ngày thường, lão sư giảng bài thời điểm, ta dùng để trích ghi bút ký, hy vọng ngươi nhiều lần xem, có thể có điều được." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 18, tranh. Hạ, Tần Hiên vốn không muốn tiếp nhận đem quyển sách cuốn, làm sao bị Lạc Sinh mạnh mẽ nhét vào trong tay. Hắn cũng nghiêm chỉnh lại lui về, Lạc Sinh dù sao cứu tính mạng của hắn, về tình bề lý, hắn đều hẳn là báo đáp người ta ân tình, chỉ là tự mình muốn định an nhàn ẩn cư sơn lâm, qua chút nhàn nhã thời gian, cái này muốn tự mình cùng hắn xa ra vạn dặm đi tu đạo, thật sự là quá không phù hợp ý nguyện của mình. "Ngươi không lùi khiến, ta liền coi ngươi là nhận." Lạc Sinh nói. "Ngạch." Tần Hiên nhìn quyển sách kia cuốn, Lạc Sinh là một người thư sinh, văn chương khí tức rất nặng, trên người rất sạch sẽ, nhìn qua tươi mát thoát tục, thế nhưng quyển sách này cuốn rõ ràng có chút cũ nát, trang chân rõ ràng lỗ lượng, có thể thấy được Lạc Sinh đã đem cái này bản bút ký không biết bay qua bao nhiêu lần. Tần Hiên mở ra trang thứ nhất, thấy được bốn chữ, Lạc Địa Sinh Căn. "Đây là lão sư cho ta đặt tên chữ, Lạc Sinh, chính là Lạc Địa Sinh Căn." Lạc Sinh giải thích. Tần Hiên khẽ gật đầu, nói, "Song Nhi, trợ giúp ta đem đồ vật thu a." Nhưng vào lúc này, Tô Như Thị cũng đã đi tới, nói, "Tần Hiên, ta cũng có cái gì tặng cho ngươi." Tần Hiên sửng sốt, chỉ thấy Tô Như Thị lấy ra một quyển lam gia cuốn, mặt trên bất ngờ viết ba chữ, "Tẩy Tủy Kinh." "Quyển sách này có thể cải biến thể chất của ngươi, tính là ngươi không muốn tu hành võ đạo, cũng có thể cầm tới cường thân kiện thể a, mau mau nhận lấy." Nói cũng nhét vào Tần Hiên tay của trong. Lục Miện nhìn hai người đều tặng lễ vật, tự nhiên cũng không cam tỏ ra yếu kém, hắn đi hướng trước, cũng từ trường bào rộng lớn trong lấy ra một quyển sách, nhét vào Tần Hiên tay của Thảo Luận Đạo, "Đây là một quyển về tu hành phù đạo thư tịch, ngươi cất xong, hy vọng ngươi tốt nhất nghiên đọc, bên trong còn có vài lá bửa, là ta vẽ, đều tặng cho ngươi." Tần Hiên tay của trong đã bị chất đầy, hắn sững sờ ở tại chỗ ngây ngốc nhìn ba người, chỉ chốc lát, lại bất đắc dĩ nhìn về phía sau lưng người nhà. Kia từng muốn, Trần Song Nhi dĩ nhiên hiểu lầm Tần Hiên ý tứ, đem Tần Hiên vật trong tay toàn bộ lấy đi. Vương Hồng lão giả nhìn mấy người người trẻ tuổi tranh nhau tặng lễ, mà tự mình đúng là đã quên chuẩn bị lễ vật, vô lễ có thể đường, không khỏi nhất thời tức giận đến răng ngứa ngứa. Sau đó bên người của hắn, một thân ảnh đi về phía trước. Đó là luyện khí tôn Hắc Đồng Thiết Nghiễn. Lão giả nhìn bóng lưng của hắn, nghĩ thầm, hắn cũng chuẩn bị lễ vật đến đây. Chỉ thấy Hắc Đồng Thiết Nghiễn đi bước một đi hướng đi vào, đi tới Tần Hiên trước mặt của, nói, "Ta cũng có lễ vật cho ngươi." Hắc Đồng Thiết Nghiễn đem vật cầm trong tay vải bố bao vây phóng trên mặt đất, chậm rãi ngồi xổm xuống, đem vải bố bao vây mở ra. Mấy người thấy bao vây đồ vật bên trong, nhất thời kinh hãi. Đó là một viên máu rầm rề đầu người. Kia cái đầu người đúng là trước khi ám sát Tần Hiên cái kia kiếm khách người của đầu. "Ngươi?" Hắc Đồng Thiết Nghiễn nói, "Vì tìm được tung tích của ngươi, ta tìm rất nhiều người hỏi thăm, trong lúc vô tình biết được các ngươi Tần gia cùng Vương gia ân oán, còn có Vương gia đối với các ngươi sợ tác sở vi, sau đó tìm được rồi Vương Thế An, đã biết hắn tìm người đâm giết chuyện của ngươi, ta trước đem Vương Thế An cùng hắn quản gia giết, đội vàng tới tìm ngươi, chưa từng nghĩ, gặp tên này kiếm khách, ta phát hiện hắn đã biến thành phế nhân, vậy chứng minh ngươi còn sống, ta liền đem đầu của hắn chém xuống tới, cho rằng lễ vật cho ngươi, thế nào, phần lễ vật này, ngươi còn ưa thích? Tần Hiên trầm mặc không nói, thủ đoạn như vậy thoạt nhìn tóm lại có chút máu tanh, thậm chí khiến hắn có chút phản cảm. Lúc này, dưới chân núi lại có người chạy tới, nhìn trước mắt đích tình cảnh, vội vàng chạy tới. Bầu không khí nhất thời trở nên nồng đậm. Tần Hiên không có cho ra trả lời thuyết phục. Trận này về Tần Hiên tranh đoạt càng không có rơi xuống màn che. Lạc Sinh hơi thở dài, tiếp theo lại từ trên người lấy xuống một quyển sách này cuốn nhìn qua mặc dù có chút cũ, nhưng tuyệt đối không phá, bởi vì đây là một quyển sách cổ. Sách cổ tên là Thanh Sa. Thanh Sa quyển. Thấy cái này bản sách cổ người của đều mở to hai mắt nhìn, có điểm không thể tin được, văn viện dĩ nhiên sẽ xuất ra quý trọng như vậy gì đó cho rằng lễ vật. Cái này, thật là Thanh Sa quyển. Lão giả hỏi, Tô Như thì nói, xem ra văn viện thực sự là đại thủ bút ta, dĩ nhiên đem Thanh Sa quyển đem ra. Lục Miện ánh mắt lộ ra ánh mắt tham lam, đó là đối bảo vật khát vọng, hắn nói, cái này quả nhiên là Thánh viện tám đại thánh cuốn một trong Thanh Sa quyển. Không phải nói Thanh Sa quyển một mực phóng ở trong viện, không dễ dàng kỳ nhân sao? Làm sao có thể lấy ra nữa đưa người? Không muốn kia ra, giả gì đó lừa gạt người. Lạc Sinh nói, cái này tự nhiên không thể nào là Thanh Sa quyển nguyên bản, thánh thư một mực đặt ở thư viện, do chuyên gia trông coi, cái này bản Thanh Sa quyển chỉ là thông thường cuốn sách, là một quyển bản gốc, mặc dù không phải là thật cuốn, thế nhưng trong đó đạo nghĩa là giống nhau. Tính là không phải là thật cuốn, vậy cũng đủ chân quý. Hắc Đồng Thiết Nhiên nói. Tần Hiên nhìn trong tay Thanh Sa quyển nói, đem quý trọng như vậy gì đó đưa cho ta, không sợ bị người cướp đi sao? Lạc Sinh nói, Thanh Sa quyển là văn cuốn, chỉ tu văn đạo người của mới cần kia, hơn nữa, không phải là tất cả mọi người có thể xem hiểu, bản gốc không nhiều lắm, đây vốn là ta đã đem kia chín nhớ vào tâm, chậm rãi tìm hiểu là được. Ta đem kia tặng cùng ngươi, là bởi vì ta cũng hiểu được tương lai ngươi định có thể có làm là. Mặt khác cũng là hy vọng ngươi có thể vào ta văn viện. Lạc Sinh lấy ra nữa phần lễ vật này quả thực vô cùng rất nặng, mấy người đã không có gì có thể cấm xuất thủ. Như vậy Tần Hiên sẽ cùng Lạc Sinh đi Trung Châu sao? Tần Hiên lúc này trong lòng đã rối loạn, hắn không biết nên làm như thế nào ra quyết đoán. Ngay sau đó hắn chuẩn bị nghỉ ngơi trước. Tần Hiên đối về mọi người nói, ta nghĩ ta còn là muốn suy tính một chút, cho nên ta muốn đi trở về phòng. Lúc này nhà tranh bị hủy một gian, còn dư lại kia một gian cũng không quá hoàn hảo. Tần Hiên đám người đi vào, đóng cửa phòng lại. Tần Cố cùng Vương Như đều rất trầm mặc, đây hết thể tới quá mức đột nhiên, để cho bọn họ cảm thấy không biết làm sao. Tần Hiên nghĩ muốn tại trên mảnh đại lục này tốt hơn tồn sống sót, nhất định phải tu đạo. Đã có rất nhiều người biết hắn dẫn phát qua dị tượng, nhất định sẽ có những người khác tìm đến mình phiền toái. Tự mình phải trở nên mạnh mẽ, còn vì người nhà của mình. Tần Cố Vương Như biết cuối cùng quyền quyết định còn đang với Tần Hiên, ngay sau đó xoay người sang chỗ khác, nghĩ còn muốn hỏi Tần Hiên, kia từng muốn đến, Tần Hiên dĩ nhiên nằm ở trên giường đang ngủ. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào bệ cửa sổ, một mực lông sắc phát hoàng tiểu bạch điểu đứng ở bệ cửa sổ thượng. Tần Hiên xoa xoa mắt, khi hắn lúc tỉnh lại, đã sau giờ ngọ. Hắn nhẹ nhàng đi tới trước cửa, đẩy cửa ra, phát hiện mọi người còn ở bên ngoài chờ. Hơn nữa, nhà tranh bên ngoài chờ người, giống như so lúc trước còn nhiều hơn một ít. Tất cả mọi người đang đợi cái kia đáp án. Hắn đem đi con đường nào? Tần Hiên đi ra cửa đi, tắm sau giờ ngọ ánh nắng. Hơi há mồm, muốn nói cái gì đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 19, phá vỡ nhất cắt nhất câu Tần Hiên ngủ thời gian rất dài, cho nên hắn cũng không biết, bên ngoài đã tập kết nhiều người như vậy, càng không biết, tất cả mọi người đang chờ quyết định của hắn. Người đến sau căn bản không biết xảy ra chuyện gì, cũng cho tới bây giờ không muốn qua đã có người nhiều như vậy đi ở bọn họ phía trước. Càng không muốn qua cái này dẫn phát dị tượng người dĩ nhiên thể hiện lớn như vậy lên mặt, khiến người nhiều như vậy ở đây đợi chờ. Có người nói, đứng ở trước nhất quả nhiên ba người có hai vị đến từ Trung Châu. Không sai, là Thiên Phủ Thánh Viện học sinh. Thiên phủ Thánh viện dĩ nhiên cũng tới người. Đúng vậy, không có gì đạo lý a, Trung Châu người thế nào nhanh như vậy liền chạy tới? Trung Châu người? Lẽ nào Cửu Châu đều có người tới không được? Vũ Châu người cũng không thể khiến ngoại nhân đoạn. Không đúng, ngoại trừ Nam Dương luyện khí tôn, còn có Trung Châu người tới, còn lại cũng đều là Vũ Châu môn phái, hơn nữa ngoại trừ Âm Dương tông ở ngoài, những tông môn khác thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ, luyện khí tôn nhất định là tới cùng luyện khí tông tranh đoạt, kia Trung Châu người là thế nào tìm tới nơi này? Người còn không biết a, vị thiếu niên kia có một bài thơ tiến nhập Thiên phủ thi thừa đại điện. Lại có bực này sự. Bất quá, có thể biết thơ, không cần thiết là có thể tu thành chính đạo. Nói cũng đúng, thật là không biết vị thiếu niên kia có gì năng lực, lại khiến nhiều người chậm như vậy thời gian dài như vậy. Coi như là cái thiên tài, đã lãng phí vài chục năm thời gian, thì như thế nào có thể cùng cái khác những thứ kia tiểu quái vật đánh đồng. Cũng không phải, nói không chừng liền người đến sau ở lên đây. Phải làm bất phàm, Trung Châu người tới nói rõ hết thảy. Thiên phủ Thánh viện là một cái tự do quốc gia, bất luận tông phái, tính, tuổi tác, chẳng phân biệt được phú quý, chủng tộc. Nhưng là muốn nhập viện, cũng không dễ dàng. Huống hồ Thánh viện đã có mấy trăm năm không có phái người đặc biệt tới tìm người. Có thể Thánh viện chỉ là nhìn chúng hắn sẽ viết thơ, cũng không có nghĩ tới hắn có thể hay không tu thành chính đạo a. Tần Hiên cái gì cũng không biết, hắn chỉ biết mình rất suy yếu, cần nghỉ ngơi. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, mi trong lòng mệnh cùng thanh tích hiện lên. Ngay sau đó hắn hơi cảm thấy đau đầu, nghĩ muốn đi ra ngoài đi một chút. Sau đó hắn lại càng hoảng sợ, cho nên hắn rất muốn mở miệng mắng to, nhưng khi nhìn ngoài cửa mỗi một cái đều có thể như nghiền chết con kiến thông thường nghiền chết người của hắn, cuối cùng không có mắng ra miệng. Ta đã làm ra lựa chọn. Tần Hiên quả thực đã sớm làm tốt tuyển chọn. Hắn nhất định sẽ tu đạo, nhưng hắn sẽ không đi bất kỳ một cái nào tông môn, hắn theo đuổi là tự do. Hắn không muốn bị ràng buộc, hắn không muốn bị thế tục quân sáo làm ràng buộc, hắn cũng không muốn khởi điểm rất cao, hắn sợ rơi thảm hại hơn. cho nên sự lựa chọn của hắn chính là không chọn trạch. Trong lúc bất chợt một thanh âm truyền đến, ta làm là dạng gì cao nhân, không nghĩ tới đúng là mệnh tới đe dọa sẽ chết người. Một cái lạnh lùng thiếu niên từ trong đám người đi ra. Thiếu niên kia nhìn Tần Hiên nói, hô hấp không cùng, sắc mặt tái nhợt, mệnh cung đều đã tét, còn bày cái gì lên mặt. Lời vừa nói ra, một mảnh ồ lên. Tất cả mọi người chỉ lo ngươi tránh ta đoạn, hoàn toàn đem Tần Hiên lượng ở tại một bên, càng không có người sẽ chú ý tới Tần Hiên mệnh cung đã xuất hiện vết rách. Lạc Sinh trong lòng cả kinh, hắn quả thực không thế nào chú ý Tần Hiên thương thế, một mực đem vấn đề này bỏ quên, trước khi kiếm khách một kiếm thiếu chút nữa đem Tần Hiên mệnh cung đánh nát, nếu là mệnh cung bị đánh nát, kia sẽ cùng với phế nhân, thế nhưng hôm nay Tần Hiên mệnh cung tuy rằng nhưng vẫn không thoái, nhưng cũng xuất hiện vết rách, như vậy hắn còn có thể đi đến tu hành một bước kia. Vương Hồng lão giả nghe vậy, đi tới Tần Hiên bên cạnh, nói: "Tần công tử, có thể hay không vươn tay ra mượn lão hủ vừa nhìn?" Tần Hiên vươn tay, lão giả đem ngón tay của mình đặt ở Tần Hiên mạch trên cửa, trong giây lát, một cổ lực đàn hồi đem tay của lão giả chỉ bằng ra, lão giả cũng là cả kinh, nói: "Cái này, chẳng lẽ là kinh mạch đại loạn?" Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người biết được tin tức này. Mệnh cung liệt, kinh mạch loạn, như vậy tất nhiên không cách nào lại tiếp tục tu hành, tính là có nữa thiên phú, có thể đi tới một bước kia đây. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Mệnh cung đều kết, còn tu cái gì đạo? Trang cái gì trang, hồi của ngươi nhà tranh ngủ đi thôi. Thiên tài, không làm theo là cái phế vật sao? Trong lúc nhất thời châm chọc khiêu khích như là bạch thủy sôi thông thường, cuồn cuộn mà đến. Muốn chữa trị mệnh cung, ít nhất phải tu tới tột cùng đại tu hành giả khả năng giúp kỳ phục hồi như cũ, hơn nữa muốn tiêu hao đại lượng tinh nguyên, gãy mình tu vi, nhưng không ai sẽ đem lớn như vậy tiền đặt cược đặt ở một cái còn không thể nhìn thấy tương lai hải tử trên người. Mới vừa rồi còn vây bắt Tần Hiên, ngươi tranh ta cướp người, hiện tại toàn bộ cũng bắt đầu châm chọc khiêu khích, đây đối với Tần Hiên mà nói, mới thật sự là châm chọc, hắn khởi điểm rất cao, chỉ là còn không có ly khai tại chỗ, cũng đã rơi xuống vực sâu. Tự mình thực sự phải đổi thành một cái phế vật. Tần Hiên dưới đáy lòng nghĩ như vậy, trước khi còn nghĩ phiền táo hắn, đột nhiên có một loại cảm giác mất mát. Ta bản nên là đứng ở nổi bật nhất trên võ đài người nam nhân kia a, hiện tại ngay cả cự tuyệt bọn họ tư bản đều không tồn tại nữa nha. Vương Hồng lão giả nhẹ sợi trong râu, lắc đầu nói, trời ghen tị anh tài à, trời ghen tị anh tài. Chuẩn qua thân đi, về tới mình ngồi liễn thượng. Đệ tử đem ngồi liễn thật cao dơ lên. Lão giả tại lên tiếng cuồng tiếu trong rời đi. Luyện ký Tôn Thiết Nghiên mực cũng xoay người sang chỗ khác, phóng người lên ngựa. Kia một đội nhân mã tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đi xuống chân núi. Ngay sau đó, lại có người ở cười nạo trong rời đi. Dần dần, cái này tiếp theo cái kia thân ảnh ở chỗ này tiêu thất, nước chảy bèo trôi sau giờ ngọ gió mắt trong. Lạc Sinh không có đi, Tô Như Thị không có đi, Lục Miện cũng không có đi. Lạc Sinh cùng Tô Như Thị nhìn Tần Hiên. Lục Miện nhìn Lạc Sinh cùng Tô Như Thị hai người. Tô Như Thị phủi một chút ánh mắt hỏi, ngươi xem rồi hai chúng ta làm gì? Lục Miện vừa cười vừa nói, hai người các ngươi vì sao không đi? Lạc Sinh hồi đáp, ta sẽ không đi, ta còn là muốn đem Tần Hiên mang về, mặc kệ có thể hay không vì hắn chữa trị mệnh cùng, mà Tô Như Thị, ta nghĩ hắn là đang đợi ta. Tô Như Thị không làm ngôn ngữ, biểu kỳ cam chịu, hai người không xa bạn dặm, đi tới Vũ Châu, cũng không vui một hồi, bất quá đây là một cái quyết đấu cơ hội tốt. Mệnh cung liệt, kinh mạch loạn, cho dù có người nguyện ý giúp hắn, ai có thể bảo đảm, mạng của hắn cũng nhất định có thể phục hồi như cũ. Còn chưa phải muốn uổng phí tâm tư. Lục Miện nói. Đối, ngươi cũng không cần uổng phí tâm tư. Những lời này là Tần Hiên nói. Ta sẽ không cùng ngươi đi, thế nhưng thánh viện ta nhất định sẽ đi, ngươi ở nơi nào chờ ta tốt lắm, tương lai không lâu, ta sẽ đem thiếu ân tình của ngươi trả lại cho ngươi. Lần sau gặp mặt nhất định sẽ không là như vậy. Lục Miện vừa cười vừa nói, Tần huynh, ngươi đã biết mình tu đồ ngắn, không bằng đem đồ của ta đưa ngươi đưa ta làm sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 20, tập sắt tìm kiếm dẫn phát dị tượng người, lúc đó kết thúc. Rất nhiều người đều rất thất lạc. Luyện khí tông lão giả cũng không ngoại lệ. Ngẫm lại tự mình còn vì cái kia mệnh cung đã liệt tiểu bối vung tay, càng không khỏi tức giận. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trải qua gió nhẹ hiu hiu gương mặt của hắn, để cho mình từ từ bình tĩnh trở lại. Đột nhiên hắn hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, giống như nghe được thanh âm gì. 1, 2, 3, 17 người, là tiếng vó ngựa. Hắn lẩm bẩm nói. Vừa dứt lời, thanh tịnh trong núi rừng, một đạo ngân quang hiện lên, một cây trường thương phá vỡ rậm rạp xanh biếc cành lá, giật mình mấy con điểu, hướng về lão giả bay vụt mà đến. Siêu, bay ra trường thương như mũi tên rời cùng, thế không thể đỡ. Các đệ tử thấy bất thình lình trường thương, còn chưa kịp làm ra phản ứng, lão giả đã mở mắt, bởi vì kia cây trường thương đã đi tới trước mắt hắn. Hắn thổi một cái khí, hét lớn một tiếng, hai tay hướng trước ngực hợp thành chữ thập, giơ một tiếng đem kia cây trường thương kẹp ở song trường trong. Đầu thương bị ngăn cản chỉ, thân thương đang bay bắn lực lượng dưới tác dụng, tiếp tục về phía trước, ba một tiếng bạo liệt, như là hoa tươi nở rộ thông thường, tứ tán mà bay. Lão giả quát dẹp đường, Thiết Nghiễn lao tặc, nếu tới cũng không cần trốn trốn tránh tránh, mau mau hiện thân. Chỉ thấy lấy Thiết Nghiễn cầm đầu luyện khí tôn kia một đội nhân mã, giơ cao binh khí trong tay, gào thét xung phong liều chết xuống. Luyện khí tông đệ tử thấy tình thế, đem ngồi liễn để xuống dưới đất, chuẩn bị ứng chiến. Lão giả sớm liền nghĩ đến luyện khí tôn người của sớm muộn phải ra khỏi hiện, chỉ là không nghĩ tới như vậy ở ngoài, hung mãnh như vậy. Thiết Nghiễn kỵ mã chạy vội xuống, trong tay cầm có một cùng thiết côn, hướng phía bên cạnh mình luyện khí tông đệ tử hung hăng nện xuống, trong nháy mắt, tiên huyết phun trào, đệ tử kia bị đánh huyết đục mơ hồ. Thiết Nghiễn một bên xuống phía dưới phóng đi, một bên cơ thiết côn, mấy người luyện khí tông đệ tử đều ở đây hắn thiết côn dưới biến thành thịt nát. Luyện khí tôn đệ tử bằng vào người cưỡi ngựa ưu thế, rất nhanh vọt tới trước mặt của lão giả, một gã đệ tử giơ lên trong tay lang nha đồng, một gậy xuống. Dâm một tiếng, ngồi liễn bị đập thoái, hướng phía lão giả trên đầu ném tới. Lão giả không tránh không né, mà là đem tinh nguyên bám vào với bên ngoài thân, đột nhiên đánh ra một quyền, phanh. Lão giả kiếp như sắt vậy quyền đánh vào lang nha đồng thượng, đúng là không chút nào thụ thường, ngược lại là nhanh sói con rất nhiều. Ngay sau đó lão giả đánh ra quyền thứ hai, đụng vào lang nha đồng thượng, kim loại đánh thanh âm của ông tác hưởng, tên đệ tử kia nắm chặt lang nha đồng hổ khẩu bị sinh sôi đánh rách tả tơi. Một gã đệ tử cầm trong tay đại đao, ngang chém qua đây, lão giả hóa quyền là trường, một trường vỗ hạ, dầm một tiếng, đại đao vỡ thành hai đoạn. Ngay sau đó, một gã tay cầm cự phủ người bằng mỡ, giơ lên dịu, húc đầu xuống. Lão giả đúng là thân hình lóe lên, bắt được kia cự phủ kể cả đại hán một khối văng ra ngoài. Kế tiếp là một côn, đó là thiết côn, thiết nghiên côn. Thiết nghiên đã bắt tới, rốt cục cùng lão giả gặp nhau, trong tay hắn côn thẳng tắp đảo ra, đánh út về phía lão giả ngực. Đồng dạng, lão giả cũng một quyền đánh ra, chống lại thiết nghiên kia một thiết côn. Phanh, quyền cùng côn chạm vào nhau, hai người từng người hướng lui về phía sau mấy bước. Lão giả hét lớn một tiếng, tinh nguyên tản ra, đem bốn phía nguyên khí toàn bộ hút vào trong cơ thể, hắn thân thể gầy yếu đột nhiên trở nên nở nang dâng lên, nhất thời cường tráng rất nhiều. Thiết nghiên thấy tình thế, hai chân phát lực, bay lên trời, sau đó nhanh chóng hạ xuống, mang theo kia sồng tới mặt thiết côn. Phanh, hắn thiết côn bị lão giả một quyền đỡ, ngay sau đó thiết nghiên huy động trong tay thiết côn, một chút đánh ra tam côn, nhất nhất bị ngăn lại, thiết vậy quyền cùng thiết côn tiếng đánh không ngừng vang lên. Ở một bên nhìn nhân tâm phát lạnh ý, luyện khí tông danh như ý nghĩa luyện chính là khí, chỉ là bọn hắn thật không ngờ luyện khí tông bí pháp người tu đạo linh ẩn cảnh cũng đã có thể so với kim cương thiết cốt, đảm nhiệm thiết nghiễn làm sao ra chiêu nệ, lao giả đều là ngành kháng, nhưng không có thu bất kỳ thương. Tương phản hắn một mực phòng ngự, nếu như là công đây, người ngoài tự nhiên sẽ không biết, lao giả từng ngành kháng tốt như thị một quyền, bị chút thương, hơn nữa năm tháng thôi người lão, từ lâu không còn nữa năm đó, như vậy nhìn lấy lui là thủ phòng ngự, hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Hắn chậm rãi cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, phòng ngự tốc độ rõ ràng giảm bớt, mà lúc này thiết nghiễn tăng nhanh tốc độ, hắn lui về phía sau, sau đó ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập dâng lên. Thiết nghiễn thấy tình thế lần thứ hai bay lên trời, trong tay thiết côn lần thứ hai huy tới, dường như cự thạch tiểu hạ xuống, đập vào lão giả đỉnh đầu. Một côn này dường như đánh vào một cái vật cứng thượng, thân thể của lão giả vẫn như cũ bảo trì ngồi xếp bằng tư thế, chính xác thân thể theo thiết côn làm áp lực, hướng về trong bùn đất ham đi. Sau đó thiết nghiễn lại đập ra đệ nhị côn, tiếp theo là đệ tam côn, thẳng đến đem thân thể của lão giả toàn bộ đập xuống mặt đất trong, chỉ còn lại có một cái sọ đầu ở bên ngoài lộ. Lão giả chậm rãi mở mắt, trên người khí toàn bộ tan đi, thân thể lại biến trở về khô gầy hình dạng. Thiết nghiễn nhìn một màn này, hài lòng cười cười. Một côn luân khởi, lão giả đầu chia lìa thân thể. Tần Hiên vẫn là không có cùng Lạc Sinh cùng nhau ly khai Mây Đài Trấn, mà là mọi cách khuyên bảo mới để cho Lạc Sinh về tới Trung Châu. Dựa theo Song Nhi thuyết pháp, Tần Hiên nhất định là sợ người ta đem lễ vật tất cả đều phải đi về, cho nên mới sốt ruột đem người ta đánh đuổi. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, Lạc Sinh quả thực không có cầm lại thanh sa quyển bản gốc. Chính như hắn theo như lời, thanh sa quyển hắn lấy chín nhớ vào tâm, kế tiếp liền xem mình tìm hiểu tạo hóa. Quyển sách này nguyên bản tặng cùng Tần Hiên là ký dư hậu vọng, chỉ là hiện tại Tần Hiên sợ là không quá đạo kia khảm. Khiến hắn lo lắng chính là, hắn không biết như thế nào cùng lao sư giải thích. Là bởi vì mình đi trễ một bước, mà quyết định một người số phận nha. Còn là nói thiên mệnh vốn nên như vậy. Còn có, cái này Tô Như Thị thật đúng là đáng ghét ta từ xuống núi bắt đầu. Tô Như Thị liền một tấc cũng không rời đối Lạc Sinh bắt đầu rồi truy đuổi đánh giết, buổi tối trước nhà vệ sinh đều có thể thấy mặt của hắn. Cần phải phân ra cái thắng bại không thể. Mọi người đi rồi, Tần Hiên trái lại nghĩ không đáng dâng lên. Nhà tranh đã một lần nữa xây xong. Tiểu Bạch Điểu vẫn như cũ cũng không có việc gì rơi vào bệ cửa sổ mò tung nhảy loạn. Còn có đối về Tần Hiên run rẩy cái mông. Tần Hiên liền lại bắt đầu nâng sách giải trí đi qua, bất quá mỗi lần Tiểu Bạch Điểu mang về đều là chỗ trống tràn giấy. Ngay sau đó Tần Hiên không hề viết một ít tình cờ, chỉ viết bốn chữ, ta muốn tu đạo. Tần Hiên nghĩ đây mới là mình bây giờ nghĩ phải làm. Mặc kệ hắn có thể đi tới nơi nào. Hắn đem tờ giấy nhét vào Tiểu Bạch Điểu điều chào trong. Tiểu Bạch Điểu chậm gì gì bay ra ngoài cửa sổ. Một cây màu trắng lông chim từ không trung bay xuống. Một trận cuồng phong dựng lên, tiểu bạch điểu thân thể bạo tăng gấp mấy trăm lần, vô số bạch sắc lông chim trên không trung bay lượn, phía sau nàng hai cánh đại triển, gào thét một tiếng xông về phía chân trời. Của nàng điểu mỏ hơi uốn lượn, tựa như là nhân loại mỉm cười. Nàng là một con phượng điểu, trên đại lục có thể cùng hỏa phượng sánh vai thánh thú bạch phượng. Nàng là thanh thành giai nhân quê mật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 21, tu đạo đúng vậy, Tần Hiên muốn tu đạo, thế nhưng hắn thủy chung không biết cái gì là tu đạo. Theo sách sử ghi chép, thái cổ trong năm, có ở trên trời thiên thạch ngã xuống, vạn đạo lưu hỏa xẹt qua chân trời, sơn hà đại biến. Hậu nhân xem thiên tượng mà ngộ đạo, một đạo kéo dài vạn pháp. Hậu nhân mới bắt đầu tu hành. Cái này đạo pháp thời đại truyền lưu, gọi chung đại đạo 3000. Ngay sau đó trên đại lục quần hùng cũng lên, cũng thì có Cửu Châu nói đến. Tu đạo đơn giản nói chính là đem thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành tự thân lực lượng phương pháp. Cũng không phải tất cả mọi người có thể tu đạo, chỉ có thể khai ra mệnh cung người của mới có thể tu đạo. Mệnh cung thì tương đương với loài người trái tim, là hết thể tinh nguyên tụ tập hải tâm. Mệnh cung nghiền nát, tinh nguyên tan đi, tự nhiên mà vậy chính đạo đổ nát. Cho nên nói mệnh cung nát, sẽ cùng với không cách nào tu đạo thông thường. Tại loài người tu hành giới trong, đem thực lực chia làm ngũ đại cảnh giới, ban đầu tu, diễn sinh, linh ẩn, huyền minh, thiên sát, đại thành pháp người, đại thừa thánh giả, còn có trong truyền thuyết không vì người biết một ít cảnh giới. Đối với cái này cảnh giới, Tần Hiên từ lâu nghe thấy, trước kiếm khách cũng đã là linh ẩn ban đầu cảnh, Lạc Sinh tốt như thị chính là linh ẩn thượng tính. Hắn mở ra Lạc Sinh bút ký, mặt trên ghi chép cặn kẽ văn đạo phương pháp tu hành. Văn đạo chú ý thần vận, câu có thể nhiếp tâm hồn người, thơ từ có thể miêu tả cực kỳ to tráng cảnh, càng có thể thể hội thơ từ ý cảnh. Tu văn đạo, cần tâm như chỉ thủy, tính tình thanh nhã. Càng cần nữa yêu thích thi từ ca phú. Tương đối với văn nói tới nói, võ đạo sẽ không có vẻ như vậy khô khan chán nản. Tô Như Thị chỉ đưa cho Tần Hiên một quyển tẩy tủy kinh tu võ đạo, tự nhiên trước phải từ tẩy tủy làm lên. Tẩy tủy có thể tăng cường thể chất, cải biến kinh mạch, thậm chí thoát thai hoàn cốt, bất quá đại đa số mọi người chỉ tăng cường thể chất. Tần Hiên bắt đầu lật xem sách vở, cũng theo phía trên chỉ thị, ngồi xếp bằng, cả người trầm tĩnh lại, sâu hít sâu, khiến thiên địa nguyên khí nhét vào thân thể của chính mình, trải qua phế phủ, chìm vào đan điền. Qua lại lưu chuyển, hắn cảm giác là một cổ thanh tuyển từ trên người mặt trên chảy qua. Toàn thân gân cốt thư triển khai, nhét vào bên trong thân thể thiên địa nguyên khí tiến hành chuyển đổi, tại thân thể mỗi cái địa phương qua lại lưu chuyển, cuối cùng tụ tập đến rồi một chỗ, biến thành từng cái một tiểu cầu, không ngừng mà hướng về bên trong hấp thu nguyên khí, chỗ đó là mệnh cung. Những thứ kia tiểu cầu chính là tinh nguyên. Tần Hiên cảm nhận cái này trong cơ thể mình biến hóa, hắn biết mình địa một lần tẩy tủy thành công, không có gặp phải bất kỳ phiền phức. Chỉ là đọc sách thượng nói tẩy tủy muốn tiến hành 3 lần, chỉ là không có nói rõ ràng đều là lúc nào tiến hành, chỉ nói đến nguyên nhân cần mà đi. Người bình thường đều là tẩy tủy một lần, số rất ít có 3 lần tẩy tủy, hơn nữa đều là lúc ban đầu một tẩy tủy chính là 3 lần. Tần Hiên chiếu vừa mới làm lại tiến hành rồi một lần, kết quả phát hiện không có gì cải biến, ngay sau đó ngưng hẳn. Có thể là dựa theo đạo lý mà nói, mình tẩy tủy không sẽ phải thuận lợi như vậy, kinh mạch của mình đã bị đánh loạn. Những thiên đó địa nguyên khí làm sao có thể theo kinh mạch của mình đều đâu vào đấy tụ tập lại. Tần Hiên nghĩ tới nghĩ lui không có tương đồng, ngay sau đó đơn giản không muốn. Sau đó hắn đem một quyển sách lật đi ra, đó là một quyển tạp thư, Tần Hiên muốn xem cũng không phải sách nội dung, mà là trong sách có vật hắn muốn. Tại trang sách phía sau nhất bất ngờ viết như vậy nói mấy câu, kiếm đem đi, hiện nét bút nghiêng, kiếm biến hóa kỳ hình, rơi xuống đất không tiếng động. Đi chấp nhận, gỗ mục khô, kiếm như nước chảy, khoái ý ân cửu. Đây chính là khoái ý ân cửu kiếm đích kiếm quyết. Ngày ấy Tần Hiên trùng hợp nghe thấy được cái này kiếm quyết, hắn cũng từng ra mắt kia kiếm khách sử dụng qua trước 4 câu kiên quyết kiếm chiêu. Hắn đã đem mấy câu nói đó ghi xuống. Tần Hiên trong lòng vui vẻ, muốn luyện kiếm, trước hết có kiếm. Ngay sau đó Tần Hiên dùng tiền từ trấn trên Vương Nhị Thợ rèn cửa hàng chế tạo một thanh hào kiếm. Khiến Tần Hiên cảm giác tiếc nuối là, tự mình cầm cái chuôi này thiết kiếm tổng không có cái loại này đại hiệp phong phạm. Càng giống như là vừa lên bỏ tới bị đại hiệp giết chết áo rồng. Hắn căn bản không có khí lực đem như vậy một thanh đại thiết kiếm nhanh chóng huy động lên tới, lại càng không nói múa ra cái gì kiếm hoa. Tính là đem kia mấy người chiêu thức diễn hóa xuất tới, cũng hoàn toàn không có làm ngày kiếm khách cái loại này uy lực hiệu quả. Hắn minh bạch, đây là cảnh giới thượng vấn đề. Đương nhiên tu đạo là không thể nóng lòng cầu thành, ngay sau đó hắn bắt đầu buông thiết kiếm trong tay, xuất ra kêu bản phù đạo sơ tu, tới, bắt đầu nghiên cứu phù đạo. Không hề nghi ngờ, phù đạo cùng văn đạo vẫn có rất nhiều chỗ tương tự. Đó chính là biết, phù đạo cần biết, văn đạo cũng cần biết, hơn nữa không nhất định không phải là phải dùng bút. Không có chữ bất thành văn, không văn không được phù. Tần Hiên ngồi xếp bằng, trong tay cầm kia bản phù đạo sơ tu, còn có lục miện lưu lại hai tờ phù. Tờ thứ nhất phù thượng đồ án tương đối đặc thù. Hắn quan sát thật lâu, xác định mình đã từng thấy, đó chính là lục miện xuất hiện thời điểm cột tờ thứ nhất hòa phù. Tần Hiên nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng, thôi diễn tấm đùa này phép vẽ. Một cái phức tạp đồ án tại trong đầu của hắn hình thành, xuyên thấu qua cái kia đồ án, Tần Hiên thấy được một ít nhu hòa đường cong lẫn nhau giao thoa, mà chung quanh đường cong đều lộn xộn. Tần Hiên đem cái này nhu hòa đường cong cả sửa lại một chút, hắn thấy được có ngọn lửa đang nhảy nhót. Chỉ chốc lát, hắn mở mắt, cũng đã là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt có chút trắng bệnh, mình tưởng tiêu hao hắn nhiều lắm tâm thần. Đọc sách. http://vđvđvđ hổ cản sù con, hắn cảm giác mình hẳn là nghỉ ngơi, ngay sau đó hắn liền nằm ở trên cỏ đang ngủ. Hắn trong giấc mộng, một cái rất đơn giản mộng, tại trong mộng hắn đi tới một cái văn tự thế giới. Trung quanh hắn tất cả đều là tất cả lớn nhỏ văn tự, hắn thấy hoa mắt, đã không biết người nào là cái nào chữ. Hắn vươn hai tay, đem những văn tự này bắt đầu tiến hành cao thấp thứ tự xếp đặt, là có thể rõ ràng nhận hình chữ. Ngay hắn mới vừa bắt đầu đắc ý thời điểm, trong lúc bất chợt tỉnh lại. Viết phù cũng là cần quy củ. Hắn lần thứ hai mở ra kia bản phù đạo sơ tu, thấy được một câu nói, từng tiểu chữ đều là cùng phù văn tương quan liên. Phù văn là văn tự một loại khác thể hiện hình thức, khiến hắn cảm thấy giật mình là Lạc Sinh lưu cho hắn trong sổ cũng viết một câu lời giống vậy. Đây là văn đạo cùng phù đạo giống nhau địa phương, còn là nói văn đạo cùng phù đạo nguyên bổn chính là một nhà. Hắn đốt một cái cây bước, đem cây bước đứng ở mặt đất, lặng lặng ngồi xếp bằng, thủy chung nhìn chằm chằm trong mắt cây bước, nhìn lửa kia miêu không ngừng nhảy lên. Thần Hiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, trước mắt xuất hiện phù văn những thứ kia nhu hòa đường cong lẫn nhau giao thoa, bắt đầu di động, cuối cùng giao nhau với một điểm, sau đó giao thoa tản ra, tiếp tục tiến hành đồng dạng giao thoa động tác. Đó chính là lựa hình dạng, đó chính là một cái hỏa tự. Phù văn đó là hỏa tự đó là phù văn, đó là tự nhiên nguyên tố. Hắn từ từ lấy ra kia trương bị hắn trà đạp qua 100.000 lần hỏa phù, nhìn chằm chằm đạo đùa kia văn, nhìn phía trên đồ án, cười ra tiếng. Lần này hắn không nhìn thấy ngọn lửa, mà là kịch liệt thiêu đốt hừng hực hỏa hoạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22, nhất khối miếng vải đen một giọt nước sẽ bị trưng làm, thế nhưng nghìn vạn tích thủy có thể hội tụ thành hải dương, một đống thổ bị nước trôi tán, thế nhưng một mảnh đại địa có thể ngăn trở vô tình gợn sóng. Một tảng đá sẽ bị cối xay gió bình, thế nhưng một ngọn núi có thể chống cự cuồng phong cứng rắn hãm. Bây giờ Tần Hiên chính là một giọt nước, một đống thổ, một tảng đá, hắn sẽ bị trưng làm, sẽ bị tách ra, sẽ bị ma bình, thế nhưng hắn tin tưởng hắn sẽ có đứng ở giữa thiên địa ngày nào đó, liền như hắn hiện tại nơi đạo phức tạp phù đồ trong đầu tiên là thấy được tiểu hỏa miêu, sau đó thấy được hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Nhưng vẫn như cũng chỉ là thấy, bất quá cái này vẫn là dường như khó được, bởi vì tại số một thiên kiêu hắn xem hiểu lá bửa, cũng liền xem hiểu phù. Có thể hắn vẫn như cũng không cách nào biết đồ, bởi vì hắn còn thiếu khuyết hàm ý, nói tóm lại, chính là của hắn cảnh giới thiếu. Tu đạo cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện đơn giản, chí ít với hắn mà nói, bởi vì hắn chưa bao giờ là thiên tài gì. Hắn là cho là như vậy, khi hắn sinh ra ngày ấy lên trời làm đánh xuống kỳ dị sấm sét, chắc là hắn xuyên qua sống lại thì không đường hầm, hắn xuyên qua chỉ là linh hồn của hắn, cùng trí nhớ của kiếp trước. Hiện tại vóc người này thể là Vương Như cùng Tần Cố cho hắn, nếu là như vậy, hắn nhất định phải học được cảm ơn, cũng chính là kính yêu phụ mẫu. Hắn sở dĩ không cùng Lạc Sinh đi Trung Châu, không là bởi vì mình mệnh cũng đã liệt, đường tu hành sẽ không đi quá xa, mà là bởi vì hắn cảm giác mình căn bản không có xuất sắc như vậy thiên phú, ngay cả xuất hiện ở thiên phủ thi thừa đại điện thượng kia thủ thơ, đều là sao chép. Cho nên hắn rất không có sức mạnh. Nói cách khác, hắn không có dũng khí mặt đối với mình quá mức bình thường. Hắn tuyển chọn tự mình tu đạo, tự học. Cho nên hắn bắt đầu manh mục tự học. Hôm qua tẩy tùy sở dĩ thuận lợi vậy, hắn nghĩ hẳn là kinh mạch của mình còn không có loạn như vậy thái quá. Sáng sớm, hạ quan vào trượng, Tần Hiên ngồi tốt đẹp chính là thời tiết thật sớm rời giường, ăn chút sớm một chút. Sau đó sẽ đến trên núi, tiếp tục tu hành. Đó là một cái hình tròn đất trống, hắn cũng không biết sẽ tìm được một cái địa phương như vậy. Xung quanh xanh biếc ý nồng ấm, đỏ bừng một chút. Nơi tràn ngập hoa cỏ thơm. Hoàn cảnh thanh u, chỉ có trong rừng chim xanh trong trẻo vui mừng hát, còn có suối nước sung sướng đổ. Hắn nghĩ có thể tính hạ tâm lai, an tâm tu hành. Tần Hiên tu hành chuyện tình, Tần Cố một mực chưa từng hỏi đến, hắn đã từng thương yêu nhi tử lựa chọn trạch con đường này, cũng là mệnh trung đã định trước đây sẽ không hiểu hắn, hiện tại làm sao dâu hiểu hắn. Ngược lại là Vương Như mỗi ngày đều sẽ quan tâm Tần Hiên, mỗi ngày có mệnh hay không, không nên quá ép mình. Phúc bá nguyên lai chính là Tần gia quản gia, hiện tại đi trấn trên chuẩn bị làm ăn. Trình Song Nhi tự nhiên cũng không có thể nhàn rỗi, dù sao ý cửa hàng trên danh nghĩa là của nàng sản nghiệp. Rất nhanh, một thượng ngọ thời gian trôi qua, Tần Hiên mở mắt, vẫn là đầy người mồ hôi lạnh, thân thể thiếu thốn, tinh lực tiêu hao nhiều lắm. Hắn hít sâu một hơi phương thảo hương, sờ sờ bụng của mình, đúng là đói bụng. Ngày đã buổi trưa, Trần Song Nhi mỗi ngày đều sẽ đúng hạn tới đưa cơm cho hắn. Vẫn là cơm rau dưa, đa làm, có trứng, còn có cháo. Thiếu gia, ngươi thật sự có mệt mỏi như vậy sao? Không phải là mỗi ngày ngồi nha. Trần Song Nhi không hiểu hỏi. Tần Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, đúng vậy, à, không đúng, ta không phải là thân thể mệt, ta là tinh thần mệt. Nói xong tiếp tục đi ăn. Kia cũng không để cho tinh thần của ngươi mệt mỏi như vậy nha. Tốt. Đơn giản nói mấy câu qua đi, Tần Hiên đã ăn xong, còn dư lại hắn sẽ làm Trần Song Nhi mang về. Sau đó tiếp tục bắt đầu tu hành. Đã có ít ngày không có nhìn thấy Tiểu Bạch Điểu, Tiểu Bạch Điểu thông thường đều là ban ngày xuất hiện, giống như rất không thích đêm tối. Thế nhưng tự mình ban ngày thông thường đều là sẽ ra tới, hắn thực sự lo lắng Tiểu Bạch Điểu sẽ lạc đường. Đang suy nghĩ đến, hắn đột nhiên nghe được bên tai tiếng huyên náo. Đúng là Tiểu Bạch Điểu. Nàng không có lạc đường, còn mang đến thư. Tuy rằng mỗi lần đợi được đều là chỗ trống tràn giấy, nhưng Tần Hiên cuối cùng nhiều hứng thú mở ra nhìn. Tần Hiên từ từ đem tờ giấy phô khai, phát hiện trên có chữ. Chỉ có một chữ, thế nhưng đủ để cho Tần Hiên vui mừng. Chữ viết thanh tú, xác thực có một chút điên cuồng ý, tựa như phóng đãng một chi múa. Tốt. Đó là một cái chữ tốt. Một điểm cũng không như nữ nhân a, Tần Hiên nghĩ đến. Hắn tiện tay đưa qua bên cạnh bàn trường, trên giấy viết xuống, vậy liền tốt. Sau đó tiếp tục bắt đầu tu hành. Hắn tổng lại ở chỗ này ngồi suốt cả ngày, đại đa số thời gian đều ở đây minh tưởng, hoàn thành bên trong thân thể khí tức cùng thiên địa nguyên khí chuyển đổi, để cho mình tinh nguyên càng thêm đầy đủ, là nguyên khí của mình càng thêm phong phú. Như vậy tu hành trên cơ bản không tính là tu hành, cho nên mỗi khi ngày kế thân thể mệt mỏi ra rời thời điểm, hắn luôn cảm thấy không thu hoạch được gì. Nhưng hắn không biết trong cơ thể hắn tinh nguyên số lượng chính là đánh lâu dài đấu bảo chứng. Quá lúc mệt mỏi, hắn sẽ mở mắt, đứng dậy, sau đó làm một bộ kiện mỹ làm, khiến thân thể mỗi cái địa phương đạt được mở ra. Kế tiếp liền tiếp tục tu hành. Ngồi xuống đó là một ngày, ngồi xuống, liền đã đến lúc hoàng hôn. Lúc hoàng hôn vừa đến, tia sáng liền bắt đầu lờ mờ dâng lên, nhu hòa tia sáng chiếu qua đây, lưu lại một cánh hoa thảo làm ảnh. Mảnh đất trông này sẽ có chút ẩm ướt, Tần Hiên sẽ gặp đỉnh chỉ tu hành, buổi tối hắn chắc là sẽ không sống ở chỗ này, ở đây, nhìn không thấy mặt trăng. Ngay sau đó hắn mở mắt, muốn đứng dậy, xuống núi đi. Ngay hắn mở mắt một khắc kia, hoàng hốt trong lúc đó tựa hồ thấy được một bóng người, sau đó bóng người kia lại đột nhiên tiêu thất, hắn cho là mình nhìn lầm rồi, ngay sau đó rủi rủi con mắt, muốn tự xem rõ ràng, sau đó hắn thực sự thấy được một người nam nhân, người nọ để tóc dài, phía sau lưng đeo một thanh kiếm. Trong lúc bất chợt, Tần Hiên giật mình. Hắn nhìn thấy gì? Là người kia cao to uy mãnh, cao ngất vĩ ngạn dáng người. Là người nọ cắt bay đá chạy, quỷ phủ thần công khuôn mặt. Còn là người nọ đen sẫm xinh đẹp, phiêu lưu như nước tóc dài. Hoặc là người nọ phía sau kia đem phong cách cổ xưa trường kiếm. Đều không phải là. Tần Hiên trong mắt chỉ nhìn thấy một khối miếng vải đen. Ngay sau đó hắn nhẹ nhàng mà đứng dậy, cảnh giác nhìn người nọ. Tới nhất định là bất thiện, thế nhưng vì sao không cảm giác một điểm khí tức, đã từng có người nói qua, không cảm giác hơi thở người có lưỡng chủng. Một loại là sẽ không tu hành người thường, một loại khác chính là cảnh giới cao đại tu hành giả. Người này thuộc về người sau. Tần Hiên nhìn không thấy ánh mắt của hắn, bởi vì người kia ánh mắt thượng che một khối miếng vải đen. Kia miếng vải đen theo gió đông đưa, làm như che ở hôm nay, che ở đất này, che ở thế gian này di động chìm nổi chìm. Tần Hiên đột nhiên có chút kinh ngạc, hắn không biết như vậy người tại sao phải tìm tới hắn, hắn tới lại có mục đích gì. Tại trong hốt hoảng hắn đột nhiên lại nao nao, càng phát giác một màn này vì sao nhìn qua là quen thuộc như vậy. Sau đó hắn nhớ lại một cái câu đoạn. Khối kia miếng vải đen dưới, có đúng hay không cũng là hắn làm không thấy được đặc sắc. Tần Hiên hơi há mồm, hỏi dò, ngũ trúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 23, dạy lấy kiếm đạo vừa hỏi ra câu nói kia, Tần Hiên đột nhiên bị tự mình ngốc đến rồi. Tự giễu nở nụ cười một chút. Mình không phải là phạm dỗi danh, hắn lại thế nào lại là ngũ trúc. Lúc này, đứng ở hắn đối diện người nọ đột nhiên lên tiếng, ngươi ở đây cười. Tần Hiên bộ mặt dáng tươi cười bỗng nhiên cứng đờ, hỏi, làm sao ngươi biết? Tuy rằng ta cách ngươi bất quá ngũ xích khoảng cách, thế nhưng ta nhưng có thể cảm giác được, ngươi bộ mặt hơi thở lưu động, cho nên ta phán đoán, ngươi ở đây cười. Cái thanh âm này tại Tần Hiên trong thai có vẻ hết sức cao ngạo, bất đồng cùng Tô Như Thị hết sức lông đông, hắn loại này ngạo, là một loại thâm trầm. Tần Hiên nói, nghe nói cảnh giới cao người tu hành có thể cảm nhận thiên địa nguyên khí biến hóa rất nhỏ, thật không ngờ dĩ nhiên là thực sự. Người nọ trầm mặc không nói, chân mày cau lại khái là nghĩ Tần Hiên nói một câu nói nhảm mà cảm thấy không thích. Tần Hiên tiếp tục nói, ngươi là tới cướp giật Thanh Sa Quyển. Tần Hiên cố ý hỏi một câu nói như vậy. Thanh Sa Quyển tuy là bản gốc, nhưng cũng không phải là phàm vật. Tự nhiên có người muốn tranh đoạt. Trừ lần đó ra, Tần Hiên còn muốn chứng minh một việc. Người kia nói, Thanh Sa Quyển tự nhiên bất phàm, mặc dù chỉ là bản gốc. Thế nhưng Thanh Sa Quyển đối với ta tác dụng không lớn, ta không cần cướp giật. Tần Hiên hơi hí mắt. Nói như vậy, ngươi biết Thanh Sa Quyển bản gốc tại trong tay của ta. Người nọ vẫn như cũ trầm mặc không nói. Ngươi một mực nằm vùng ở bên cạnh ta. Tần Hiên cẩn thận nhớ lại một chút, biết Thanh Sa Quyển bản gốc tại trong tay chính mình người của chỉ có thể là ngày ấy tại nhà tranh trước tụ tập những thứ kia người tu hành. Chỉ là đảm nhiệm Tần Hiên vắt hết óc, cũng vô pháp nhớ tới như thế một trường đặc thủ khuôn mặt. Cho nên cho ra như thế một cái kết luận. Người này nhất định là tại bên cạnh mình ngây người vài ngày rồi, cũng không hôm nay mới đến chỗ này. Tần Hiên biết hắn sẽ tiếp tục trầm mặc, dù cho như là lẩm bẩm, hắn cũng phải đem sự tình làm rõ ràng. Vậy ngươi tới chỗ này mục đích đến tột cùng là cái gì? Sẽ không còn có người muốn đi tính mạng của ta a, ta đều đã là một người phế nhân. Vừa vặn tương phản, ta cảm thấy ngươi tuy rằng mệnh cũng đã liệt, nhưng là thiên phú của ngươi không sai, như vậy tu hành tốc độ là tại quá mức thông thả, cho nên ta quyết định giáo ngươi. Tần Hiên nao nao, hỏi, ngươi đồng ý dạy ta? Tần Hiên tu đạo, hắn có tài nguyên đã không thể tính thiếu, Thanh Sa Quyển càng tu hành trên đường ắt không thể thiếu thanh quấn, hắn duy nhất thiếu liền một cái có thể cùng hắn bình tâm luận bạn của đạo hữu, hoặc là nói lao sư. Nếu có như vậy một cái lao sư chỉ điểm, tu hành của hắn tốc độ nhất định phải so hiện tại mau đa. Vậy ngươi có thể dạy ta cái gì? Ta chỉ có thể dạy ngươi kiếm đạo. Vậy là đủ rồi. Tần Hiên không biết cái gì là kiếm đạo, cũng không biết làm sao tu hành, thế nhưng hắn biết kiếm khách, biết kiếm hiệp, biết kiếm sư. Hắn còn đã từng thiếu chút nữa chết ở kiếm khách tay của trong. Kiếm đạo quả thực rất cường đại. Cho nên, hắn nghĩ được rồi. Vậy là tốt rồi. Tần Hiên lại hỏi, ngươi đã muốn dạy ta kiếm đạo, liền là sư phụ của ta cuối cùng được trước biết tên đạo a. Người nọ hơi nhíu mày, một đôi mắt tựa hồ xuyên thấu miếng vải đen, xem thấu hết thảy, chậm rãi nói, ngươi không cần biết đến tên của ta, cũng không tất kêu lão sư ta chỉ giáo ngươi 3 tháng, sau khi ta còn có việc muốn làm. Tần Hiên, ta đây hẳn là gọi ngươi là gì? Vậy gọi. Ngũ hát tốt lắm. Trúc Soái lại nằm xuống a. Cái gì? Không có gì, ngươi muốn đi làm cái gì? Ta muốn đi Tây Thành, đi Huyền Kiếm Sơn một chuyến. Đi Huyền Kiếm Sơn làm gì? Vấn đề của ngươi nhiều lắm. Ngạch, được rồi. Tu hành từ giờ trở đi. Nhanh như vậy? Ừ, ngươi không có quá nhiều thời gian, chỉ 3 tháng, nếu như ngươi không đạt được ta kỳ vọng, ta sẽ rất không cao hứng. Ngày mai tại bắt đầu đi, ta cũng không muốn tại đây ăn đói mặc rách. Vũ Hắc không có trả lời, chỉ là phía sau kiếm bắt đầu ở trong vỏ kiếm cuồng loạn nhảy lên, kia đại biểu sự phẫn nộ của hắn. Được rồi, tính ta không nói gì. Tần Hiên bất đắc dĩ nói, muốn tu kiếm đạo, ta nghĩ ngươi hẳn là trước giao thân sắc dưỡng hảo, ngươi làm xong rồi, ngươi rất quý trọng thời gian, mỗi ngày đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày hợp lý an bài 1 ngày 3 bữa, ngủ ưa thích ngủ trần truồng, chú trọng thân thể rèn đúc, còn có ánh nắng hấp thu, hơi thở điều dưỡng. Tần Hiên đắc ý nói, đó là tự nhiên. Ngay sau đó Ngũ Hắc còn nói thêm, thế nhưng còn chưa đủ, thân thể của ngươi còn chưa đủ mạnh tráng. Phải nhiều cường tráng. Nếu so với Long Thân còn mạnh hơn tráng. Long Thân. Tần Hiên ngược hít một hơi khí lạnh. Tần Hiên chỉ biết Long là trong truyền thuyết sinh vật, thế giới này thật sự có Long sao? Người ra mắt Long sao? Tần Hiên thử dò xét hỏi. Ngũ Hắc suy nghĩ chỉ chốc lát, nói, ngươi hỏi nhiều. Đợi lát nữa, ta có bộ động tác cho ngươi xem một chút. Ta nhìn không thấy. Ngươi không phải có thể cảm nhận nha. Tốt. Tần Hiên bắt đầu làm ra mấy người kỳ quái động tác, những thứ kia động tác không chỉ không phức tạp, hơn nữa cực kỳ xấu xí. Đợi cho Tần Hiên làm xong, đứng dậy, hỏi, thế nào? Vũ Hắc khẽ gật đầu, hỏi, cái này bộ động tác tốt, là ai dạy của ngươi? Tần Hiên nói, đây là ta từ trong sách thấy. Vũ Hắc hỏi, là cái gì sách? Người phương nào làm? Ngạch, là một người tên là Hoa Đà biết, cái này bộ động tác là Ngũ Cầm Hí. Không biết Hoa Đà là cảnh giới gì cao nhân? Có hay không còn sống trên đời, lại người ở chỗ nào? Hoa Đà là một cái kỳ quái lao đầu, hắn không phải là người tu hành, là một thần ý, sớm bị Tào Tháo giết. Bị người giết? Tào Tháo lại là người nào? Tần Hiên kinh bị nhìn Ngũ Hắc liếc mắt, dùng miệng của hắn hôn nói, ngươi hỏi nhiều lắm. Nghe lời này, Ngũ Hắc không nói gì, sau lưng kiếm lại bắt đầu ông danh. Tần Hiên bất đắc dĩ, nói, Tào Tháo a, là trên cái thế giới này nhanh nhất người. Ngũ Hắc hơi nghiêng đầu, nói, nhanh nhất người. Trên đại lục nhanh nhất người tu hành ngoại trừ kia hai vị này, hẳn là cũng chỉ có Đông Hoàng Thiên Vấn cùng Hiên Viên Đế Hồng. Nga, bốn người này phân biệt là ai? Tần Hiên lại nghe được Kiếm Minh, hoảng đội bằng nói, tốt lắm, Tào Tháo chắc là bốn người này trong một người trong đó nhũ danh a. Nhũ danh, ngươi từ đâu biết được? Từ trong sách xem ra. Ngươi đến cùng đều xem qua sách gì? Ngạch, tùy tiện nhìn, tỉ như vạn vật sinh trưởng, bình phàm đích thế giới, bi thảm thế giới, chiến tranh và hòa bình, sắt thép là thế nào luyện thành, vi thành, vân vân. Ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Kế tiếp, Tần Hiên lại làm chống đẩy hít đất, ngưỡng ngọa lên ngồi, sâu ngồi trồn hổm lên mấy cái động tác. Ngũ Hắc nói, tốt, cái này mấy bộ động tác, mỗi ngày làm 200 lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 24, khoai ý ân cửu vào tuyệt địa bóng đêm chính đồng, Ngũ Hắc tìm chút mộc chi, đốt. Hỏa quang soi sáng dưới, một thân ảnh tại nhanh chóng làm những thứ kia khiến người ta cảm giác kỳ quái động tác. Tần Hiên luyện tập đã bắt đầu, Ngũ Hắc cùng bên cạnh đống lửa ngồi xếp bằng. Từ lúc hoàng hôn thẳng đến đêm khuya, Tần Hiên rốt cục đem ngũ cầm hí, chống đẩy hít đất, ngưỡng ngọa lên ngồi, làm xong, vừa tìm được một cây tráng kiện cảnh cây làm 200 lần dẫn thể hướng về phía trước. Một mực chơi đùa đến quá nửa đêm. Lần đầu tiên lượng vận động lớn như vậy, tuy là làm một hồi đỉnh một hồi, Tần Hiên rốt cục đem cái này làm xong. Tuy là đói bụng khó nhịn, lại cũng không kịp cái này, mang theo một thân mệt mỏi, ngủ thật say. Tiếng ngáy như sấm. Sáng sớm ngày thứ hai, đợi hắn tỉnh lại, phát hiện Trần Song Nhi đã đưa tới sớm một chút, đã không thấy Ngũ Hắc tung tích. Hỏi kỹ dưới, mới biết được đêm qua không biết Ngũ Hắc không biết dùng cách gì khiến Song Nhi bốn người thật sớm ngủ thật say, mới không có lên núi tới tìm Tần Hiên. Xem ra sau này tự mình phải ngủ lại ở chỗ này. Trần Song Nhi trước khi rời đi, Tần Hiên căn dặn nàng, sau này đa chuẩn bị chút cơm nước, đang chuẩn bị hai giường đệm chăn, tự mình muốn ở trong núi qua đêm, cũng sẽ không nhà tranh đi. Trần Song Nhi cũng không có hỏi nhiều, hắn biết thiếu gia tự có đạo lý của hắn, ngay sau đó đi xuống núi. Tần Hiên mới quả nhiên không sai, Ngũ Hắc cũng không có đi xa, tại Trần Song Nhi đi rồi, Ngũ Hắc xuất hiện đoạt đi rồi hắn một nửa điểm tâm. Tần Hiên đối với lần này bất mãn hết sức, nghĩ thầm, ngươi muốn ăn không nói sớm, ta khiến Song Nhi sớm làm chuẩn bị, là lông muốn tới đoạt ta. Đêm qua một đêm chưa từng ăn cơm, sáng nay chỉ ăn cái này, thế nào không làm thất vọng tự mình. Mặc dù trong lòng như vậy oán giận, hắn cũng không dám nói ra. Chờ đợi hắn không có khả năng chỉ là kia cổ kiếm ông minh. Sau khi ăn cơm xong, hắn muốn định rửa mặt một phen, bất đắc dĩ ở đây không có nước. Ngay sau đó hắn hướng càng cao chỗ đi đến, không biết đi rất xa, thấy một dòng suối nhỏ, ngay sau đó ngồi xổm người xuống, bắt đầu rửa mặt. Giặt xong sau khi, một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn ngẩng đầu, nhất thời mặt kéo được lão trưởng, bởi vì hắn thấy dòng suối nhỏ thượng du, Ngũ Hắc đang ở nơi đó ngâm chân. Không khỏi giận dữ, giơ ngón tay lên hướng Ngũ Hắc, mở miệng mắng, "Ngươi!" Đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, ngay sau đó đưa tay khổ sở thu về, khí xanh xanh đi trở về. Ngũ Hắc cũng theo hắn đi. Sau đó Tần Hiên luyện tập liền lại bắt đầu. Mãi cho đến buổi trưa, Trần Song Nhi quả nhiên đưa tới Tần Hiên cần đồ vật. Hơn nữa không phải là phải lưu lại, bồi Tần Hiên ăn xong rồi bữa trưa. Sau đó phụng bồi Tần Hiên nói chuyện. Sau cùng không thôi rời đi. Ngũ Hắc xuất hiện lần nữa, đối với chuyện này hết sức không vừa lòng. Sau đó rất không cao hứng ăn xong rồi còn dư lại cơm nước. Cô nương này rất đẹp. Tần Hiên nghe nói như thế, đột nhiên ngẩng đầu lên, quát dẹp đường, không nên đánh nàng chủ ý, việc ta có thể nhịn, nhưng là chuyện này tình ta không thể nhẫn nhịn. Ngũ Hắc vừa cười vừa nói, ngươi đưa thích nàng. Tần Hiên đột nhiên trầm mặc. Hắn cũng không biết tự mình đối Trần Song Nhi đến cùng là dạng gì cảm tình. Trong trầm mặc hắn lại đột nhiên nghe được Ngũ Hắc thanh âm, tu đạo, muốn tâm trừ tạp niệm, không nên quá qua nhi nữ tình trường, không thì cái này cuối cùng đem trở thành của ngươi uy hiếp. Tần Hiên không có nói thêm gì nữa, đứng dậy, đi qua một bên tiếp tục lái mới luyện tập. Ngũ Hắc đi tới một bên, tuy rằng hắn nhìn không thấy, lại luôn có thể biết Tần Hiên từ lúc nào trồng lười, ngay sau đó đặc biệt mà chuẩn bị một chi cành cây, thỉnh thoảng đối Tần Hiên tiến hành điều giáo. Nhánh cây kia nhìn như thập phần mềm mại yếu đuối, thế nhưng đánh vào Tần Hiên trên người của lại sẽ làm hắn cảm giác được toàn tâm đau, hắn phải gia tăng luyện tập. Liên tiếp mấy ngày, Tần Hiên đều ở đây dạy vò trong vượt qua, khiến hắn cảm thấy may mắn là mỗi ngày Trần Song Nhi đều biết đi tới nơi này, bồi hắn đi ăn, sau đó ngồi ở Tần Hiên bên cạnh bồi Tần Hiên trò chuyện chút nhàn thoại. Sau đó Tần Hiên cuối cùng đem Trần Song Nhi kéo, Tần Hiên không buông tay, Trần Song Nhi cũng sẽ không rời đi. Mà Trần Song Nhi cuối cùng nhắm mắt lại hưởng thụ đây hết thảy, tựa như khi còn bé, thân thể của nàng lạnh thời điểm, luôn sẽ có như thế một cái ôm ấp cho nàng ấm áp. Tần Hiên thật là đắc ý có thể tính thay hắn ngoại trừ miệng ác khí. Tức chết Ngũ Hắc. Ngũ Hắc tự nhiên là càng phát bất mãn, trực tiếp lên tiếng khiến Tần Hiên sau này tại Trần Song Nhi đưa tới cơm nước sau trực tiếp đem nàng đánh đuổi. Tần Hiên không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Đảo mắt hơn nữa tháng đi qua, Tần Hiên trên mặt của sinh ra thanh màu đen đồ cha, hắn lấy ra tự mình kia đem nặng nghề đại thiết kiếm, phát hiện cái này thiết kiếm tại trong tay chính mình tựa hồ là trở nên nhẹ rất nhiều. Sau đó hắn đem mình đồ cha tế tế cạo, đi tới suối nước cạnh, rửa sạch, sau đó nhìn trong nước mình ảnh ngược, tựa hồ có chút nghèo túng, tóc có chút tán loạn, khuôn mặt cũng không có trước đây tuấn lãng. Y phục trên người hơi phát lỏng, tỉ mỉ người đi, còn có một cổ tế vi vị chua. Hắn nhìn về phía thượng du lại chuẩn bị tắm chân túi Ngũ Hắc, tức giận hỏi, "Này, Ngũ Hắc, ngươi đến cùng lúc nào dạy ta luyện kiếm? Nếu không phải là bởi vì ngươi là cảnh giới cao người tu hành, ta đều nghĩ đến ngươi là tới ta đây hết ăn lại uống." Ngũ Hắc không có trả lời, đem chân túi thu hồi, mặc vào giày, xoay người rời đi, bỏ lại một câu, "Thật là không có tính nhẫn lại." Tần Hiên bĩu môi, nói lẩm bẩm, "Lão gia hỏa, ngươi qua đây, ta bảo chứng không đánh chết ngươi." thời gian còn là giống nhau khô khan chán nản. Nhoáng lên, tháng thứ nhất đã qua, thời tiết thay đổi nóng bức dâng lên, đi tới tháng thứ hai số một thiên tiêu. Trải qua một tháng thích ứng, Tần Hiên làm lên những thứ kia động tác đã không hề như vậy tốn sức, trở nên chính luyện. Lúc nghỉ ngơi, hắn còn có thể nhìn Lạc Sinh bút ký, còn có kia bản phù đạo sơ tu, tu hành phù đạo. Lúc này, Vũ Hắc đột nhiên đi tới trước mặt của hắn, nói: "Đứng lên." Tần Hiên hồ nghi, nhưng không có hỏi chút gì, ngoan ngoãn đứng dậy. Ngũ Hắc nói: "Khai ra mệnh cũng đã mấy tháng, tiến nhập tu hành cũng đã mau hai tháng, vẫn còn tại lúc ban đầu cảnh, thật là lãng phí thời gian." Tần Hiên nghe thập phần tức giận, nghĩ thầm: "Nếu không phải là ngươi khiến ta làm nhiều chuyện như vậy, thời giờ của ta làm sao sẽ lãng phí?" Ngũ Hắc nói tiếp: "Sang đây xem ta luyện kiếm." Tần Hiên đại hỉ, rốt cục có thể nhìn hắn mua kiếm, lão gia hỏa cũng đừng để cho ta xem nhẹ ngươi. Nói là mua kiếm, Ngũ Độc thủ trong nhưng vẫn là cầm chi kia cành cây, giống như căn bản không dự định rút kiếm. "Này, ngươi không rút kiếm nha." "Luyện kiếm, không nhất định cần phải sử dụng kiếm." Nói xong, Vũ Hắc giơ tay lên trong cành cây, nói: "Hôm nay, ta đem diễn biến một bộ hoàn chỉnh kiếm chiêu cho ngươi xem." "Cái gì kiếm chiêu?" "Khoái ý ân cửu nhập tuyệt điểm." "Khoái ý ân cửu?" "Vân vân, ngươi nói sẽ không phải là khoái ý ân cửu kiếm a, lẽ nào ngươi là huyền kiếm sơn người?" Vũ Hắc không có trả lời, mà là chậm rãi đi về phía trước. Hắn đem vật cầm trong tay cành cây chậm rãi trao quyền cho cấp dưới, cuối cùng chỉ hướng thân thể mình trái phía dưới chân của, sau đó, một đạo hùng hậu khí tức, do đạo kia cành cây mà sinh, hắn bỗng nhiên lên kiếm, do trước người dựng lên, tự thân sau mà rơi. Trung quanh mấy cây đại thụ, do thân cây sinh ra mặt đất chỗ, toàn bộ ngăn ra chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 25, vào diễn sinh mấy cây đại thụ, tự thân cây sinh ra mặt đất bắt đầu, toàn bộ bị chém nước. Đây không phải là kết thúc, chỉ là bắt đầu. Tần Hiên thấy vậy, hô to: "Kiếm đem đi!" Hiện nét bức nghiêng, kiếm biến hóa kỳ hình, rơi xuống đất không tiếng động. Ngay sau đó, chỉ thấy Vũ Hắc trong tay cảnh cây kịch liệt run run, hòa xuất mấy đạo ảo ảnh. Vũ Hắc hơi nghiêng đầu, nghiêng thai nghe trong tay cảnh cây run run thanh, giơ tay lên trong cảnh cây, liên tục huy động trong tay cảnh cây, chém ra mười mấy kiếm. "Đi chấp nhận, gỗ mục khô, kiếm như nước chảy, khoái ý ân cửu." Tần Hiên nói. Nhánh cây kia giống như múa ra kiếm ảnh thông thường, phân loạn tảng ra, kiếm như nước chảy, kiếm ý đại thắng, nồng đậm kiếm ý, hướng về vừa ngăn ra còn chưa ngã xuống đất đại thụ chém tới. Mười mấy đạo kiếm ý phân loạn tới, tại đại thụ trên cây khô để lại từng đạo khắc sâu vết kiếm, giang khắp nơi, liên tục phát ra phát xích cắt đứt thành. Chỉ thấy những cây to kia thân cây trong nháy mắt, bang bang phanh liên tục phát ra tiếng vang, đúng là tại nơi mười mấy kiếm qua đi, cắt thành hơn 10 khối lớn một khối, từ giữa không trung hạ xuống, phát ra to lớn âm hưởng. Tần Hiên ngược hít một hơi khí lạnh, xem xong rồi chọn bộ khoái y ân cửu kiếm diễn biến, tuy là chỉ 8 câu kiếm quyết, diễn hóa xuất tới kiếm chiêu, lại hung ác như thế, lực lượng cường đại, đụng tới thông thường người tu hành, đủ để đem đối phương xé số cho khối. Nhưng mà, hắn đột nhiên ý thức được, hẳn là còn chưa kết thúc, mới vừa mới nghe được Ngũ Hắc nói, khoái y ân cửu nhập tuyệt địa, như vậy sau tuyệt địa lại là bực nào kiếm chiêu? Cho nên hắn tự nhiên mà bậy hỏi, như vậy, vào tuyệt địa đây. Ngũ Hắc nói, đó chính là tuyệt địa kiếm. Nói xong hắn lần thứ hai vũ động trong tay cành cây, hai chân nhẹ đúng giơ lên, cả người bay về phía giữa không trung, hai chân hướng lên trời đặt đi, thân thể uốn, đầu hướng phía dưới, thân thể đứng chồng ngực ở giữa không trung, trong tay cành cây bỗng nhiên đong đưa, ở giữa không trung cấp tốc đong đưa, từng đạo kiếm quang sinh ra, xảo túng tất thể, đều chém ra. Một đạo kiếm khí từ thân thể hắn làm tâm điểm từ Tần Hiên dưới chân của khuyết tán ra. Đạo kia vòng tròn hướng về bốn phía tán đi. Một đạo bàng bạc lực lượng sinh ra đem trên mặt đất những thứ kia bị mở ra một khối, còn có rơi là tả tản chi đoạn mục, còn chưa rơi xuống đất cành lá, nhất định quần quần nổi lên, bay về phía giữa không trung. Tần Hiên nhìn vào mê, nếu như không đoán sai, một bộ này kiếm pháp, do khoai y ân cửu kiếm nhập tuyệt địa cũng đều là huyền kiếm sơn kiếm pháp, Vũ Hắc thật là huyền kiếm sơn người. Ngay Tần Hiên lấy là lúc kết thúc, hẳn là kỳ minh trưởng thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy được răng rắc vài tiếng, chỉ thấy lại có mấy cây đại thụ hét lên rồi ngã gục, phát ra to đánh mặt đất thanh âm. Tần Hiên tiếng vỗ tay rốt cục vang lên, như là nhìn một hồi đặc sắc biểu diễn, do đó phát ra do tâm tán thán. Tần Hiên hỏi, khoai y ân cửu nhập tuyệt địa, khoai y ân cửu là chỉ khoai y ân cửu kiếm, tuyệt địa lại nên nói như thế nào? Vũ Hắc xoay người lại nói, tuyệt địa kiếm. Tuyệt địa kiếm. Đúng vậy, dồn vào tử địa là tuyệt địa, sau đó sinh, chính là cái này nhớ kiếm chiêu. Có thể tại ngươi bị nhốt vào hiểm địa, hai mặt thụ địch thời điểm, thi triển, lại vừa phá tuyệt địa mà sinh. Đây là khoái ý ân cửu kiếm sau kiếm chiêu. Kia khoái ý ân cửu nhập tuyệt địa sau khi, hẳn là còn có a. Ngươi trước đem cái này luyện tốt, nếu như ta hài lòng, còn có thể giáo ngươi đường. Ta trước khi ra mắt kia kiếm khách sử dụng, học được chiêu thức, thế nhưng không có một chút khí tức ba động, cho nên một điểm hiệu quả cũng không có. Đầu tiên ngươi hẳn là học được hơi thở khống chế, trước khi ngươi một mực minh tưởng, đem thiên địa nguyên khí hút vào trong cơ thể, tuần hoàn chuyển đổi, nói vậy ngươi đã chứa được một ít tinh nguyên cùng thiên địa nguyên khí khống chế chính là thi triển kiếm chiêu căn bản, ngươi muốn thử đến đem tinh nguyên bám vào tại kiếm của ngươi thượng, bất quá trước lúc này, ta nghĩ ngươi cần nhất là có thể huy động ngươi thanh thiết kiếm kia. Nghe lời này, Tần Hiên bất đắc dĩ nhìn một chút thanh thiết kiếm kia của mình, cái này thiết kiếm quá mức cồng kềnh, tuy là cảm giác đã nhẹ rất nhiều, lại vẫn như cũng không cách nào huy động như những thứ kia người tu hành như vậy mau. Luyện thế nào? Vũ Hắc cho Tần Hiên làm mấy cái động tác, sau đó xoay người rời đi. Tần Hiên sững sờ ở tại chỗ, Vũ Hắc chỉ làm tam cái động tác, trái chạm, hạ bổ, phải chém. Ngay sau đó Tần Hiên chiếu cái này tam cái động tác khổ luyện, một luyện chính là mấy trăm lần. Sau mỗi ngày hắn đều biết khổ luyện ngũ cầm hí những thứ kia động tác còn có tam chạm bổ động tác, lượng vận động càng lúc càng lớn. Những thứ kia động tác từ từ trở nên thuần thục một ít, hắn mà bắt đầu luyện tập những kiếm đó chiêu chiêu thức. Những ngày đó Ngũ Hắc rất ít xuất hiện, thỉnh thoảng sẽ làm ra một ít món ăn thôn quê. Hắn nghĩ Tần Hiên làm may sách dạy nấu ăn tuy rằng dưỡng sinh, thế nhưng thiếu khuyết hương vị, luôn luôn không tốt lắm. Thỉnh thoảng cũng phải cần lái một chút hơn. Tần Hiên luyện tập thời điểm, Ngũ Hắc liền ngồi ở một bên, không làm ngôn ngữ. Không bao lâu, Tần Hiên đang luyện kiếm, Ngũ Hắc ở một bên nghiêng tai lắng nghe. Chỉ chốc lát, hắn hơi nhíu mày. Tần Hiên cái gì chưa từng phát giác, vẫn ở chỗ cũ luyện kiếm. Vũ mắt đen thượng miếng vải đen lướt nhẹ, sau một khắc, cuồn phong nổi lên, trên mặt đất lá rụng tùy theo cuộn cuộn nổi lên, một chút sương mù Tần Hiên ánh mắt của, hắn lúc này mới phản qua thần tới, tập trung nhìn vào, Vũ Hắc lại không giải thích được tiêu thất, hơn nữa, lần này, đi được rất gấp. Người kia, nói xong, hắn nhìn thấy một cái nhỏ bạch điểu, chậm gì gì bay tới, rơi vào kiếm của hắn thượng. Lần này tiểu bạch điểu không có mang qua lại tin, có thể nhà kia chủ nhân nghĩ chỗ chống hồi phục trò chơi hẳn là kết thúc, hắn thấy tiểu bạch điểu rất là kinh hỉ. Hắn đem tiểu bạch điểu nắm ở trong tay, một chút hôn xuống, sau đó liền bị kịch. Tiểu bạch điểu một chút chắc bờ môi của hắn, máu tươi từ giữa môi chảy ra. Tần Hiên không có tức giận, sờ sờ đầu, nghĩ đến, tại sao có thể có phản ứng lớn như vậy? Tiểu bạch điểu rồi hướng hắn run lên cái mông. Tần Hiên cười cười, tiện tay từ dưới đất nhặt lên một con trùng tử, đưa đến chim nhỏ bên mép. Tiểu bạch điểu nhìn con kia trùng tử, toàn thân lông chim dựng thẳng lên, tức giận nhìn con kia trùng tử, veo một tiếng, xông hướng thiên không, đúng là không để cho Tần Hiên thấy rõ kia tiêu thất ở tại nơi nào. Sau một khắc, Vũ Hắc xuất hiện lần nữa, nhìn tiểu bạch điểu biến mất kia chỗ, lẩm bẩm nói, "Bạch Phượng." Tần Hiên bất đắc dĩ nhíu lông mày, sau đó tiếp tục luyện kiếm. Trong đêm khuya, hắn sẽ lặng lặng ngồi xuống, minh tưởng, khiến trong cơ thể hắn tinh nguyên trở nên hỗn loạn dậy. Ba ngày sau, sáng sớm minh tưởng hoàn tất, hắn mở mắt, nghĩ hết thảy trước mắt trở nên càng phát rõ ràng, hắn phảng phất có thể thấy xa hơn, thiên địa nguyên khí phát sinh biến hóa, có càng nhiều được thiên địa nguyên khí tiến nhập trong cơ thể hắn, hóa thành tinh nguyên, không ngừng hướng về mạng của hắn cùng mà tới. Theo trong cơ thể hơi thở cuộn cuộn, hắn đối xung quanh hơi thở biến hóa càng ngày càng nhạy cảm, hắn đưa tay ra, đem trong cơ thể tinh nguyên bức ra bên ngoài cơ thể, hắn tựa hồ thấy ngón tay trong lúc đó có khí tức qua lại phát động, đó chính là hàn khí. Sau đó hắn đưa tay buông, hắn ngẩng đầu nhìn kia tân sinh Thái Dương, vừa cười vừa nói, "Diễn sinh." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 26, đoạt sách Tần Hiên đắc chí, tu đạo bất quá 2 tháng, tiến nhập diễn sinh cảnh, nghĩ đến loại này tu hành tốc độ cũng coi như có thể a. Hắn muốn hướng phía Ngũ Hắc giải thích một phen, bất đắc dĩ phát hiện Ngũ Hắc lại không biết đi nơi nào, có lẽ lại đi dòng suối nhỏ chỗ đó rửa chân đi à. Quay đầu lại ngẫm lại, nếu như đem tin tức này nói cho Ngũ Hắc, nói không chừng không phải nhận được Ngũ Hắc tán thưởng, ngược lại sẽ bị cái tên kia chế ngạo một phen. Nghĩ tới đây, Tần Hiên lại bắt đầu cầm lấy thanh thiết kiếm kia bắt đầu luyện tập. Hắn đã có thể cảm thụ được thiên địa nguyên khí biến hóa, khí tức cũng có thể bước ra bên ngoài cơ thể, như quả là như vậy mà nói không chừng có thể dùng khí đánh người. Ngay sau đó hắn cầm lấy thiết kiếm, đem hơi thở của mình thả ra ngoài, trong cơ thể tinh nguyên phân ra, có khinh bạc khí tức theo ngón tay của hắn bám vào lên trong tay hắn thanh thiết kiếm kia, hai tay hắn cầm kiếm, nhìn về phía trước, bước ra một bước, sau đó bắt đầu chạy đội, sắp tới 2 tháng huấn luyện, tốc độ của hắn rõ ràng biến hóa nhanh rất nhiều, lúc này hắn đã cảm giác được người nhẹ như yến, rất nhanh chạy về phía trước, tìm đúng trước mặt một thân cây, song trường vùng, thiết kiếm. Trong tay hướng về cây đại thụ kia chém tới. Khí tức chớp động, hắn thiết kiếm trong tay tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống hóa thành một đạo ngân quang, bèo một tiếng, phá phong đi, răng rắc một tiếng, thiết kiếm trong tay chém vào cây đại thụ kia, chỉ là bất đắc dĩ là, chỉ chém tiến vào 2/3, vẫn chưa đem cây đại thụ kia chém nước. Không khỏi có chút thất lạc. Đang ở hắn huệ bại thời điểm, hắn không biết, tại cách đó không xa đã có người theo dõi hắn. Đó là một vị thiếu niên, niên kỷ cùng Tần Hiên sắp xỉ, trong tay nắm một thanh kiếm. Nhìn Tần Hiên biểu hiện, thiếu niên kia gật đầu, một lát sau lại lắc đầu, lẩm bẩm, ngắn 2 tháng không gặp, không nghĩ tới hắn đã tiến nhập diễn sinh cảnh, quả nhiên vẫn còn có chút tiên phú. Bất quá, vậy thì thế nào, mệnh cũng đã liệt, cuối cùng là phế đi, hơn nữa cảnh giới còn không bằng ta, ta nhất định muốn đem ngươi chém giết. Ngay thiếu niên lẩm bẩm thời điểm, chợt nghe một tiếng quát hỏi, ai? Thiếu niên mở ra, không nghĩ tới hắn đã cảm giác được hơi thở của mình. Ngay sau đó trực tiếp đi hướng đi bảo, hiện ra thân tới. Hắn nhìn Tần Hiên, mang theo thương hại cùng cười nhạo ánh mắt. Là ta. Hắn bình tĩnh nói. Tần Hiên xoay người, thấy thiếu niên kia trương khuôn mặt, chân mày khẩn túc, vẻ mặt vẻ chán ghét, thiếu niên này không là người khác, đúng là ngày ấy mọi người tới tìm tự mình thời điểm, tại nhà tranh trước thứ nhất chỉ ra bản thân mệnh cùng đã liệt người thiếu niên kia. Là ngươi. Không sai, chính là ta. Tần Hiên không để ý đến hắn, tiếp tục mình luyện tập. Thiếu niên bị không nhìn, nhất thời giận dữ, hắn tức giận nhìn Tần Hiên, tựa như Tần Hiên đã chết thông thường. Thiếu niên tức giận quát dẹp đường, ngươi liền không muốn biết ta tới đây mục đích gì sao? Tần Hiên vẫn không có để ý tới hắn. Thiếu niên chậm rãi rút ra kiếm của mình, hướng phía Tần Hiên đi đến. Tần Hiên rốt cục dừng lại, cảnh giác nhìn hắn, tự mình mới vừa tiến vào diễn sinh cảnh, căn cơ bất ổn, nếu như đánh nhau, tự mình khẳng định không phải là đối thủ của hắn, bởi vì hắn có thể cảm giác được đối phương cảnh giới so với chính mình cao hơn, đã đến diễn sinh vào linh nhận cánh cửa trước. Bất đồng Tần Hiên đặt câu hỏi, thiếu niên giành nói trước, ngươi trùng quy chỉ có thể là một phế nhân, liền không nên uổng phí khí lực, ta lần này tới là bởi vì ngươi trên tay có ta cần đồ vật. Ngày ấy, Thiên phủ Thánh viện người từng đưa ngươi một quyển Thanh Sa quyển bản gốc, quyển sách này ngươi căn bản cả đời cũng vô pháp quan sát, không bằng lấy ra nữa, tuy rằng ta cũng không hiểu, thế nhưng ta có thể cầm kia đổi một vài thứ. Nếu so với tại trong tay của ngươi có giá trị đa, ngươi nghĩ đoạt Thanh Sa quyển? Không phải là đoạt, là muốn, nếu như ngươi không để cho, ta không ngại giết ngươi. Tần Hiên cảm thấy nguy cơ, vô luận tự mình có cho hay không, sau một khắc, thiếu niên kiếm đều muốn đâm hướng lồng ngực của mình. Hắn theo bản năng nắm chặt kiếm trong tay, tiên hạ thủ vi cường. Hắn đột nhiên vọt tới trước đi, một đạo kiếm quang hiện lên, kiếm trong tay hắn đã hướng về thiếu niên chém tới. Thiếu niên hai mắt híp lại, đối mặt Tần Hiên bổ tới kiếm, huy động kiếm trong tay, hai kiếm chạm vào nhau, thiếu niên chặn Tần Hiên kiếm, phát ra len ken một thanh âm vang lên, trong tay thiếu niên kiếm cấp bách thu, lui ra phía sau hai bước, một kiếm đâm thẳng ra. Tần Hiên lóe lên tách ra, thiết kiếm trong tay tiếp theo chém ra, thiếu niên bay lên trời, thân thể trên không trung quấn, đem vật cầm trong tay kiếm bỗng nhiên đánh xuống. Tần Hiên thấy tình thế, giơ kiếm chống đỡ, nhìn như nhẹ mảnh kiếm lại mang đến nặng nề lực lượng, ép tới Tần Hiên không thở nổi. Tần Hiên hai chân tại thiếu niên kiếm thế bước đè xuống, bắt đầu lướng về trong bùn đất mặt hãm đi, hai chân chậm rãi hạ hãm. Tần Hiên cắn răng, dùng sức hướng về phía trước đỉnh đi. Hắn hét lớn một tiếng, đem khí tức bám vào với trên thân kiếm, hướng ra phía ngoài tản ra, dầm một tiếng đem thiếu niên kiếm văng ra, một đạo khinh bạc kiếm ý chém ra, thân thể thiếu niên cấp tốc xoay tròn, liên tục xoay người, tách ra kia kiếm ý, liền cũng là hét lớn một tiếng. Trong tay thiếu niên kiếm chém ra ba đạo kiếm hoa, hướng phía Tần Hiên bay đi. Tần Hiên thấy tình thế, đem trên thân kiếm khí tức chém ra, chặn một đạo kiếm hoa, mặt khác lưỡng đạo xẹt qua thân thể hắn, một đạo xé rách áo của hắn, một đạo khắc họa bị thương cánh tay hắn. Tiên huyết chảy ra, nhiễm đỏ áo của hắn, lại thấy thiếu niên cấp tốc chạy tới, một cước đống nhiên đá ra, đem Tần Hiên đá bay. Tần Hiên kiếm rời tay. Thiếu niên đi từ từ qua đây, đối về Tần Hiên nói, vô luận ngươi đã từng dẫn phát qua cái gì dị tượng, vô luận ngươi đã từng cỡ nào làm người khác chú ý, vậy cũng là đã từng, thế nhưng hiện tại, ngươi phải hiểu được, ngươi chỉ là một phế nhân, một cái hoàn toàn phế nhân, mạng của ngươi cũng đã kết, vậy ngươi vô hạn khả năng cũng đã bị hủy diệt. Dù cho vẹn vẹn hơn hai nguyệt ngươi liền tiến vào diễn sinh, ngươi cũng không có khả năng đi thêm nữa. Cái này sẽ là của ngươi bị ai? Ngươi ở đây đố kỵ. Thiếu niên nghe lời này, càng thêm phẫn nộ, hắn nói, không sai, ta chính là đố kỵ, ta từ lúc đó tu đạo, đã có 10. Nhiều năm, 10 năm này ta bỏ ra nhiều ít nỗ lực, nhiều ít mồ hôi, hôm nay cũng chỉ là diễn sinh, đã có 3 năm không có nữa tiến nửa bước, ta không cam lòng, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hai ngươi nguyệt liền vào diễn sinh? Ngươi đã phế đi, phế đi. Ta không thể nữa dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh, liền để cho ta tới chung kết cánh mạng của ngươi à. Nói xong, thiếu niên một kiếm đâm. Kiếm sắc bén nhận phá vỡ không khí, vương góc hạ lạc. Trong giây lát, Tần Hiên nhặt lên kiếm của mình, văng ra ngoài, họa bị thương thiếu niên chân nhỏ. Tần Hiên mượn cơ hội, nhảy lên một cái, chạy. Đánh không lại, vẫn không thể chạy sao? Hắn một chút thoăn ra, ngọn núi này hắn tương đối quen thuộc, cho nên hắn một mực mang theo đuổi sát không buông thiếu niên ở trong núi quấn vòng, hắn đang đợi, chờ Mũ Hát xuất hiện, cái tên kia sẽ không nhìn mình chết đi. Chỉ là vô luận hắn thế nào chờ, Mũ Hát thủy chung không có xuất hiện. Một phen truy đuổi sau khi, Tần Hiên trên người nhiều mười mấy đạo thật nhỏ nhân khẩu. Hắn bây giờ không có khí lực, tê liệt ngồi ở một cây đại thụ hạ, mang theo nặng nề tiếng hít thở. Thiếu niên đi tới trước mặt của hắn, không nói gì, hắn biết đây hết thảy cuối cùng kết thúc. Ngay sau đó hắn giơ tay lên trong kiếm, hắn muốn đem Tần Hiên đầu chém xuống. Đúng lúc này, Tần Hiên ngẩng đầu lên, hắn thấy được đỉnh núi chân trời một đóa chảy mây, còn có đến từ mây giữa đạo kiếm ý kia. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 27, nhất ngày linh nhận. Tần Hiên thấy được chân trời chảy mây, kia đa mây trắng còn không có tán đi. Đạo kiếm ý kia vừa mới bắt đầu, kia kiếm ý tự trong mây dựng lên, lại tự trong mây mà tán, thoáng qua rồi biến mất. Thế nhưng Tần Hiên thấy được, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cùng đợi thiếu niên kiếm hạ xuống, chỉ là tựa hồ qua đã lâu, thiếu niên kiếm cũng không từng hạ xuống. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi mở mắt, phát hiện thiếu niên kiếm còn đang hạ lạc, chỉ là ở trong mắt hắn là như vậy thông thả, hắn rốt cuộc hiểu rõ một ít gì. Đạo kiếm ý kia không phải là tiêu thất, mà là tiến nhập trong lòng của hắn. Thiếu niên giữa vẫn như cũ tại hạ rơi, đi tới trước mặt của hắn, hắn rốt cục ý thức được, không phải là thiếu niên kiếm chậm, mà là hắn trở nên nhanh hơn. Vô số thiên địa nguyên khí hướng về Tần Hiên tụ tập mà đến, hắn cảm giác được trong cơ thể mình tinh nguyên tùy ý cuộn cuộn. Kinh mạch toàn thân tùy theo run lên, một đạo kỳ dị lực lượng tràn ngập toàn thân, như một đạo khí tức tại thân thể hắn nội bộ qua lại lưu động. Đây hết thể đều chỉ phát sinh trong mấy mắt. Tần Hiên chớp mắt, đem tay của mình đưa ra. Thiếu niên kiếm đã hạ xuống, đi tới Tần Hiên cổ trước, đột nhiên dừng một chút. Hắn nghe được một thanh âm, cảm nhận được một loại hơi thở biến hóa, hắn rốt cục ý thức được cái gì. Trong mắt khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi, cho nên kiếm trong tay hắn rơi vào nhanh hơn, hắn muốn tại hết thảy bắt đầu trước khi để kia kết thúc. Ngay kiếm của hắn nhanh hơn thời điểm, xa xa rừng cây ở chỗ sâu trong, một thanh nặng nề thiết kiếm bay nhanh mà đến, xé rách không khí, phát ra thanh âm ầm ầm, như một chi rời dây cung mưa tên, xuyên thấu một cây đại thụ, quần quần nổi lên vô số lá rụng, nhanh đến làm cho người kinh hãi. Đó là rơi kiếm ngưng hẳn, kia đem vô cùng uy thế thiết kiếm rầm một tiếng, bay đến thiếu niên kia trước mặt của, xì một tiếng cắm vào trái tim của hắn, đem thân thể hắn về phía sau mang đi, tiên huyết phún ra ngoài, ở giữa không trung bay là tả hầu như không còn. Phanh, thân thể hắn bị định ở tại trên một cây đại thụ. Kiếm trong tay rơi xuống đất, thiếu niên sợ hãi nhìn Tần Hiên, trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Hơi thở của hắn chậm rãi tiêu thất, mệnh cuối cùng. Tần Hiên thở phào nhẹ nhõm, trung quanh thiên địa nguyên khí càng phát ra dày đặc, đều tràn vào Tần Hiên thân thể, hắn ngửa đầu gào to một tiếng, kia tràn vào thiên địa nguyên khí tựa hồ muốn đem hắn chống bạo. Thiên địa nguyên khí tại trong cơ thể hắn cấp tốc chuyển đổi, cuối cùng hóa thành tinh nguyên, từng cái một tinh nguyên tiểu cầu hướng về mệnh cung bay đi, Tần Hiên như thu được tân sinh, trên người rất nhỏ vết thương trong nháy mắt toàn bộ khép lại. Hắn chậm rãi đứng lên, cảm giác thân thể biến hóa, đưa tay phải ra, vũ chỉ đại trường, ông. Thanh thiết kiếm kia mèo một tiếng bay trở về trong tay của hắn. đây chính là hắn đột phá linh nhận ban đầu cảnh. Thân thể của thiếu niên tùy theo rơi hướng mặt đất, vẫn như cũ hai mắt trợn tròn, không nhắm mắt. Xa xa trong núi đang ở giữa chân ngũ hắc, hơi nghiêng hai, nghe kia chỗ chuyển tới thanh âm, khỏe miệng thật cao vung lên, đỉnh núi kia đoàn mây trắng ầm ầm nổ lên, đạo kia kiếm vô hình ý bông xuống, rơi hướng đỉnh núi. Cương đại kiếm khí mang theo một trận cuồng phong, đạo kiếm ý kia cuối cùng bình tĩnh lại, về tới ngũ hắc trong kiếm. Đạo kiếm ý kia tại Tần Hiên chịu khổ thời điểm xuất hiện, đó là ngũ hắc kiếm ý, hắn vẫn luôn biết xảy ra chuyện gì, lại chậm chạp không chịu xuất hiện, vì là muốn nhìn một chút Tần Hiên cực hạn, chỉ là hắn rất thất vọng. Tần Hiên trung quy dừng lại tại diễn sinh ban đầu cảnh, chưa từng đi tới nửa thốn. Ngay sau đó hắn thấy được Tần Hiên sinh mệnh đang tiêu đốt, hắn biết mình nên xuất thủ, tự nhiên không thể nhìn như vậy đến Tần Hiên chết đi. Ngay sau đó, liền có đám mây đạo kiếm ý kia. Hắn muốn cứu Tần Hiên, ngay sau đó đám mây đạo kiếm ý kia càng tăng lên, sẽ ở đó lúc, hắn thật không ngờ Tần Hiên dĩ nhiên xem kiếm ý có điều ngộ, phá vỡ mà vào linh nhận, một kiếm chém giết diễn sinh thượng cảnh tên thiếu niên kia. Ngay sau đó hắn thật cao hứng. Kiếm ý thu hồi, hắn đem giày mặc, chậm rãi hướng về dưới chân núi đi đến. Đây là Tần Hiên lần đầu tiên giết người, thân thể còn đang run rẩy, chỉ chốc lát, hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại, cái này chung quy không phải là cái thế giới kia. Giết người thì không cách nào cách dùng quy tắc tới chế tài. Thiếu niên vẫn như cũ trừng hai mắt, ngực một mảnh đỏ sẫm, tiên huyết còn chưa chảy hết. Ngực đạo kia vết thương nhìn thấy mà giật mình. Tần Hiên nhìn qua, luôn cảm thấy có chút không đành lòng, hắn vẫn là không cách nào tiếp thu một người như vậy chết ở trong tay của mình, cho nên, hắn quyết định đem hắn chôn. Hắn bắt đầu đào thổ, không bao lâu, trên mặt đất xuất hiện một cái hố, vừa lúc có thể đem thiếu niên kia vùi vào đi. Ngay sau đó hắn vươn hai tay, lại cảm thấy không thể được, đưa tay thu hồi lại. Hắn nhấc tay lên trong kiếm, một kiếm đem thiếu niên thi thể khơi mào, ném vào hố đất trong. Hắn không có đem đôi mắt của thiếu niên hợp bế, cứ như vậy đem thiếu niên chôn, thẳng đến tiên bùn đất đem đôi mắt của thiếu niên đắp lại. Người đối với người khác nhân tử, người khác cũng sẽ không đối với ngươi nương tay, cái này cũng sẽ trở thành của ngươi nhược điểm, thật không biết là cái gì cho ngươi trở thành một danh người tu hành dũng khí. Ngũ Hắc xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tần Hiên hoàn thành đối thiếu niên mai táng, ngẩng đầu lên nói, ta tu đạo tự nhiên là vì trở nên mạnh mẽ, vì bảo hộ gia nhân của ta. Đối với ngươi tổng làm không được nhớ ngươi môn lạnh như vậy máu. Lãnh huyết. Hừ, đó là bởi vì ngươi không biết cái gì là chân chính lãnh huyết. Tần Hiên nhìn Ngũ Hắc liếc mắt, hướng về mình nguyên lai minh tưởng địa phương đi đến. Vừa mới đạo kiếm ý kia là của ngươi. Tần Hiên không quay đầu lại, như trước đi về phía trước. Ngũ Hắc cũng đi theo. Không sai, ta thả ra đạo kiếm ý kia, vốn là vì cứu ngươi, thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên trong phút chốc phá kính, diễn sinh vào linh nhận chỉ dùng một ngày, cũng coi như không làm thất vọng thiên phú của ngươi. Như vậy hiện tại nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng nhìn thấy gì? Tần Hiên nhìn bầu trời phương xa, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, tưởng tượng thấy vừa mới phá kính lúc cảm giác, nói, ta chỉ có thấy được một đạo kiếm ý. Những lời này tương đương với chưa nói. Vũ Hắc nghe vậy, khẽ gật đầu, một lát sau, hắn đột nhiên nhíu mày, nói, hai tháng diễn sinh, một ngày linh nhận, như vậy tu hành tốc độ quả thực quả thật có chút vượt quá tưởng tượng của ta, thế nhưng, cũng là ta lo lắng. Tần Hiên quay đầu lại, ngươi lo lắng cái gì? Vật cực tất phản, ngươi tu hành tốc độ quá nhanh, nếu như tin tức này truyền ra ngoài, thế nhân đem lần thứ hai cải biến đối cái nhìn của ngươi, cũng sẽ có người đem giết chết ngươi làm vì mình là thú, nhưng ngươi thủy chung là mệnh cung kết, ta lo lắng ngươi sẽ ở linh nhận cảnh dừng lại quá lâu, thậm chí là vĩnh viễn sẽ không nữa đi tới. Tần Hiên khẽ run. Vũ Hắc nói quả thực rất có đạo lý, tự mình có thể thực sự muốn đình chỉ cùng này. Về những chuyện kia chính là ta chuyện của mình, ta rất cảm tạ ngươi ở đây ta cần nhất thời điểm xuất hiện, khiến ta từ một cái sẽ không tu hành người thường chân chính bước lên đường tu hành, tại ngắn mấy tháng trong tiến nhập rất nhiều người tu hành mong muốn mà không thể thành linh nhận cảnh. Như vậy hiện tại chúng ta hẳn là hảo hảo nói một chút. Vũ Hắc dừng lại, nghe được câu này, hắn đã biết Tần Hiên muốn nói chuyện gì. Ngươi đến tột cùng có mục đích gì đây? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.